Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, tá thi hoàn hồn. Đêm dài trầm thật giống như bị đã nhuộm mực. Gió lạnh từ trong rừng xuyên qua, cành lá lung lay phát ra rầm rầm thanh âm, tựa như là quỷ mị kêu rên. Chiều cao không đồng nhất nấm mồ đứng sừng sững lấy, mơ hồ có thể thấy được bạch cốt âm u. Đây là thành Trường An Tây nổi danh bãi tha ma. Vô chủ chi hồn đều tản mát tại đây. Soạt. Gió cạo quá lớn, bị đá vụn đè ép một khối cũ nát chiếu, đột nhiên rung động run một cái, bọc lấy một góc liền lộ ra. Âm trầm dưới ánh sáng, mơ hồ có thể thấy rõ ràng bên trong cỗ thi thể kia khuôn mặt. Mặc dù dữ tợn, nhưng lờ mờ có thể nhìn ra một ít vốn có phong thái. Hẳn là mi thanh mục tú, nho nhã tuấn lãng thư sinh. Bất quá hắn kiểu chết thật đúng là đáng sợ. Con mắt dùng sức nô lên, giống như là bị áp lực cực lớn đè ép qua, cơ hồ muốn chống ra hốc mắt. Mồm dài lớn, phát xanh đầu lưỡi phun ra hơn phân nửa. Như cẩn thận quan sát, còn có thể nhìn thấy hắn trên cổ bị người bóp ra đen nhánh thủ ấn. Hắn gọi Lục Hành Chu, là Giang Nam Dương Châu Hồ Nước huyện một người thư sinh, phải vào kinh đi thi. Bác cái công danh lợi lộc là một. Đến Trường An gặp một lần mình hồn khiên mộng nhiễu, tư định trung thân vị kia Từ gia đại tiểu thư, là thứ hai. Đáng tiếc trên đường gặp kẻ xấu, còn chưa đi đến thành Trường An, liền mệnh tang hoàn tuyển. Ngay cả cái thi thể đều không ai thu liễm. Phá bữa tiệc khét quấn, liền bị ném tại đây bãi tha ma. Hoa! Hoa! Vài con quạ đen từ đằng xa bay tới, rơi vào Lục Hành Chu trên thân thể. Trói trang ngày mùa hè, thi thể đã cường độ thấp hư thối. Chính thích hợp khẩu vị của bọn nó. Mấy cái quạ đen với cánh, đem kia chiếu rách xốc lên càng nhiều một ít, tranh nhau chen lấn mổ. A! Đột nhiên, trong bãi tha ma vang lên một đạo thống khổ mà tuyệt vọng thét lên. Hoa! Hoa! Quạ đen nhóm bị kinh sợ, nhao nhao bay về phía nơi xa. Trong chớp mắt biến mất tại cái này dày đặc trong bóng đêm. Một cái lão đạo thiếu niên, từ một đống tán loạn nát trong viên đá bò lên ra. Thiếu niên thân cao trung đẳng, gầy trơ cả xương, tóc khô héo, xương gò má cao cao nhô lên, hai cái hốc mắt lại ham sâu xuống dưới, lưng có chút còn xuống. Xem xét chính là lâu dài dinh dưỡng không đầy đủ bố trí, mà cái này quần áo trên người cũng là rách nước, chỉ có thể che lại bộ vị mấu chốt. Ngay cả song nát nhất giày cọt đều không có. Ta không chết. Thiếu niên tựa hồ có chút hoảng hốt, dính đầy bùn ô tay, rùi rùi con mắt. Hắn liền là Lục Hành Chu. Nguyên bản bị người bóp chết, làm sao lại sống đến giờ? A. Trong đầu đột nhiên truyền đến kịch liệt đau nhức, một cỗ pha tạp mảnh vỡ hình ảnh thật nhanh ở trước mắt lấp lóe. Lục Hành Chu ôm đầu quỳ trên mặt đất. Đại khái nửa khắc đồng hồ về sau, kịch liệt đau nhức cùng hình ảnh nhao nhao tiêu tán, Lục Hành Chu thở hổn hển, tựa vào nấm mồ bên trên. Thi thể này nguyên thân là tên ăn mày, bởi vì cùng khác tên ăn mày đoạt cái gà quay xương cốt, bị đánh chết tại đầu đường, lung tung ném vào bãi tha ma. Mà chính mình, không biết nguyên nhân gì, mượn thân sống lại. Ta lúc đầu thân thể đâu? Lục Hành Chu bỗng nhiên kịp phản ứng, nhìn bốn phía. Sau đó thấy được bị quạ đen mổ hoàn toàn thay đổi gương mặt kia, máu thịt bé bé, trong mắt rơi tại một bên. Mẹ. Lục Hành Chu con mắt trong lúc đó trừng lớn, sau đó cuộn thành một đoàn, kịch liệt nôn ra một trận. Cái này nguyên thân mấy ngày cũng chưa từng ăn đồ vật, chỉ có thể phun ra từng ngụm nước chua. Hô, hô. Nửa ngày, Lục Hành Chu thật vất vả bình phục lại, lảo đảo bò tới thi thể của mình trước. Để người buồn nôn mùi thối, máu thịt bé bé mặt. Còn có kia chết không nhắm mắt một con mắt. Khổ khổ, tuyệt vọng, bi thống, nhìn chằm chằm bầu trời đêm. Vô số trận cảnh ở trong lòng hiện lên. Lục Hành Chu cứng ngắc lại sơ qua, đột nhiên ngửa mặt lên trời rên rỉ. A, a, a. Hắn điên cuồng vuốt mặt đất, đá vụn đem lòng bàn tay vạch phá, đầu hắn không ngừng đấm vào chiếu, trên mặt vết thương chồng chất. Nước mắt cùng vết máu hôn thành một đoàn. Hắn không hề hay biết, chỉ là không ngừng kêu rên, không ngừng mắng lấy. Vì cái gì? Vì cái gì? Ngươi muốn minh hòa phú quý, ta có thể không dây dưa ngươi. Tại sao muốn hại ta? A, a. Thiếu niên tiếng kêu to bên trong tràn ngập vô tận bi thống. Ngay cả cái này bãi tha ma âm trầm đều tựa hồ bị kia thê lương cho che đậy xuống dưới. Hại hắn người là từ vương phủ phái tới, bị bóp người chết kia trong nháy mắt hung thủ nói cho Lục Hành Chu, từ đại tiểu thư muốn gả nhập phủ thái tử làm thái tử phi, tương lai từ đại tiểu thư sẽ còn trở thành đại ngụy triều hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ. Mà mấy cái này chuyện cũ năm xưa cũng chỉ có thể tan thành mây khói. Lục Hành Chu trong lòng thật đau nhức a. Nhạc Lộc thư viện bên hoa dưới ánh trắng, trên đại tuyết sơn ngắm nhìn bầu trời, còn có tại Dương Châu bến đỏ phân biệt thê thê thảm thảm, hết thảy tất cả ngọt ngào cùng không bỏ, đều cùng đạo kia ôn nhu thân ảnh có quan hệ. Nhưng vì cái gì? Một tháng không thấy, ngươi liền muốn đem ta chạm thảo trừ căn. Ngươi không muốn gặp ta, ngươi muốn minh hoa phú quý, ngươi nghĩ mẫu nghi thiên hạ, ngươi có thể nói với ta. Ta Lục Hành Chu không phải cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Ta có mặt, ta cũng muốn mặt. Ta tuyệt đối sẽ không dây dưa ngươi nửa phần, ta sẽ vĩnh viễn biến mất, không làm ngươi khó xử. Nhưng là, vì cái gì ngươi muốn hại ta? Lục Hành Chu cực kỳ bi thương, hận ý ngập trời, hắn dùng sức nắm chặt nắm đấm. Máu tươi thuận khe hở chảy ra đến. Khớp xương có chút trắng bệnh, hắn cắn răng, trong con ngươi lóe ra âm trầm, tựa như là ma quỷ. Hoa, hoa, vừa mới bay đi mấy cái quả đen, nhẫn nhịn không được đồ ăn dụ hoặc, lại từ nơi xa bay tới. Bọn chúng top 5 top 3, đứng tại cách đó không xa cảnh cây khô trên đầu, tham lam nhìn chằm chằm nơi này. Cút ta! Lục Hành Chu phẫn nộ nắm lên tảng đá, hướng phía bọn chúng ném tới. Vịt vịt, quả đen bị hù dọa, nhưng cũng không có bay đi, ở trên trời trung bàn xoáy mấy lần, lại lần nữa rơi vào phụ cận. Vẫn đang chờ đợi. Hỗn đản, ngay cả các ngươi bọn này xuất sinh đều muốn nhục nhã ta. Cút, cút, cút. Lục Hành Chu cầm lên một cái nhánh cây, lảo đảo hướng phía những cái kia quạ đen vọt tới, không ngừng quơ, xua đuổi bọn chúng. Nơi hắn đi qua, quạ đen bay lên. Nhưng hắn vừa rời đi, quạ đen lại rơi xuống. Còn có quạ đen thừa dịp hắn không chú ý, lại rơi vào trên thi thể, mổ rơi mất hắn còn lại một con mắt. A. Trào phúng, bi thương, bất lực. Chết để đánh xuyên Lục Hành Chu còn sót lại lý trí cùng kiên trì. Hắn khàn cả giọng hét lên một tiếng, quỳ trên mặt đất, đem đầu thật sâu chôn ở trong đất bùn. Vì cái gì? Hắn nỉ non, bả vai có chút run rẩy. Ta làm sai chỗ nào? Ông trời, vì sao để cho ta lưu lạc đến tận đây? Sau ba ngày, Lục Hành Chu kéo lấy mỏi mệt không chịu nổi thân thể, đi vào lớn như vậy thành Trường An. Rộn rộn ràng ràng đám người, phi thường náo nhiệt cửa hàng, xa hoa kiến trúc, chỉnh tề bàn đá xanh trải bằng con đường, chờ một chút. Hết thảy phồn hoa, tại hắn mắt bên trong đều giống như ảo ảnh trong mơ. Không có để ánh mắt của hắn con xúc động mảy may. Hắn tựa như là cô hồn dã quỷ, lại giống là cái xác không hồn. Chân trần, một đường xuyên qua Huyền Vũ đường phố, đi hướng cái kia thế nhân mắt bên trong, huy hoàng nguy nga tồn tại. Đại Ngụy hoàng cung. Bàn chân đã bị mài máu thịt bé bét, hắn không hề hay biết. Hắn đi tới hoàng thành dưới chân. Hoàng thành tường rủ xuống to lớn trong bóng tối, bày biện một cái bàn hai bên đứng đấy thị vệ. Sau cái bàn mặt, ngồi một cái thon gầy mặt trắng, vẻ ngoài chính ngủ gật lao thái giám. Soạn. Lục Hành Chu tập tên đi qua, hai tay đặt tại trên bàn. Gan giọng nói, ta muốn bán mình vào cung. Chương 2, tiếng lỏng. Chỉ toàn sự tình phòng. Tia sáng lờ mờ, trong không khí tràn ngập để người buồn nôn huyết tinh cùng mùi thối. Thê lương bên trong mang theo kêu rên tuyệt vọng âm thanh, không ngừng từ sắt vách phòng truyền đến. Kia là bị thế đi mới thái giám. Từng tiếng lọt vào tai. Nghe người phía sau lưng run lên. Lục Hành Chu bị người mang vào. Hắn sắc mặt hờ hững, ánh mắt hoảng hốt, mặc cho tiểu thái giám đem mình đặt ở băng lánh trên giường sắt, cũng trói lại tay chân. Từ đầu tới đuôi khẽ động đều không nhúc nhích. Khắc khắc, tới cái tâm chết. Mặt mũi nhăn meo tựa như da gà lao thái giám, khép mắt quét Lục Hành Chu một chút. Sau đó đem cái kia thanh ngay tại ngọn đèn ngọn lửa trên nướng lưỡi dao, lấy trở về. Dùng trắng đoán vải lau sạch sẽ phía trên đèn xám, lại đem một bát liệt tiểu đổ vào trên lưới lao. Liệt tiểu cấp tốc bốc hơi, phát ra xì 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 thanh âm. Cũng tốt, ở chỗ này đi một lần, ra ngoài liền là người ngại quỷ ghét, âm dương không dùng. Tâm chết tốt, có thể sống thống khoái một ít. Lao thái giám nói liên miên lại nhải, tiến tới Lục Hành Chu trước mặt. Ngươi muốn làm thái tử phi, ngươi muốn làm hoàng hậu, ngươi nghĩ mẫu nghi thiên hạ. Ngươi nghĩ tử gia vinh quang cửa nhà, thế hệ vinh hoa. Ta lại muốn hủy ngươi. Ta muốn ngươi, không được chết tử tế, muốn tử gia ngươi, vạn kiếp bất phủ. Lục Hành Chu nhắm mắt lại. Cuộc đời của hắn đều bị Từ Thịnh cho làm hỏng. Muốn báo thủ. Dựa vào cố này tên ăn mày thân thể, dù là hắn tài trí hơn người, kinh diễm tuyệt luân, cũng vĩnh viễn cũng không thể. Từ gia khai quốc công vân. Tức vị thế tập vong thế. Thế lớn như đại thụ che trời, há lại hắn một hạt phủ du có thể dung chuyển. Chỉ có một con đường. Đó chính là vào cung là hoạn. Dù sao không còn có cái gì nữa, cần gì phải để ý nhiều một phần không trọn vẹn. Thế nhân phỉ báng, xem thường, vũ nhục, có lỗi với liệt tổ liệt tông, đều cũng không trọng yếu. Chỉ cần báo thủ. A. Giữa hai chân chuyển đến kịch liệt đau nhức. Lục Hành Chu con mắt đột nhiên trừng lớn, cái này gầy như que tuổi thân thể cũng là đột nhiên căng cứng, bó kia bắt đầu chân xích sắt, bị dùng sức kiếm một chút, kém chút gây mất. Máu tươi khắp nơi trên đất. Sau 3 tháng, liên tục hạ mấy ngày mưa thu, lại không thấy ánh nắng. Căn phòng bên trong ẩm ướt băng lãnh. Lại thêm ở 10 cái mới thế đi thái giám, hương vị càng là tao thối khó ngửi. Giống như là có đồ vật gì trong nhà cầu mục nát đồng dạng. Tất cả mọi người mặt ủ mày chau. Ăn cơm. Bên ngoài truyền đến thìa gỗ gõ khung cửa thanh âm. Lục Hành Chu từ phủ lên cỏ đệm giường cây trên đứng lên, trong tay bưng hai cái bát, lảo đảo đi tới đưa ăn thái giám trước mặt. Một béo một gầy. Dưỡng thương thời điểm, đều là hai cái này thái giám cho bọn hắn đưa thức ăn. Xuống một cái. Béo thái giám tại Lục Hành Chu trong chén rót vào một muôi lóe bóng loáng đồ ăn canh, canh phía dưới hiếm thấy có hai khối thịt. Cái đầu còn không nhỏ. Đừng lề mà lề mề, nhanh một chút. Gầy thái giám tựa hồ rất là không kiên nhẫn, gặp Lục Hành Chu bưng bát sững sờ, đem hai cái bánh ngô ném vào hắn trong chén. Dùng sức xô đẩy bả vai hắn một chút. Có vẻ bệnh, thực đáng ghét, một đám phế vật, hoặc là trực tiếp chết rồi, hoặc là liền tranh thủ thời gian khỏe mạnh bắt đầu. Lập tức liền muốn phân phối, phía trên tới kiểm tra xem lại các ngươi bộ dạng này, nhất định cảm giác ta cắt xén tiền cơm của các ngươi. Mẹ nó, còn phải cho các ngươi thêm thịt, thiếu tham tốt mấy lượng bạc. Lục Hành Chu quay đầu nhìn gầy thái giám một chút, con ngươi không lọt dấu vết dù lại. Sau đó, hắn bưng bát đi đến nơi hẻo lánh. Bánh ngô thấm đồ ăn canh, chậm rãi bắt đầu ăn. Vừa mới, những lời kia cũng không phải là gầy thái giám nói ra được, mà là hắn chán ghét xô đẩy Lục Hành Chu thời điểm phát ra tiếng lòng. Lục Hành Chu có thể nghe được. Hắn cũng không biết mình cái này đặc thù bản sự là từ khi nào thì bắt đầu. Có thể là tá thi hoàn hồn về sau, sinh ra đặc dị năng lực. Vừa lúc bắt đầu, hắn coi là đây là ảo giác của mình. Liên cẩn thận tại cùng ở thái giám trên thân thí nghiệm một chút. Hắn đem lực chú ý tập trung ở một cái tiểu thái giám trên thân. Sau đó liền nghe được người kia trong lòng một mực tại mắng hắn mẹ kế còn có cha đẻ. Tựa như là bị mẹ kế cưỡng ép bán vào cung, là vì cho mẹ kế Sở Sinh Nhi tử kiếm tiền cưới vợ. Lục Hành Chu quanh co lòng vòng hỏi thăm một chút, phát hiện sự thật quả là thế. Về sau hắn lại tại người khác nhau trên thân thử một cái, cũng đều từng cái ứng nghiệm. Từ đó, Lục Hành Chu chính là biết mình có nhìn trộm người khác tiếng lòng năng lực. Muốn phân phối, trong này đình bên trong, muốn trở nên nổi bật, nhanh nhất biện pháp tốt nhất liền là tiếp cận hoàng đế. Ta dựa vào nghe người ta tiếng lòng năng lực, chỉ cần tiếp cận hoàng đế, liền nhất định có thể được đến thưởng thức. Cấp tốc đứng vững gót chân. Nhưng là, làm sao có thể bảo đảm ta bị phân phối đến hoàng đế bên người đâu? Lục Hành Chu loang tuyết hít một hơi đồ ăn canh, lại đi miệng bên trong lấp miệng bánh ngô, ánh mắt lấp loé. Hắn báo thủ tâm tư đã thành chấp niệm, giống như là tẩu hỏa nhập ma đồng dạng. Hắn không kịp chờ đợi, không muốn chờ, liền muốn nhanh. Cái này gây thái giám hẳn là có thể biết chút gì. Hắn gần nhất tổn thất mấy lượng bạc, tâm tình không tốt lắm, ta có thể thử một chút từ hắn nơi này bộ điểm tin tức. Lục Hành Chu ngẩng đầu nhìn gầy thái giám đồng dạng, cái sau hùng hùng hổ hổ, đối tất cả mua cơm người đều là ngay cả mắng mang đuổi, tràn ngập không kiên nhẫn. Quyết định như vậy đi. Lục Hành Chu nhanh chóng đem bánh ngô nhét vào miệng bên trong, lung tung nhai hai lần, hòa với đồ ăn canh uống vào. Lúc này đồ ăn cũng trên cơ bản phân phối hoàn tất, béo thái giám phụ trách thu thập bát đũa, gầy thái giám thì là chịu trách nhiệm đựng đồ ăn cùng bánh ngô thùng gỗ đi ra căn phòng. Lục Hành Chu không lọt dấu vết đi theo. Trần Công Công. Lục Hành Chu thừa dịp bốn bề vắng lặng, thật nhanh tiến lên trước, từ trong ngực lấy ra chứa mấy lượng bạc vụ túi. Đây là hắn bán mình bạc, tổng cộng 30 lượng. 10 lượng dùng để nộp lên trên mua sắm bổ thân thể thuốc, 10 lượng dùng để mua những ngày này đồ ăn, còn lại 10 lượng từ mình tồn lấy. Lục Hành Chu lưu lại 8 lượng, cho cái này gầy thái giám 2 lượng. Những ngày này, hắn một mực đang âm thầm quan sát gầy thái giám, từ tiếng lòng của hắn bên trong, đại khái đã đoán được gầy thái giám tại nội đình địa vị, cùng thu nhập thủy bình. 2 lượng bạc cùng hắn tìm hiểu cái tin tức, là tối giá cả thích hợp. Gầy thái giám khẳng định rất vui vẻ, hẳn là sẽ thật tốt cùng chính mình nói. Tiểu nhân muốn theo Công Công nghe ngóng ý chuyện. Lục Hành Chu thân người cong lại, trên mặt cười theo, một mặt định nọt. A, gầy thái giám ước lượng một chút túi, nụ cười trên mặt lập tức so Tiêu Con còn muốn được. 2 lượng bạc, coi như không tệ. Mình tại nội đình bên trong cũng là thấp hèn thân phận, một năm tròn có thể mò được bạc cũng liền mười mấy lượng mà thôi. 2 lượng bạc, thật là một bút con số không nhỏ. Huống chi còn không cần cho mập mạp phân một phần. Hắn nhanh chóng đem túi nhét vào trong ngực, mang trên mặt nở rộ đóa hoa giống như nụ cười, nhỏ giọng nói: Ta có thể xưng không được Công Công, liền là cái làm việc vặt. Chúng ta nơi này à, chỉ có những cái kia chân chính có quan phẩm nhân vật mới có thể tự xưng cha chồng, về sau cũng đừng lại để sai. Ai nha, nói một chút đi, muốn nghe được cái gì sự tình? Ta biết đến, đều kể cho ngươi cái minh bạch. Gầy thái giám phản ứng, hoàn toàn ở Lục Hành Chu đoán trước bên trong. Hắn trên mặt cung kính, xích lại gần một ít, nhỏ giọng hỏi: Là như thế này, tiểu nhân muốn hỏi một chút, chúng ta cái này một nhóm người lúc nào đến phiên phân phối? Cụ thể là thế nào cái phân phối biện pháp? Trong cung này cái chỗ kia chất béo càng nhiều, còn nhẹ nhõm. Làm phiên Trần Công Công đại khái cho nói một chút. Chương 3, chọn lựa. 2 lựa bạc. Mang tới tin tức rất đáng. Gây thái giám cơ hồ đem tự mình biết tất cả mọi chuyện đều nói ra. Phân phối trước đó, Ti Lễ giám, Ngự Ma giám, hai cái này nội đỉnh cầm đầu giám thi sẽ trước tới chọn lựa một vòng. Bọn hắn sẽ lựa đi ra hai loại người. Loại thứ nhất là thân thể cường tráng. Loại thứ hai là sẽ nhìn mặt mà nói chuyện làm việc đều cơ linh. Chứ bỏ bị chọn lấy, liên lạc còn lại những người bình thường kia. Bọn hắn sẽ bị ngẫu nhiên phân phối. Có thể đi chỗ nào, tương lai có thể hay không ra mặt, đều là nhìn cá nhân tạo hóa. Ngoại trừ những này phân phối tin tức, Lục Hành Chu còn dò thăm một chút, liên quan tới nội đỉnh 12 giám sự tình. Nơi nào tốt, nơi nào không tốt các loại. Bóng đêm gần. Trên bầu trời nổi lên một mảng lớn giáng đỏ. Tựa như là tại cái này sâu nặng thành cung trên đỉnh đốt lên một đám lửa. Đem một vòng căn phòng đều nhuộm thành đỏ sậm. Cùng một đám thế đi bọn thái giám, cảm giác phía ngoài gió bắt đầu biến lạnh, nhao nhao dịch ở cổ áo, đi trở về căn phòng. Lục Hành Chu không muốn biểu hiện đặc thù, xen lẫn trong đám người bên trong, yên lặng đi trở về. Trong phòng hương vị thật sự là khó ngửi gây mũi, hắn nhíu mày, giữ nguyên áo nằm ở trên giường. Có mấy cái tuổi tác tương đối lớn thái giám, tựa hồ cũng nghe nói lập tức sẽ phân phối sự tình, tập hợp một chỗ xì xào bàn tán. Lần này phân phối, nhưng quyết định lấy chúng ta về sau mệnh. La Lặc, ta có cái cùng thôn, so ta sớm một năm tiến cung, vận khí tốt, nghe nói tại Ti Lệ giám, ta cha sai người cho hắn đưa miệng tin, ngày mai liền sẽ đến tìm ta, đến lúc đó, ta cho các ngươi nói một chút, chúng ta đều đi Ti Lệ giám. Vậy thì tốt quá. Ta nghe người ta giảng, Ti Lễ giám là cái này trong hoàng cung quyền lực lớn nhất. Nhưng các ngươi cũng biết, sai người làm việc, này làm sao cũng phải chuẩn bị. Lục Hành Chu lật người lại, quay đầu nhìn về phía mấy cái này nói chuyện thái giám. Bị bao vây vào giữa cái kia, khuôn mặt thon gầy, mũi tựa như mỏ hứng, đôi mắt nhỏ bước lên tinh quang, đang từ mấy cái khác nhân thủ bên trong thu ngân tử. 3 lượng 5 lượng, rất nhanh liền tiếp cận không ít. Ti Lễ giám. Lục Hành Chu ánh mắt lấp lóe. Dựa theo gầy thái giám giảng, nội đình 12 giám, Ti Lễ giám cầm đầu. Chủ quản hoàng đế văn thư, ấn tỷ, cung nội lễ nghi ti hình các loại lớn nhỏ chuyện quan trọng, chính là dễ dàng nhất tiếp cận hoàng đế địa phương, cũng là các đời dễ dàng nhất ra quyền hoạn địa phương. Đối với muốn báo thù mình tới nói, đây cũng là kế hoạch bên trong tốt nhất chỗ. Hừ, một đám đồ đần, Ti Lễ giám là dễ dàng như vậy đi sao? Bạc của các ngươi tăng thêm trong tay của ta điều ấy, vừa vặn 20 lượng, chỉ đủ ta tự mình đi. Các ngươi có thể phân phối tới đó, liền nhìn chính các ngươi tạo hóa nha.
Bạc, ta thay các ngươi dùng.
Lục Hành Chu híp mắt nhìn chằm chằm kia mùi ương thái giám một chút nữa, nghe được tiếng lòng của hắn.
Thì ra là thế.
Lục Hành Chu lắc đầu, lại đọc qua thân thể.
Ti lễ giám, làm nội đình thứ nhất giám, làm sao có thể dựa vào mấy lượng bạc liền có thể đi vào.
Nhìn đến, cái này mùi ương đúng là có chút môn đạo con, nhưng trong tay bạc không đủ, cho nên mới đem mấy cái quan hệ không tệ đồng bạn cho cùng một chỗ đóng gói lửa.
Góp đủ bạc, chính hắn đi ti lễ giám, còn lại mấy người kia, cũng không sao.
Mặc dù biết hắn bên trong âm mưu, nhưng Lục Hành Chu cũng không có nhắc nhở bất luận kẻ nào.
Mùi ương có thể tìm tới tiến ti lễ giám môn đạo, khẳng định cũng không đơn giản như vậy.
Không cần thiết cho mình chế tạo phiền phức.
Ngày mai liền sẽ có người tới chọn lựa.
Cái này mùi ương ngày mai khẳng định sẽ thừa cơ tiếp xúc hắn phương pháp, ta nhiều nhìn chằm chằm điểm.
Không chừng cũng có thể tìm tới thời cơ.
Lục Hành Chu trong lòng yên lặng tự hỏi, nhắm mắt lại.
Hắn nghe người ta tiếng lòng, cũng tiêu hao thể lực cùng tinh thần.
Trạng thái tốt tình huống dưới, nhiều nhất một ngày có thể sử dụng 3 lần, nếu như hơi buồn ngủ một ít, lại chỉ có thể miễn cưỡng dùng 2 lần, thậm chí 1 lần.
Vì cam đoan ngày mai có thể lẫn vào ti lễ giám, đêm nay nhất định phải nghỉ ngơi tốt.
Tạ ơn lão ngụy.
Ai, chờ chúng ta tiến ti lễ giám, liền là người một nhà, chúng ta giúp đỡ lẫn nhau lộ ra, sự tình gì còn không sợ.
Đúng vậy a, có thể nhận biết ngươi lão ngụy, thật là mộ tổ bước lên khói xanh.
Đừng khách khí, ta người này không khác, liền là nghĩa khí.
Mùi ương thái giám đem bạc nhét vào trong ngực, đối mấy người đồng bạn sắp xếp lên bộ ngực.
Bên cạnh còn có một số không ngủ thái giám, nhìn qua nơi này một màn, trên mặt đều lộ ra hâm mộ thần sắc.
Vì cái gì ta không có sớm nhận biết dạng này người a?
Một đêm thời gian, rất nhanh liền đi qua.
Vừa rạng sáng ngày thứ hai thời điểm, mọi người còn không có hoàn toàn tỉnh lại, béo thái giám đem tất cả căn phòng cửa lớn đều gõ.
Tất cả đứng lên.
Ngụy công công đến tuyển người.
Đều dài điểm con nhãn lực, Ngụy công công thế nhưng là ti lễ giám hồng nhân, bát phẩm đâu, so huyện thái gia đều lớp 10 phẩm, cho hắn các ngươi đều phải chịu không nổi.
Gây thái giám càng tại béo thái giám sau lưng, một bên ghét bỏ che mũi, một bên lần lượt phòng phát biểu.
Tới.
Lục Hành Chu vội vàng bò lên, thuận tiện nhìn thoáng qua buổi tối hôm qua cái kia họ Ngụy mùi ưng.
Gia hỏa này một tay che ngực bạc, một tay nhanh chóng buộc lên trên lưng vải.
Mắt nhỏ bên trong tràn ngập chờ mong.
Lục Hành Chu đoán được hắn nhất định sẽ có hành động, liền không lọt dấu vết hướng phía hắn tới gần một ít.
Ra ngoài rồi.
Béo thái giám cùng gầy thái giám đem tất cả mọi người từ căn phòng bên trong chạy ra.
Trời mới vừa tờ mờ sáng,
một vòng màu trắng bạc ở chân trời dần dần chiếu rọi.
Mặt đất còn chưa triệt để thức tỉnh.
Đêm qua tại bàn đá xanh trên lưu lại thu lộ, còn có cái này sáng sớm lạnh, khiến mọi người ít nhiều có chút không thích ứng.
Thở ngụm khí, thậm chí có thể nhìn thấy nhàn nhạt sương trắng.
Lục Hành Chu hướng phía cổng nhìn lại.
Đi tới ba cái thái giám.
Cầm đầu người kia, mặc quần áo cùng tất cả mọi người khác biệt.
Mặc dù cũng là màu mực, nhưng ống tay áo, cổ áo, còn có trên đai lưng đều thêu lên đơn giản một chút hoa văn.
Kia khuôn mặt cũng rõ ràng so khác thái giám trắng hơn.
Còn không tới gần, liền có thể nghe được một chút nồng đậm son phấn hương vị.
Gặp qua Ngụy công công,
béo thái giám cùng gầy thái giám dẫn theo mọi người nhao nhao quỳ xuống dập đầu.
Đứng lên đi.
Ngụy công công tùy ý khoát tay áo, thanh âm lanh lảnh.
Ta ra thời gian rất gấp, cũng đừng lãng phí thời gian.
Hắn chỉ sau lưng hai cái tùy hành thái giám, phân phó nói:
các ngươi đi trước tiên đem thể trạng tốt lựa đi ra, ta ra cuối cùng tiếp qua xem qua. Không sai biệt lắm liền mang đi.
Vâng.
Hai cái tiểu thái giám có chút không người, phân biệt đi tới rất nhiều mới bọn thái giám trước mặt. Ánh mắt của bọn hắn cực kỳ sắc bén.
Ngón tay vậy cùng người bình thường khác biệt, cực kỳ trắng kiện, tại khớp xương địa phương còn có thể nhìn thấy rõ ràng kén.
Tựa hồ là luyện võ qua công.
Hai cái người phân biệt từ hai bên trái phải bắt đầu, lần lượt tại những này mới bọn thái giám trên thân tìm đòi.
Sờ bả vai, khuỷu tay, eo đầu gối.
Có người bị sờ một chút, lập tức đau kêu thành tiếng, có người thậm chí đứng cũng không vững.
Chỉ có số ít thể trạng cực kỳ to con người có thể chịu đựng,
mà những người này đều là bị từ trong đám người tống ra, đưa đến Ngụy công công trước mặt.
Hắc hắc.
Rất nhanh hắn bên trong một cái thái giám mò tới mùi ương trên thân.
Lục Hành Chu híp mắt đảo qua đi, mặc dù hắn thấy không rõ cái này mùi ương động tác, nhưng có thể nghe được hai người này tiếng lòng.
Trước ba lần mắt trái, đại biểu đai lưng chỗ có 20 lượng bạc, là sớm an bài tốt.
Lão ca, ta bạc cất kỹ, ám hiệu cũng làm, ngài cũng đừng như xe bị tuột xích a.
Kiểm tra thái giám tùy ý sờ lên mùi ương, thuận tiện đem hắn giấu ở trong dây lưng bạc lấy đi, sau đó đem hắn cho tống ra.
Người cũng đi qua.
Ai ai.
Mùi ương đối kiểm tra thái giám nhẹ gật đầu, vui sướng chạy ra ngoài.
Thì ra là thế.
Lục Hành Chu ánh mắt lấp lóe, cũng liền bận bịu trà sát đai lưng, đem tiền cái túi đặt ở bên trong.
Hắn mặc dù không có 20 lượng, nhưng buổi tối hôm qua đã chuẩn bị kỹ càng,
hẳn là có thể lừa dối quá quan.
Trước xông qua cái này thứ một cửa ải lại nói.
Chương 4, quá quan.
Kiểm tra thái giám rất mau tới đến Lục Hành Chu trước mặt.
Hắc.
Lục Hành Chu giả ra thật thà cười ngượng ngùng, sau đó mắt trái chớp ba lần,
lại nghiêng khỏe mắt liếc qua bên hông.
Hả?
Kiểm tra thái giám rõ ràng cứng một chút, mặt lộ vẻ nghi hoặc.
Vừa mới không phải đã đem Ngụy Đại Ngưu cho đưa qua sao?
Tại sao lại đến một cái?
Hắn buổi sáng hôm nay đạt được tin tức, cái này một nhóm mới vào cung thái giám bên trong, chỉ có một cái Ngụy Đại Ngưu a,
cũng không có cái thứ hai người.
Chuyện gì xảy ra?
Thời gian cấp bách, thái giám này cũng không kịp nghĩ nhiều, dừng một cái trước mắt, thừa dịp sờ xương công phu, nắm tay đặt ở Lục Hành Chu bên hông. không lọt dấu vết túm ra túi tiền, ước lượng một chút, là 20 lượng. Cùng trước đó thương lượng xong hoàn toàn ăn khớp. Hắn không muốn phạm sai lầm. Nếu như không có đem Ngụy Đại Nưu đưa đi Ti Lệ Giám, phía trên vị kia sẽ tức giận. Mặc kệ ai là thật Ngụy Đại Nưu, ai giả, đều cùng nhau đưa qua. Sau đó lại phán đoán. Cái này kiểm tra thái giám trong lòng hạ quyết tâm, đem Lục Hành Chu túm ra đám người, nói: "Người cũng đi qua." "Ai, tạ ơn." Lục Hành Chu liên tục gật đầu, sau đó tại cả đám hâm mộ trong tầm mắt, đi tới mặt khác khu vực. Đại khái nửa khắc đồng hồ, hai cái thái giám đem tất cả người mới đều kiểm tra một lần, bao quát Lục Hành Chu tại bên trong, lựa đi ra đại khái 20 cái người. Những người này xem như qua cửa thứ nhất, đã nửa chân đạp đến vào Ti Lễ Giám cửa lớn. Mặc kệ có hay không vinh hoa phú quý, cái này cuộc sống sau này khẳng định so tuyệt đại bộ phận thái giám đều tốt hơn nhiều. Tất cả mọi người là kích động không thôi, mà những cái kia bị đào thải bọn thái giám thì từng cái không ngừng hâm mộ. Lục Hành Chu không có bị những này ảnh hưởng, hắn tại quan sát bôi phấn mặt trắng thái giám, còn có Ngụy Đại Nưu, còn có cửa thứ hai. "Các ngươi tới, ta ra qua xem qua." Mặt trắng thái giám nắm vớt lan hoa chỉ đi vào sát vách một gian căn phòng. Tựa hồ là cảm giác bên trong hương vị quá khó ngửi, hắn dùng màu trắng khăn tay bưng kín cái mũi, nhưng vẫn là đi vào. Cửa thứ hai bắt đầu. Lục Hành Chu nuốt nước bọt, có chút hít sâu. Vừa mới sử dụng một lần đọc tâm thuật, thân thể cảm giác mệt mỏi đã xuất hiện, hắn phải nhanh một chút bình phục lại. Lập tức sẽ dùng lần thứ hai, thậm chí lần thứ ba. Biết rõ ràng mặt trắng thái giám tuyển chọn tiêu chuẩn, mới có thể đối chứng nên hợp. Từng cái người mới lần lượt tiến vào phòng, tiếp nhận mặt trắng thái giám chứng nhãn. Lục Hành Chu thấy không rõ lắm tình huống bên trong, chỉ có thể trước từ Ngụy Đại Nưu ra tay. Hắn hít mắt, tận lực điều động tinh thần. "Ta gọi Ngụy Đại Nưu. Tại tư thục đọc qua 2 năm sách, có thể nhận thức chữ, cũng có thể viết chữ, mặc dù viết không nhiều, nhưng có thể nhận toàn Tam Tự Kinh, Bách Gia Tính, còn có cái gì tới? À đúng, ngàn chữ văn." Ngụy Đại Nưu trên mặt rịn ra một tia mồ hôi dịn, bờ môi con nhúc nhích, trong lòng ngay tại một lần mặc niệm. "Học chữ? Chẳng lẽ cái này mặt trắng thái giám có khuynh hướng lựa chọn sẽ học chữ người?" Lục Hành Chu ánh mắt lấp lóe. "T." Sơ qua, Lục Hành Chu trong bóng tối hít vào một ngụm khí lạnh. Liên tục 2 lần sử dụng cái này đọc tâm thuật, trong đầu đã xuất hiện một chút cảm giác khó chịu. Mê man, mi tâm liên tiếp nhảy lên, truyền đến một trận nhói nhói. Liền ngay cả thân thể này cũng thấy mỏi như mềm nhũn, hai chân bất lực, giống như là tùy thời muốn ngã sấp xuống đồng dạng. Kiên trì một chút nữa, nhất định phải chống đến tiến vào Ti Lệ Giám. Đây là sử dụng đọc tâm thuật giá phải trả. Lục Hành Chu sớm có đoán trước, hắn hít sâu, sau đó dùng lực cắn bờ môi của mình. Lúc này nếu như ngã xuống liền phí công nhọc sức, nhất định phải chống đỡ. Xuống một cái. Bởi vì ngẫu nhiên xếp hàng nguyên nhân, Lục Hành Chu xếp tại Ngụy Đại Nưu phía trước. Hắn nuốt nước bọt, đi vào phòng. Tiểu nhân gặp qua Ngụy công công. Lục Hành Chu rảo bước tiến lên có chút mở tối cánh cửa, lưu loát quỳ gối mặt trắng thái giám dưới chân. "Ân." Mặt trắng thái giám một bên nhét nước trà, một bên lanh lảnh mà hỏi. "Đều có bản lãnh gì a? Cùng ta ra kỹ càng nói một chút. Chúng ta Ti Lệ Giám à, cũng không phải chỉ riêng thể trạng tốt liền có thể tiến." Nghị kỹ lại nói, "À, cái này." Lục Hành Chu khẽ chau mày, hơi quét qua mặt trắng thái giám một chút, sau đó lại một lần cưỡng ép sử dụng đọc tâm thuật. Mặc dù hắn từ Ngụy Đại Nưu nơi nào đạt được một chút suy đoán, nhưng hắn không dám xác định, có phải thật vậy hay không có thể học chữ, liền có thể bị tuyển bên trong. Hắn lại muốn từ mặt trắng thái giám nơi này xác nhận một chút, cam đoan không có sơ hở nào. "Ai, chấp bút ti còn thiếu tốt mấy người trợ thủ, đều đã cùng người phía dưới đã phân phó, tìm mấy cái có thể đọc sách nhận thức chữ. Làm sao đến bây giờ, ngay cả một cái đều không đụng tới. Lại không làm được cái này sự tình, Hồ công công lại nên răn dạy ta ra." Mặt trắng thái giám trong lòng một trận lo lắng, hoán thầm. "Quả là thế." Lục Hành Chu con ngươi hơi vui, vội vàng nói. "Tiểu nhân mặc dù là tên ăn mày, nhưng trời sinh hiếu học, thường xuyên ăn uống no đủ, liền đi tư thục học trộm, học xong không ít thứ, ngàn chữ văn, Bách Gia Tính, Tam Tự Kinh, còn có đại học, tứ thư, ngũ kinh, đều học qua một chút. Tiểu nhân đều có thể học thuộc, cũng có thể viết." "Yêu." Mặt trắng thái giám bưng trà chén không bị khống chế run một cái, trực tiếp từ trên ghế đứng lên. Hắn nhìn xem Lục Hành Chu, hai mắt sáng lên. "Ngươi tiểu tử này, là cái có thể học chữ, còn biết tứ thư ngũ kinh. Cho ta ra đọc 2 câu." "Vâng, Ngụy công công." Những vật này đối với 10 năm gian khổ học tập Lục Hành Chu tới nói, liền là một bữa ăn sáng. Hắn háng giọng một cái, nói: "Nhân chi sơ, tính bản thiện, tính gần, tập tướng xa. Có một chút Tam Tự Kinh, lại trực tiếp cong lên trong đại học một chút đoạn ngắn. Đại học chi đạo, tại rõ ràng đức, tại thân dân, tại dừng ở trí thiện. Chi chỉ nhi hậu hữu định, định sau đó có thể tính, tính sau đó có thể an, an sau đó có thể lo, lo sau đó có thể được. Vật có đầu đuôi, sự tình có cuối bắt đầu. Biết chỗ tuần tự, thì gần nói vậy." "Đúng, khó lường, khó lường a." Mặt trắng thái giám cũng là học chữ, lập tức liền nghe ra, Lục Hành Chu trong bụng mực nước không ít. Cái này mắt nhỏ bên trong ánh sáng, càng là sáng chói. Vội vàng chạy tới, hưng phấn đem Lục Hành Chu cho lôi dậy, trên dưới dò xét, yêu thích không buông tay. "Chậc chậc, đại học cũng đã qua, ta ra đây là nhặt được bảo." "Hắc hắc, công công quá khen." Lục Hành Chu ngượng ngùng gãi gãi đầu, chê cười nói: "Tiểu nhân liền là học được một chút gia lông, có thể tùy tiện ứng phó một chút tràng diện mà thôi, tại công công ngài loại này chân chính học minh bạch, học thấu mặt người trước, liền cùng gánh xiếc, không đặt lên được mặt bàn." "Chậc chậc, cái này nói chuyện cũng đủ cơ linh, ta ra thích, đi lạc, ngươi đi bên ngoài chờ lấy đi. Mặt trắng thái giám vỗ vỗ Lục Hành Chu mu bàn tay, nói. Âm điệu con bên trong thích không che giấu được. Đà tạ công công. Lục Hành Chu trong lòng cũng là triệt để trầm tĩnh lại, cái này, xem như nhập định ti lễ giám. Tiểu nhân cáo lui. Lục Hành Chu cho mặt trắng thái giám bái, quay người đi ra căn phòng. Đúng lúc này, liên tục 3 lần sử dụng đọc tâm thuật. Lượng lớn tiêu hao mang tới tác dụng phụ của tới. Hắn phóng ra ngưỡng cửa kia một cái trước mắt, đột nhiên cảm giác trời đất quay cuồng, đầu đau muốn nức. Hai chân cũng lập tức giống như đã mất đi khí lực. Trái tim thẳng thắn nhảy lên kịch liệt. Cái loại cảm giác này, tựa như là thật lâu chưa từng ăn qua cơm, sau đó toàn thân bất lực, muốn sủi lơ đồng dạng. Chịu đựng. Lúc này nếu là ngã sấp xuống, trước đó sở tác cố gắng liền đều uổng phí. Lục Hành Chu trong lòng quyết tâm, cắn một cái tại trên đầu lưỡi. Ngai ngái hương vị tràn vào yết hầu. Hắn bị kịch liệt đau nhức kích thích, miễn cưỡng khôi phục một chút tinh khí thần, gắng gượng lấy đi ra ngoài. Chương 5, trả thù tới. Thứ nhất phát ti lễ giám chọn lựa, thuận lợi kết thúc. Cuối cùng có chừng 13 cái người mới bị tuyển bên trong, tại mọi người ước ao ghen tị ánh mắt con bên trong, rời đi hàng này cũ nát căn phòng, tiến về ti lễ giám. Mà đây cũng là Lục Hành Chu lần thứ nhất nhìn thấy hoàng cung địa phương khác. Thâm cung tường cao, đá xanh làm nền, tường đỏ ngói xanh, sâu nặng uy nghiêm. Dĩ vãng thời điểm, Lục Hành Chu chỉ là tại sách trông được qua, thông qua tưởng tượng suy đoán hoàng cung dáng vẻ. Chờ ở cái này thành cung bên trong lúc đi qua, hắn mới chính thức lĩnh ngộ được cái gì gọi là quyền lực cùng uy nghiêm, cái gì gọi là xa hoa. Một đường đi tới, khoảng cách chân chính hoàng cung thừa càn điện còn rất xa, nhưng cái này bố cục thiết trí, cửa cung điện lâu, đã là ngoại giới không cách nào tưởng tượng rộng lớn. Xa hoa bên trong bao hàm trầm ổn, quả thực liền làm cho không người nào có thể dùng lời nói mà hình dung được. Bọn hắn này một đám người mới, cho dù là tiến vào ti lệ giám, cũng là không có tư cách tiến cửa chính. Đi là Tây Thiên môn, một cái rất đơn giản cửa nhỏ. Cho dù là loại này thiên môn, cũng đều là gạch xanh mục liên, cổng còn có một cái tiểu thái giám một mực cung kính trông coi. Hắn tại nội đình bên trong quyền uy sâu nặng có thể thấy được chút ít. Các ngươi hiện tại nơi này nghỉ ngơi, ta ra đi cùng phía trên chào hỏi, lại an bài các ngươi cụ thể phân phối. Mặt trắng thái giám mang theo bọn hắn đi vào căn phòng khu vực. Ti lễ giám căn phòng, cùng chỉ toàn sự tình phòng căn phòng, liền là gia đình phú quý cùng miếu hoang khác nhau. Ngay ngắn đình viện, ở giữa có một cà lâm nước giếng. Nguyên tử chân rơi xuống còn có một gốc lao hoại thụ. Bốn bề căn phòng sạch sẽ gọn gàng, cửa sổ trên sơn không có pha tạp, giấy cửa sổ cũng đều là mới tinh. Ở giữa nhất cái gian phòng kia, vẫn là đơn độc có sảnh có nằm chính phòng. Liền xem như còn lại thiên phòng, cũng đều chỉ có hai cái người ở. Mà chỉ toàn sự tỉnh phòng bên kia, thế nhưng là mười mấy cái người một gian đâu. Trong phòng còn có đã sớm chuẩn bị xong buồn bát đệm chăn, cùng hai bộ đổi tắm giặt quần áo các loại, đầy đủ mọi thứ. Thiên cung nguyên lai có thể ở loại địa phương này, thật giá trị a. Có một cái trung niên thái giám đẩy ra cửa phòng, trong mắt đều toát ra ánh sáng. Hắn ở bên ngoài nửa đời người đều trải qua bụng ăn không no, áo rách quần manh thất vọng thời gian. Loại cuộc sống này cùng trong làng viên ngoại không sai biệt lắm nha. Hô, Lục Hành Chu không có thời gian dò xét những này, hắn tùy tiện lựa chọn một gian phòng ốc. Lào đảo chui vào, liền y phục đều không đổi, tê liệt ngã xuống tại trên giường. Đệm chăn mặc dù không phải cực kỳ mềm mại, nhưng ít ra so chỉ toàn sự tỉnh phòng cứng rắn phản mạnh rất nhiều. Hắn thở phào một cái, liên tục 3 lần sử dụng đọc tâm thuật, tiêu hao quá mức to lớn. Nếu không phải cường đại tinh thần chèo chống, hắn tại chỉ toàn sự tỉnh phòng liền đã tê liệt ngã xuống. Hiện tại vẫn như cũ đầu đau muốn nức, huyệt thái dương cùng mi tâm đều tại kịch liệt nhảy lên, giống như là có cái gì muốn chui ra ngoài. Hơi động đậy, liền là toàn tâm đau. Hắn cần nghỉ ngơi, mà rất nhanh, hắn cũng liền đã ngủ. Thậm chí hắn cũng không biết cùng mình cùng ở người là ai. Ngơ ngơ ngác ngác bên trong, hắn làm một cái cực kỳ phân loạn động. Tại một vùng tăm tối bên trong, hắn giết người, hắn bị người giết, chung quanh hắn khắp nơi đều là máu tươi, hắn cất bước tại vũng bùn đầm lầy bên trong, đi lại tập tễnh, gian nan khốn đốn. Hắn không nhìn thấy ánh sáng. "Tiểu tử, ngủ được rất an tâm a?" Không biết qua bao lâu, bên hai truyền đến tiếng cười lạnh, Lục Hành Chu từ mê man bên trong tỉnh táo lại. Hắn mở to mắt, liền nhìn thấy có 4-5 cái thái giám đứng tại trước mặt, mà cửa phòng đã bị người nhốt. Trong phòng tia sáng có chút lờ mờ, hẳn là đến chiều, nhưng cũng có thể thấy rõ ràng cái này mấy người bộ dáng, thân thể cường tráng, cao to và bỡ. Cầm đầu chính là cho mình sờ xương, đưa mình tiến vào ti lễ giám cái kia thái giám. Đằng sau còn đứng lấy Ngụy Đại Nưu. Những người này sắc mặt đều 10 phần âm trầm, mắt lộ ra hung quang. Nhất là cầm đầu cái kia thái giám, ước lượng lấy mình cho hắn túi tiền kia tử, âm hiểm cười liên tục. Lục Hành Chu biết, đây là tới trả thù. Thứ nhất, hắn lợi dụng những người này, thứ hai, túi tiền bên trong là tảng đá. Những người này tỉnh táo lại, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng hắn sớm có đoán trước, cũng đổ là không có cái gì bối rối, cười khổ một cái, từ trên giường bỏ lên. Vương Bát Đản, đùa nghịch ta chơi. Cầm đầu cái kia thái giám, không đợi Lục Hành Chu đứng vững, một cước đá vào bụng hắn bên trên. Ầm. Lục Hành Chu cảm giác giống như là bị trâu va vào một phát, toàn bộ người bay ngược ra ngoài, xoạt lập tức đâm vào giường bên cạnh trong hộp tủ, ngăn tủ bị đụng két lay động, phía sau buồn khung tán loạn rơi xuống đất. Tê. Lục Hành Chu vốn là suy yếu vô cùng, lại một ngày không có ăn uống gì, lại thêm như thế một đạn, cơ hồ không đứng lên nổi. Mà đồng thời, hắn cũng xác định một sự kiện. Cái này thái giám, thật luyện võ qua công, người bình thường như thế một cước, không có khả năng khí lực như thế lớn.
Tiểu tử, ngươi thật biết chơi a. Lấy được chúng ta lớn thạch đầu thôn những này ám hiệu, còn cần tảng đá đùa nghịch chúng ta.
Không sợ trả thù?
Hay là nói, ngươi cho là mình tiến Ti Lệ Giám, chúng ta cũng không dám thu thập ngươi rồi.
Cầm đầu thái giám tiến đến Lục Hành Chu trước mặt, cầm đổ đầy tảng đá túi tiền, nhẹ nhàng đập vào hắn trán bên trên, cười lạnh nói:
"Ngươi nghe kỹ cho ta, cho dù là tại Ti Lệ Giám, chúng ta muốn chơi chết ngươi, vậy cùng nghiền chết một con kiến đơn giản như vậy."
Lục Hành Chu bị nện đầu não phát đau nhức. Mơ hồ ở giữa, lại từ cái này thái giám trên thân ngửi thấy một chút nhàn nhạt mùi thơm. Hắn không có quá để ý những mùi này, ôm đầu, tận lực về sau co lại, để cho mình bị nện nhẹ một chút, cũng chẳng phải đau nhức.
"Đừng nói nhảm."
Cầm đầu thái giám còn muốn tái phát hung ác nói vài lời cái gì, đằng sau truyền đến một cái âm trầm, còn hơi không kiên nhẫn thanh âm.
Tranh thủ thời gian nói cho hắn xong quy củ, chúng ta còn có chuyện làm.
Ừm. Cầm đầu thái giám tựa hồ rất sợ thanh âm này, nhẹ gật đầu, nắm lấy Lục Hành Chu cổ áo đem hắn cầm lên đến, điềm nhiên nói:
"Nghe rõ ràng, nghĩ còn sống, 3 ngày sau, chuẩn bị 50 lượng bạc, lại cho chúng ta mấy cái lần lượt dập đầu xin lỗi, chuyện này coi xong, nếu như ngươi làm không được, ngươi chỉ thấy không đến ngày thứ tư mặt trời."
"Đừng nghĩ ra vẻ."
Ti Lệ Giám nước rất sâu, chết một cái người, không ai có thể để ý.
Soạn.
Thái giám này nói xong, dùng sức đem Lục Hành Chu ném vào trong hộc tủ. Khí lực của hắn rất lớn, cửa tủ đều bị cứ thế mà đập đi vào, Lục Hành Chu bị đụng cảm giác xương sườn đều gãy mất.
Sau gáy cũng là đau rát, thuận ngăn tủ sủi lơ trên mặt đất.
Hắn thực sự không đứng lên nổi.
"Đi."
Mấy cái người lần lượt rời đi, trước khi đi, lại đem kia chứa tảng đá túi tiền ném vào Lục Hành Chu dưới chân.
"Hô, hô."
Mọi người tiếng bước chân từ từ đi xa, Lục Hành Chu cũng khôi phục một chút, hắn liếm sạch khóe miệng còn một vệt máu, sau đó đem túi tiền nhặt lên. Nhẹ nhàng ước lượng, trong mắt là hờ hững, còn có một tia chậm rãi hiện hiện dữ tợn. Quả nhiên là chết qua một lần người. Ngoại trừ trên thân đau nhức một điểm, vậy mà không có cái gì khác cảm giác đâu.
"Ba."
Đột nhiên, hắn dùng sức cầm túi tiền nện xuống đất, cắn răng nghiến lợi nói:
"Muốn lộng chết ta?
Các ngươi còn chưa xứng."
Lúc đầu,
Lục Hành Chu cảm giác bị bọn hắn đánh một trận, chuyện này liền đi qua.
Không nghĩ tới, bọn gia hỏa này như thế phát rồ, muốn mạng của mình.
Cái này là không thể nào.
Lục Hành Chu cũng không phải là cỡ nào tiết mệnh, thậm chí hắn căn bản cũng không muốn như thế còn sống, chết sớm sớm siêu sinh cũng rất tốt.
Nhưng là, hắn còn muốn báo thù.
Hắn liền phải sống sót.
Ai cũng đừng nghĩ ngăn trở mình chuyện báo thù.
Muốn lộng chết ta người, đều phải chết.
Chương 6, Nam Quyền Ti.
Sao có thể diệt trừ những người này?
Cả đêm thời gian, Lục Hành Chu đều không chút ngủ, trong đầu đang tự hỏi sách lược.
Những người này, rõ ràng là cùng một bọn.
Chỉ diệt trừ hắn bên trong một cái, không đủ để giải quyết vấn đề.
Muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, liền phải tất cả đều chơi chết.
Nhưng là, Lục Hành Chu đến nội đình thời gian quá ngắn, chưa quen cuộc sống nơi đây, lẻ loi một mình, cũng không rõ ràng nơi này còn con quấn quấn, vô luận như thế nào vắt hết bóc, đều nghĩ không ra cái như thế về sau.
Đánh lén,
căn bản không có khả năng.
Chỉ là cái kia luyện võ thái giám, liền có thể nhẹ nhõm đánh chết ta, mà lại đánh lén không thành, còn có thể cho bọn hắn lưu lại tay cầm, dễ dàng hơn chơi chết ta.
Lục Hành Chu trên giường trở mình tử, có chút thở dài.
Chỉ có 3 ngày thời gian.
Nếu như không thể chơi chết những người này, mình liền phải chết ta.
Hắn cũng không cho rằng đối phương nói là lời nói dối hù dọa mình, nội đình nơi này liền là người ăn người, bọn hắn thật nói được thì làm được.
Làm sao bây giờ?
Lật qua lật lại, trong nháy mắt liền trời đã sáng.
Hoàng thành chuông sớm gõ vang.
Du dương nặng nề thanh âm cùng nhau đem tia nắng ban mai dẫn tới phía trước cửa sổ.
Bên ngoài truyền đến mọi người rời giường rửa mặt thanh âm, Lục Hành Chu vuốt vuốt cảm thấy chắc con mắt, cũng bỏ lên.
Hôm nay là Ti Lễ Giám nội bộ phân phối thời gian,
rất nhiều trưởng sự đều sẽ tới.
Có lẽ có thể tìm tới một chút thời cơ, cũng khó nói.
Lục Hành Chu nhanh chóng rửa mặt, ăn một điểm cơm nguội, liền tới đến cái này trong đình viện.
10 cái mới tới thái giám, top 5 top 3, tụ cùng một chỗ.
Chính sĩ xào bàn tán thảo luận tương lai phân phối.
Ngụy lớn Nguyên Châu hiển nhiên đã lợi dụng buổi tối hôm qua sự tình sơ bộ xây dựng uy tín, bên người dựa sát vào lấy 5-6 cá nhân.
Nhìn kia thân cao khí thế, đều là cái này một nhóm người mới bên trong tương đối khỏe mạnh. Hắn đã đang phát triển thế lực của mình.
Lục Hành Chu cùng những người này cách rất xa, nhưng là cũng có thể cảm nhận được Ngụy Đại Nưu ánh mắt.
Bên trong có cảnh cáo,
còn có lạnh lẽo.
Hô.
Lục Hành Chu thở ra một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía đi tới một đám người.
Những người này là bị hôm qua dẫn mọi người đến Ti Lễ Giám cái kia mặt trắng thái giám, Ngụy Công Công, mang vào.
Ở trước mặt mọi người vênh vang đắc ý Ngụy Công Công, tại mấy cái này lao thái giám trước mặt, cung kính giống như là một con chó.
Mấy vị trưởng sự mời vào bên trong.
Hắn thân thể cơ hồ cong thành 90 độ, thận trọng cấp mọi người dẫn đường.
Lục Hành Chu nắm chặt thời gian quan xem xét một chút bọn hắn.
Ngoại trừ Ngụy Công Công bên ngoài, còn lại chính là 4 tên thái giám, đều niên kỷ tương đối lớn, da mặt nhìn có chút khô gắt, trên trán, khóe miệng còn có khóe mắt lên, che kín nếp nhăn.
Phía trước nhất cái kia lão thái giám, càng là gầy da bọc xương, đi đường tựa hồ cũng lung la lung lay.
Thái giám bảo càng là lộ ra rất dài rộng.
Bất quá Lục Hành Chu không quá để ý những này, hắn chú ý chính là người này áo choàng có chút khác biệt.
Còn lại 3 vị trưởng sự áo choàng đều là màu đen đường vân,
chỉ có hắn là tử sắc.
Lại nhìn hắn chỗ đứng, còn có mấy người còn lại thái độ, có thể đoán cái này lao thái giám là quyền hành nặng nhất.
Cũng bởi vậy, hắn là Lục Hành Chu chủ yếu mục tiêu.
Những người này là tiểu nhân hôm qua mới từ tịnh sự phòng mang tới. Sơ qua ở giữa, Ngụy Công Công đã mang theo những này người đi tới một đám người mới trước mặt, xoay người cười lịnh nói: "Thân thể cũng không có vấn đề gì, cũng đủ cơ linh, ngài bốn vị trưởng trưởng nhãn." "Được rồi." Lục Hành Chu cường điệu chú ý cái kia lão thái giám, khẽ gật đầu, nói thẳng: "Ngươi buổi tối hôm qua cùng ta ra nói, cái này một nhóm người bên trong có hai cái học chữ. Nam quyền ti gần nhất liền thiếu dạng này nhân thủ, ta ra cũng không cần tuyển, để hai cái này học chữ cùng ta ra đi là được." "Nam quyền ti?" Đám người nghe nói lời ấy, nhao nhao mặt lộ vẻ cực nóng. Ti lễ giám là nội đình 12 giám đứng đầu, mà cái này nắm quyền ti, liền là ti lễ giám tam ti đứng đầu. Chủ yếu phụ trách tiếp xúc nội đình bên trong một chút công văn, hồ sơ, kỷ sự, lễ pháp các loại, thậm chí một chút hoàng đế phê văn, cũng là từ nơi này phát ra ngoài. Chính là thực sự quyền hành chi địa. Có thể tiến vào nơi này, cái này điểm xuất phát thì tương đương với rất nhiều thái giám cả một đời đều không đạt được điểm cuối cùng. Có thể nói, nắm quyền ti bên trong một cái tiểu thái giám, tại khắc giám ti, vậy cũng là có thể cùng trưởng sự bình khởi bình tọa. Lục Hành Chu cũng là trong lòng vui mừng. Có thể một bước liền tiến vào nắm quyền thi, bước vào nội đỉnh cao nhất cơ cấu, nhất có thời cơ tiếp xúc hoàng đế cơ cấu. Đây cũng là hắn mong đợi nhất, có thể tiết kiệm đi rất nhiều chuyện. "Vâng." Đám người thổn thức thời điểm, Ngụy Công Công đã xoay người lại đến đám người trước đó, sau đó chỉ hướng Lục Hành Chu cùng Ngụy Đại Nưu, hô: "Các người hai cái mau chạy ra đây gặp qua Hồ Công Công." Hắn chỉ liền là Lục Hành Chu cùng Ngụy Đại Nưu. Hai người khó nén trên mặt vui mừng, vội vàng chạy đến, quỳ gối lao thái giám dưới chân. "Gặp qua Hồ Công Công." "Ừm." Lão thái giám híp mắt quét hai người một chút, cũng không có hỏi nhiều, gật đầu nói: "Được, liền hai người bọn họ. Nam quyền ti bên kia còn có không ít sự tình, ta ra liền không ở nơi này lãng phí thời gian, còn lại những người này, các ngươi nhìn xem phân phối liền tốt, Nam quyền ti không cần lại ngoài định mức cho thêm." Nói xong, lão thái giám liền mang theo Lục Hành Chu cùng Ngụy Đại Nưu rời đi. Ngụy Công Công còn có mặt khác ba vị trưởng sự, đều nhao nhao không người đưa tiễn, một mực đưa ra cái này cửa viện, mới ngưng được bước chân. Lục Hành Chu cùng Ngụy Đại Nưu liền đi theo lão thái giám sau lưng. Ai cũng không dám nói chuyện. Xuyên qua tĩnh mịch lãnh tịch thành cung, cuối cùng tại nửa khắc đồng hồ về sau, đi tới nắm quyển ti nha ti. Nó ở vào ti lễ giám cơ hồ chính giữa. Cổng kiến trúc chế thức thoạt nhìn như là phía ngoài huyện nha. Màu đen bề ngoài, nội bộ một phòng khách. Tia sáng có chút tạm đạm. Khung cửa phía trên treo bảng màu đen trên trán, khảm nạm lấy rồng bay phượng múa ba chữ to. Nắm quyển ti. Hai bên treo màu đen chữ liên. Thận trọng từ lời nói đến việc làm, lễ pháp tại thiên. Cổng bậc thang dưới, đứng đấy một cái gầy gò cao cao trung niên thái giám. Tựa hồ liền chuyên môn chờ lấy ba người. Hồ Công Công, Chấp Bút Trần Công Công phái người thúc giục ngài hai lần. Nhìn thấy ba người xuất hiện, cao gầy trung niên thái giám đội vàng một đường chạy chậm lại gần, nhỏ giọng nói: "Tựa hồ có chút gấp." "Ta ra biết." Hồ Công Công cái này nhíu mày một cái, chỉ sau lưng Lục Hành Chu cùng Ngụy Đại Nưu, nói: "Đây là ta ra vừa lĩnh tới người mới, đều là hiểu biết chữ nghĩa, quyển kho bên kia gần nhất không phải bận bịu không ra nhà, mau đem bọn hắn đưa qua, ngươi dành thời gian dạy một chút bọn hắn làm việc, tranh thủ trong tháng này đem kho sách sự tình làm trôi chảy." "Vâng, Hồ Công Công." Cao gầy thái giám không người đáp ứng. Mà vị này Hồ Công Công chính là lại vội vàng xoay người hướng phía ti nha bên ngoài đi đến. Nhìn kia đi lại tốc độ, tựa hồ mười phần lo lắng. Lão già này, đoán chừng lại muốn hỏi cống trà mất trộm sự tình, thời gian ngắn như vậy, ta cái nào trà rõ ràng. Mẹ nó, cái nào trời đánh rác rưởi không có mắt, thâu thiên núi tuyết trà, đây chính là cho bệ hạ kéo dài tuổi thọ, để cho ta bắt lấy, không phải để hắn sống không bằng chết. Ai? Hồ Công Công vội vã đi ra ti nha cửa lớn, biến mất tại trong tầm mắt. Lục Hành Chu ánh mắt lóe lên một cái. Vừa mới, hắn thừa dịp điểm ấy khe hở, vụ trộm thi triển đọc tâm thuật nhìn thoáng qua lao thái giám. Cống trà mất trộm. Lục Hành Chu bắt được một chút mấu chốt tin tức, nhưng những tin tức này tựa hồ đối cục diện trước mắt cũng không có trợ giúp gì. Hắn khẽ nhíu mày, nhưng nháy mắt sau đó đột nhiên lại tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, con mắt này cũng đột nhiên ở giữa phát sáng lên. Có lẽ đi thôi, cùng ta ra đi quyển kho. Cái này vị tiêu cao gầy thái giám lên tiếng. Lục Hành Chu cúi đầu xuống, đi theo phía sau hắn, đồng thời khóe mắt liếc qua không ngừng đảo qua Ngụy Đại Nưu, cười lạnh liên tục. Chương 7, cuối cùng. Nơi này đâu, tương lai liền là các ngươi chơi sống địa phương. Quyền kho mỗi 3 năm đều phải tiến hành một lần lớn chỉnh lý, tất cả văn kiện, hồ sơ, lễ pháp, kỷ sự các loại đều muốn toàn bộ lật ra đến, cũng kiểm tra một lần. Có bất kỳ tí vết đều muốn kịp thời báo cáo, sau đó một lần nữa sao chép một lần. Cao gầy thái giám dẫn theo Lục Hành Chu cùng Ngụy Đại Nưu đi vào một tòa lầu các. Bên trong tia sáng ảm đạm, đi vào liền có một loại phủ bụi nhiều năm lãnh tịch cảm giác, nhìn bốn phía, ngay ngắn cách cục bên trong đều là chỉnh chỉnh tề tề sắp xếp giá sách gỗ từ đàn. Trên giá sách thì phân loại trưng bày vô số thư tịch. Mà ngoại trừ tầng này lâu, mặt trên còn có dòng giá 3 tầng, có thể xưng mênh mông biển sách. Cao gầy thái giám dẫn theo hai người tìm hiểu tình huống thời điểm, Lục Hành Chu cũng nhìn thấy vụn vặt lẻ tẻ 4-5 cái thái giám, chính phí sức kiểm tra. Từ biểu lộ liền có thể nhìn ra, những người này biết chữ không nhiều, từng cái cau mày, đầy mặt vẻ u sầu. Rốt cuộc nếu như không biết chữ người tới làm công việc này, kia hiệu thẳng thắn chính là sẽ giảm bớt đi nhiều. Các ngươi hai cái cũng coi là may mắn, có thể biết chữ, là phía trên cấm điểm, mới vừa vào cung liền đến nơi này, là cái chuyện tốt. Thật tốt làm, chia ra cái gì sai lầm, ngày sau khẳng định là không thể thiếu chỗ tốt. Cao gầy thái giám giới thiệu xong một vòng, đem hai người dẫn tới ngay tại bận rộn mấy cái kho sách thái giám trước mặt. Một cái lưng còn lao thái giám đi tới. Cái này lao thái giám mặt mũi hiền lành, khuôn mặt tường hòa, cho người cảm giác liền là không tranh quyền thế. Lý công công, đây là mới cho ngài điều động tới hỗ trợ, ngài thu. Cao gầy thái giám đối lao thái giám cũng cực kỳ cung kính. Ừm. Lao thái giám nhẹ gật đầu, trên dưới đánh giá hai người một chút, ánh mắt cuối cùng rơi vào Lục Hành Chu trên thân. Cặp mắt kia, nhạy cảm mà thâm thúy, tựa hồ muốn người nhìn thấu. Chợt hắn cười nói, lần này tới người cũng không tệ, thay ta ra tạ ơn hổ công công. Ngài khách khí. Cao gầy thái giám kinh sợ, lui xuống. Sau đó, chính là vị này Lý công công cho hai người kỹ càng giảng chuyện nơi đây, chủ yếu là làm việc phương thức. Lục Hành Chu nghe hắn giới thiệu, đã tính trước. Đơn giản liền là văn tự công việc. Kiểm tra, sao chép, loại chuyện này đối với hắn một cái 10 năm gian khổ học tập thư sinh tới nói, quả thực liền là trò trẻ con. Nhưng hắn cũng không có biểu hiện ra lãnh đạm, mà là vẫn như cũ nghiêm túc nghe. Trong lúc này đình bên trong nhất định phải thận trọng từng bước, như dẫm trên băng mỏng, nếu không, rất dễ dàng thu nhận thai bay vạ gió. Đại khái nửa khắc đồng hồ sau, Lý công công đem sự tình giảng cái thông thấu, liền phân phó hai người đi làm việc. Tiểu tử, vẫn là cái học chữ, vận khí không tệ a, có thể đi vào nắm quyền ti. Lục Hành Chu mới từ trên giá sách rời lên một chồng thật dày kỳ sự, liền bị Ngụy Đại Nưu cho ngăn ở trước mặt. Dọc theo con đường này, từ chỗ ở đi đến nơi này, Ngụy Đại Nưu đã sớm không nhẫn nại được, muốn uy hiếp Lục Hành Chu một chút, triển lộ một ít uy phong. Nhưng làm sao luôn có người ở bên cạnh, hắn cũng không dám. Bây giờ rốt cục được thời cơ, nhất định phải nhào nặn một chút. Nhưng là ngươi cũng đừng càn rỡ à, coi như ngươi tiến nắm quyền thi, lão đại của chúng ta muốn chơi chết ngươi, cũng là không cần tốn nhiều sức. Nên chuẩn bị bạc, vẫn là phải. Hô. Lục Hành Chu đem kỷ sự hồ sơ trên cho bụi, thổi lên. Hát xì. Ngụy Đại Nưu vừa vặn ăn mặt mũi tràn đầy, một bên rủi mắt, một bên đánh lên hát xì. Ngươi, ta. Chờ hắn thật vất vả chậm tới, Lục Hành Chu đã là ôm kỷ sự thư quyển ngồi ở đối diện trước bàn sách, bắt đầu công việc. Tính ngươi có gan, ba ngày sau, ta không phải chơi chết ngươi. Ngụy Đại Nưu khí nghiến răng nghiến lợi, quay đầu cùng ôm lấy một chồng hồ sơ, bắt đầu làm việc. Bất quá, hắn tựa hồ hiểu biết chữ nghĩa cũng không nhiều, rất nhanh, lộ ra cùng cái khác thái giám đồng dạng, miễn cưỡng ăn con rồi biểu lộ, khó mà nuốt xuống. Lục Hành Chu không có quá để ý bên này, hắn đang nhìn trong tay kỳ sự. Vừa mới bị Cao Gậy thái giám cùng Lý Công Công dẫn theo tìm hiểu tình huống thời điểm, hắn đã đem tình huống nơi này đại khái quen thuộc. Cầm những này kỳ sự, đều là liên quan tới nội đình trộm cắp. Hắn muốn nhìn một chút, trước kia những chuyện này đều là xử lý như thế nào, hoặc là từ bên trong tìm một chút linh cảm. Nguyên Hòa 3 năm, thần cung giám mất đi 2 phần đèn lưu ly, trải qua trà, chính là phụ trách quét dọn thần cung giám thái giám chỗ trộm. Hình trượng 50, bị mất mạng tại chỗ. Chiêu Nguyên 2 năm, Ti Lễ giám mất đi Tây vực cống trà tử tinh rượu nho một bình, trải qua trà, chính là thần võ ti hộ tống quá trình bên trong biệt thủ. Hình trượng 80, da chóc thịt bong mà chết. Liên tục lật nhìn đại khái 2-3 bản. Lục Hành Chu trong lòng đã có lực lượng. Nội đình bên trong quy củ, đem so sánh với bên ngoài, càng thêm khắc nghiệt. Lớn nhỏ trộm cắp, một khi tra ra, trên cơ bản đều là bị đánh chết tươi. Đương nhiên Lục Hành Chu cũng lý giải. Nội đình bên trong đồ vật, đại bộ phận đều là cho hoàng đế dùng, trộm hoàng đế đồ vật, tự nhiên phải làm tội chết. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía cách đó không xa Ngụy Đại Nưu. Cái sau cau mày, chính từng chữ kiểm tra, thỉnh thoảng gãi gãi đầu, lộ ra vẻ mong mỏi. Nhìn đến thật là không biết mấy chữ. Phải không, thử trước một chút hắn. Lục Hành Chu ánh mắt lấp loé. Trước đó, hắn nghe được Hồ Công Công tiếng lỏng, liên quan tới Thiên Sơn Tuyết Trà mất trộm sự tình, sau đó liên tưởng đến một vài thứ. Hôm qua Ngụy Đại Nưu đợi người tới giáo huấn mình thời điểm, hắn ngửi thấy một chút đặc thù mùi thơm, cảm giác liền là hương trà. Hắn mơ hồ có loại suy đoán, có lẽ những người này cùng những cái kia mất trộm Thiên Sơn Tuyết Trà có chút liên hệ. Dù sao hiện tại cũng vô kế khả thi, tiên triều phương diện này thử một chút. Vạn nhất vận khí tốt, chúng đâu? Lại còn có người dám trộm bệ hạ cống trà, bị đánh chết tươi đều là nhẹ, ứng nên bẩm thây vạn đoạn. Lục Hành Chu cố ý giảng lớn tiếng một chút. Soạn. Cách đó không xa Ngụy Đại Nưu nghe được câu nói này, lật sách động tác rõ ràng cứng ngắc lại một chút. Mẹ nó, lão đại lần này cũng trộm công trà. Gần nhất tiếng gió như thế gấp, nhưng tuyệt đối đừng xảy ra chuyện. Lục Hành Chu nghe được Ngụy Đại Nưu tiếng lòng, khóe miệng con trống lên. Quả nhiên không xuất từ mình sở liệu. Những nhân thủ này chân không thế nào sạch sẽ, trộm công trà. Bất quá, có chút đáng tiếc là Lục Hành Chu không có nghe được cụ thể hơn đồ vật, nhưng là không có quan hệ. Bất kể có phải hay không là Thiên Sơn Tuyết Trà, cái này trộm cắp tội khẳng định đều là chạy không được, lại thêm vị kia Hồ Công Công ngay tại vì chuyện này phát sầu, chỉ cần báo cáo đi lên, Ngụy Đại Nưu bọn người, một cái đều không tốt đẹp được. Không được. Trong lòng vừa sinh ra một chút vui mừng, Lục Hành Chu lại đột nhiên nhíu mày. Còn chưa đủ ổn thỏa, ít nhất phải biết bọn hắn đem trộm được đồ vậy để ở nơi nào, mới có thể càng thêm ổn thỏa. Vạn nhất tìm không thấy bọn hắn trộm đồ vật, bọn hắn lại không thừa nhận, chúng ta liền góp đi vào. Lại nghĩ một chút biện pháp. Lục Hành Chu hít một hơi thật sâu, xoa huyệt thái dương, suy nghĩ bắt đầu. Sơ qua, hắn lại thì thầm. Những người này lại đem trộm được cống trà giấu ở chỗ ở, thật sự là ngu ngu xuẩn, lập tức liền bị người phát hiện. Là có chút ngu xuẩn. Ta lão đại liền không giống, nghe nói hắn đem cống trà dùng giấy da trâu bọc lại, giấu ở cổng giếng nước bên trong, ai cũng không tìm tới. Ta mù bận tâm cái gì, không ai có thể tìm tới, liền không ai có thể bắt được chúng ta. Ngụy Đại Nưu bị Lục Hành Chu dẫn dắt đến, trong lòng yên lặng nhắc tới bắt đầu.
A. Lục Hành Chu cười. Cái này Ngụy Đại Nưu thật đúng là phối cùng a.
Lần này, bất kể có phải hay không là Thiên Sơn Tuyết Trà, trộm cắp tội danh, khẳng định đều ổn.
Bọn hắn cũng không sống nổi.
Chương 8, bắt. Chân trời quanh quẩn lấy một chút gián đỏ, giống như là thiêu đốt huyết sắc dòng sông. Lục Hành Chu kéo lấy mọi mệt thân thể từ quyển kho đi tới. Bận rộn cả ngày, lại thêm thi triển 3 lần đọc tâm thuật, thân thể đã nhanh muốn đến cực hạn. Đi đường đều cảm giác lảo đảo.
Tiểu tử, một ngày trôi qua, bạc chuẩn bị sao? Ngươi phía ngoài người nhà, có thể cho ngươi góp đủ sao?
Thu thập không đủ lời nói, ngươi cũng nên cẩn thận.
Ta lão đại là thần võ ti, nói chơi chết ngươi, liền nhất định sẽ chơi chết ngươi.
Ngụy Đại Nưu từ hắn bên người đi qua, cố ý đụng bả vai hắn một chút.
Lục Hành Chu trực tiếp ngã sấp xuống,
ngẩng đầu, liền thấy Ngụy Đại Nưu cặp kia âm trầm con mắt.
Ngươi không có hai ngày có thể sống.
Ngụy Đại Nưu làm một cái cắt cổ động tác, cười lạnh rời đi.
Lục Hành Chu gượng chống lấy bò lên, từng ngụm thở, tận lực để cho mình hòa hoãn một chút.
Hắn đầu đau muốn nức, ngay cả khí lực nói chuyện đều không có.
Nhưng trong mắt hung tàn, lại như ẩn như hiện.
Các ngươi, ngay cả ngày mai đều sống không quá đi.
Hắn ở trong lòng hung hăng nói.
Gượng chống lấy mê man thân thể về tới chỗ ở, Lục Hành Chu liền y phục đều không có đổi, trực tiếp lội tại trên giường.
Nghỉ ngơi.
Ban đêm còn có chuyện muốn làm.
Thời gian trôi qua.
Nguyệt trên đầu cảnh, tinh không khoác mãn thương khung.
Toàn bộ hoàng thành đều giống như lâm vào ngủ say, tất cả thanh âm đều biến mất.
Chỉ có nhỏ xíu côn trùng kêu vang, còn có nơi xa chuyển đến tiếng báo canh.
Lục Hành Chu rủi rủi con mắt, sờ lấy hắc bò lên.
Ngủ đại khái 2 canh giờ, thân thể trạng thái khôi phục không ít, mặc dù đầu còn có chút mê man, nhưng đã không ảnh hưởng đi đường làm việc. Hắn thận trọng đẩy ra cửa phòng, đi ra chỗ ở. Trong đêm gió, mang theo lạnh lẽo thấu xương, còn có một số ẩm ướt cảm giác thổi vào người để hắn giật cả mình,
cũng càng thêm thanh tỉnh.
Hô.
Lục Hành Chu thở dài ra một hơi, liền lặng yên không tiếng động rời đi ngôi viện này.
Dựa theo 3 ngày ký ức, hắn rất mau tới đến nắm quyển ti.
Khắp nơi đều là một mảnh đen kịt, yên tĩnh.
Chỉ có một chỗ ánh lửa vẫn sáng.
Đó chính là nắm quyển ti trưởng sự, Hồ Công Công nơi ở.
Lúc ban ngày, Lục Hành Chu cẩn thận từ mấy cái cùng nhau làm việc thái giám nơi nào, dò thăm Hồ Công Công tin tức.
Vị này Hồ Công Công, gọi là Hồ Dung,
là cái cần cù chăm chỉ chuyên nghiệp người.
Mỗi đêm đều sẽ bận rộn đến rạng sáng mới có thể nghỉ ngơi.
Cho nên, Lục Hành Chu lúc này đến đây, thừa dịp cái sau vừa mới đem đầu tay làm xong việc, chuẩn bị lúc nghỉ ngơi.
Hồ Công Công,
tiểu nhân có việc cầu kiến.
Lục Hành Chu nhẹ nhàng gõ vang lên cửa phòng, thanh âm cung kính.
Cái gì người a?
Lúc này tìm đến ta ra.
Ta ra mệt mỏi, có việc ngày mai nói đi.
Trong phòng truyền tới một có chút buồn ngủ thanh âm.
Hồ Công Công, tiểu nhân là mới tới, gọi Lục Hành Chu. Tiểu nhân hôm nay ngẫu nhiên nghe được có người nói trộm cống trà sự tình, trong lòng có chút sợ hãi, muốn cho Công Công hồi báo một chút.
Lục Hành Chu thấp giọng bổ sung một câu.
Trong phòng thanh âm rõ ràng kinh ngạc một chút, sau đó cửa phòng mở ra.
Hồ Dung đã đổi đi vào 3 ngày kia thân áo bào xám, bên trong là một kiện màu trắng bên trong bào, trên mặt nước miếng bạch phiến lá tựa hồ vừa mới lau đi, nhìn thương giả hơn rất nhiều.
Hắn cau mày, sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm Lục Hành Chu, la hét hỏi nói:
"Ngươi nói cái gì?
Trộm cống trà?"
"Đúng vậy, tiểu nhân hôm nay đi nhà xí thời điểm, một lần tình cờ nghe được có người nói trộm cống trà, giấu ở giếng nước bên trong, rất nhỏ sợ hãi, những người kia giống như nhìn thấy tiểu nhân, ta sợ bọn hắn giết người diệt khẩu."
"Ta..."
Lục Hành Chu giả trang ra một bộ hoang mang lo sợ dáng vẻ, phu phu một chút quỳ gối Hồ Dung trước mặt, ôm lấy chân của hắn, cầu khẩn nói:
"Hồ Công Công, cầu ngài mau cứu tiểu nhân vừa mới tiến cung, cái gì cũng đều không hiểu, cũng không biết nên tìm ai, tiểu nhân không muốn chết à."
Lục Hành Chu than thở khóc lóc, nhìn thật giống như là bị dọa phát sợ.
Hồ Dung nghe những lời này, thì là trong ánh mắt nổi lên một vòng không che giấu được hiếu kỳ, còn có âm trầm.
Hắn âm thanh lạnh lùng nói:
"Đứng dậy, cùng ta ra thật tốt nói một chút, chuyện gì xảy ra?"
Bóng đêm vẫn như cũ nồng đậm,
tựa như là bị người dùng một chậu mực nước nhấc qua.
Không biết lúc nào, trong bầu trời đêm xuất hiện một chút ảm đạm mây đen.
Ánh trăng bị che lấp, có vẻ hơi ảm đạm.
Không khí bên trong gió cũng càng thêm lộ ra hàn ý bức người.
Ngụy Đại Nưu nằm ở trên giường, bản năng rút lại thân thể, cũng đem chăn đông bao lấy thật chặt.
Trên mặt hắn lộ ra cười.
Tại làm mộng đẹp.
Lớn Thạch Đầu thôn rất nhiều người, đều làm thái giám, sau đó đều đi theo lão đại hỗn.
Lão đại là ti lễ giám thần võ ti một cái trưởng ban.
Mặc dù quyền lực không phải rất lớn, nhưng cũng có chút thủ đoạn.
Những năm này, hắn từ nội đình bên trong chuyển đi ra rất nhiều bà bối, kiếm lời không ít bạc, trong nhà hắn tại Lớn Thạch Đầu thôn, so lý trưởng còn muốn tôn quý.
Cùng thôn đám người đều hâm mộ không được, lần lượt có người thông qua lão đại tiến vào ti lễ giám.
Ngụy Đại Nưu cũng không ngoại lệ.
Bây giờ, bọn hắn cái này tiểu đoàn thể đã có 10 cái người.
Trộm đồ bán đồ loại chuyện này cũng làm càng ngày càng thuận tay, kiếm bạc cũng càng ngày càng nhiều.
Ngụy Đại Nưu mặc dù là mới tới,
nhưng là phụ thân của hắn cùng lão đại phụ thân quan hệ rất không tệ, bởi vì cái này nguyên nhân, Ngụy Đại Nưu cũng đã nhận được cực lớn tín nhiệm. Hắn tin tưởng mình rất nhanh liền có thể phi hoàng lên cao.
Trong động, hắn chính cầm kiếm được bạc, tại Lớn Thạch Đầu thôn những thôn dân kia trước mặt, diều võ dương ai.
Những người kia đều định bợ chính mình.
Đệ đệ của mình cũng có rất nhiều người tới làm mối, và mối giữ cửa hạm đều đã phá.
Thậm chí có người còn muốn cho mình làm mối.
Hắc hắc.
Ngụy Đại Nưu ở trong mơ cười ra tiếng.
Ầm.
Ngay lúc này, hắn cửa phòng bị người từ bên ngoài một cước đạp ra, Hàn Phong bọc lấy trong đêm lạnh ẩm ướt không khí gào thét mà vào. Ngụy Đại Nưu giật nảy mình, cọ từ trên giường ngồi dậy. Cái gì? Các ngươi? Nhưng là hắn còn chưa kịp nói chuyện, liền bị hai cái thân thủ lưu loát thái giám phân biệt đè xuống bả vai, từ trên giường lôi ra. Một mặt mộng bức cùng sợ hãi bên trong, Ngụy Đại Nưu bị lôi ra phòng, ném vào trong viện. Gió lạnh lạnh rung. Ngụy Đại Nưu mặc áo mỏng, sợ hãi ngẩng đầu, chính là nhìn thấy Hồ Dung Hồ Công Công, một mặt nộ khí đứng tại đối diện. Mà bốn phía thì là có 10 cái tay cầm trường côn thần võ ti thái giám, chính ánh mắt hung tàn nhìn mình chằm chằm. Cái này, Ngụy Đại Nưu bị trận thế này bị hù sợ run cả người, ngay cả lời cũng còn không nói, trực tiếp một cô nước tiểu liền lưu chảy ra ngoài. Hắn thân thể cũng mềm nhũn. Biết ta ra vì cái gì bắt ngươi sao? Hồ Dung đi về phía trước hai bước, đứng ở Ngụy Đại Nưu trước mặt, kia một đôi mắt bên trong lóe ra khiến người ta run sợ âm trầm. Ta. Ngụy Đại Nưu sớm đã bị dọa bối rối, ấp úng nói không ra lời. Chỉ biết là về sau có lại. Hừ, phế vật. Hồ Dung xem thường lắc đầu, một cước đạp ở Ngụy Đại Nưu trên ngực. Ầm. Tựa hồ có một cỗ kình khí bắn ra mà lên, Ngụy Đại Nưu kêu rên một tiếng, trực tiếp sát mặt đất bay ngược ra ngoài. Soạt. Hắn trùng điệp đâm vào hơn một trượng bên ngoài trên bậc thang, sau đó phun một ngụm, phun ra đỏ thắm máu tươi. Toàn bộ người cũng thống khổ cuộn mình ở cùng nhau. Mang lên hắn, lại đi thần võ thi, đem hắn mấy cái kia đồng bọn cho ta ra cùng nhau bắt. Dám trộm bệ hạ cống phẩm, quả thực gan to bằng trời. Lần này, ta ra muốn làm cho tất cả mọi người đều biết, tay chân đổ không sạch sẽ, là cái gì hạ chẳng. Hồ Dung lanh lảnh thanh âm, vang vọng ti lễ giám. Chương 9, loạn côn đánh chết. Nhập thu. Trong không khí so ngày xưa càng nhiều hơn mấy phần hàn ý. Trong viện viên kia cây già cũng rơi xuống thất thất bát bát lá cây, lộ ra trụi lủi. Chỉ có ánh nắng chiếu lên trên người còn có thể mang đến một chút khô nóng. Bất quá, lúc này, tất cả mọi người cảm giác khắp cả người lạnh buốt. Ti lễ giám hình lễ thi, cổng hành hình trên trận. Ngụy Đại Nưu, còn có đại thạch đầu thôn mười mấy người đồng bạn, bị chỉnh tề xếp một loạt. Mỗi cái người đều hôn thân là máu. Bần thiểu. Hiển nhiên đã kinh lịch một vòng không thấy được tàn khốc thẩm vấn. Nghe nói, tìm được bọn hắn trộm đi công trà, còn có một số vật gì khác, xảo chính là Thiên Sơn Tuyết trà, thật liền là bọn hắn cái này một nhóm người trộm. Cái đầu kia đầu, cũng chính là thần võ ti trưởng ban, là phụ trách cống phẩm phòng tuần tra. Hắn mượn phần này tiện lợi biệt thủ, sau đó thông qua đại thạch đầu thôn đội bán đi. Đây cũng không phải là đơn giản cá nhân trộm cắp, mà là đội gây án. Tính chất cực kỳ ác liệt. Tự nhiên, cũng đưa tới ti lễ giám cực lớn coi trọng. Cuối cùng phía trên quyết định, đem mấy cái này người công nhân trượng hình chí tử. Cũng muốn toàn bộ ti lễ giám bên trong bọn thái giám, tất cả đều tới xem hình, gian đe. Hành hình. Hình lễ ti bọn thái giám, nhao nhao giơ thủy hỏa côn đi tới. Hai cái thái giám phụ trách một người, sau đó dùng lực cơ thủy hỏa côn, hướng phía những người này phần lưng đập xuống. Ầm. 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 Trầm thấp trầm đục tựa như là tại trong lòng mọi người nổ tung, da chóc thịt bong thanh âm, còn có kia vẩy ra mà ra bầm máu, nhìn thấy mà giật mình, tùy theo mà đến chính là Ngụy Đại Nưu bọn người tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Trang diện kia thực sự vô cùng thê thảm. Một chút mới tới thái giám chưa thấy qua loại tình hình này, bị hù run lẩy bẩy, cái chán dán thật chặt trên mặt đất, không dám nhìn một chút. Cho dù là lao thái giám, cũng là hãi hùng khiếp vía. Rốt cuộc, lần này lập tức giết 10 cái người, hơn nữa còn là đánh chết tươi, bọn hắn cũng thấy sợ hãi. Lục Hành Chu quỳ gối một cái khá cao vị trí, vừa lúc là hướng về phía Ngụy Đại Nưu. Hắn khẽ ngẩng đầu lên, nhìn về phía cái sau. A. Vừa lúc là thấy được Ngụy Đại Nưu trừng trong mắt, khàn cả giọng gào thảm bộ dáng. Gương mặt kia đã máu thịt bé bét, trong mồm đều là máu. Phốc. Theo một gậy đập xuống, thân thể của hắn co quắp một chút, trong cổ họng phun ra một cỗ đỏ thắm, bên trong còn kèm theo một chút nội tạng gối vụn. Thật là có mảnh vụn. Những cái kia cặn bã rơi vào Lục Hành Chu trên mặt, hắn nhẹ nhàng biến mất, sau đó lại cúi đầu. Các ngươi tự tìm. Trong lòng của hắn cười lạnh. Ai cũng không thể ngăn cản ta báo thù con đường. Một trận trường hình kéo dài đại khái nửa canh giờ. Cuối cùng, Ngụy Đại Nưu bọn người bị đánh ra chóc thịt bong, máu thịt bé bét, triệt để không có khí tức. Lúc này mới xem như kết thúc. Một đám bọn thái giám run run rẩy rẩy, run lẩy bẩy lui ra. Có ít người sắc mặt trắng bệnh, có ít người hai chân như nhũn ra, còn có người đứng cũng không vững, dựa vào người khác nâng mới có thể đứng dậy. Lục Hành Chu lại mặt không biểu tình. Sau đó hắn rời đi hình lễ thi, đi tới nắm quyển ti ti nhà chỗ. Xuyên đầu qua cửa lớn, có thể nhìn thấy Hồ Dung ngay tại hai cái tiểu thái giám cùng đi, xử lý một chút hồ sơ. Hắn sửa sang lại một chút quần áo, có chút không lưng, đi vào. Tiểu nhân gặp qua Hồ Công Công. Lục Hành Chu quỳ gối ti nhà chính bên trong, cái trang trụ. Trở về nha. Hồ Dung thả tay xuống bên trong hồ sơ, dương mắt nhìn về phía Lục Hành Chu. Kia nước miếng lấy son phấn gương mặt lên, lộ ra nụ cười. Bên kia trượng hình kết thúc. Hồi bẩm công công, đều kết thúc, chỉ còn lại hình lễ ti người tại thu thập thi thể, tiểu nhân theo phân phó của ngài, tới báo cáo. Lục Hành Chu thanh âm trầm ổn, thái độ khiêm tốn. Ừm. Hồ Dung gật đầu cười, nói. Tốt, ta ra biết, lần này cống trà sự kiện, ngươi không thể bỏ qua công lao, ta ra nơi này sẽ không bạc đãi ngươi, đi phòng thu chi lĩnh 50 lượng bạc đi. Lục Hành Chu nghe được câu này, lông mày có chút nhíu một chút. 50 lượng bạc? Đó cũng không phải hắn muốn. Hắn muốn mượn cơ hội lần này, có thể cùng Hồ Dung nhờ vá chút quan hệ. Rốt cuộc, Hồ Dung là có thể tiến ngự thư phòng người, treo lên hắn, mình liền có cơ hội tiếp xúc hoàng đế, liền có thể tiến hành phía sau kế hoạch. Trong lòng nghĩ như vậy, Lục Hành Chu híp mắt, đối Hồ Dung thi triển đọc tâm thuật. Cái này tiểu thái giám không sai, lại là cái học chữ, có lẽ có thể cân nhắc giữ ở bên người. Bất quá còn phải nhìn hắn biểu hiện a. Lục Hành Chu ánh mắt lấp lóe, chợt lại là dập đầu, cung kính nói: "Hồ công công, tha thứ tiểu nhân vô lễ, cái này 50 lượng bạc, tiểu nhân không dám thu."
Ồ.
Hồ Dung mắt nhỏ có chút híp một chút. Nói như thế nào đây? Tiểu nhân có thể phát hiện những người này trộm cắp, vốn là vật khí, Hồ công công điều tra lâu như vậy, đem bọn hắn một mẹ hốt gọn, đây mới thật sự là công lao, chân chính khổ lao. Cho nên, tiểu nhân không dám thu. Đây là một. Thứ hai, tiểu nhân phát hiện những bí mật này, nếu như không có Hồ công công lời nói, Ngụy Đại Nưu những người kia khẳng định sẽ đem tiểu nhân giết người diệt khẩu, cho nên nói, Hồ công công cứu được tiểu nhân tính mệnh. Cho dù có ban thưởng, tiểu nhân cũng nên đem cái này ban thưởng hiến cho Hồ công công. Cho nên, tiểu nhân không dám thu. Lục Hành Chu nói đến đây, lại là cung kính dập đầu một cái, nói: "Tiểu nhân mời công công thu hồi ban thưởng." "A, ngươi ngược lại là cái lanh lợi người, ta ra thích." Hồ Dung nghe Lục Hành Chu lời nói này, nụ cười trên mặt càng thêm nồng nặc, hắn cười cười, nói: "Hồi quyền kho đi, bên kia con tạm thời thiếu người, ngươi học chữ, giúp đỡ Lý công công mau chóng đem bên kia làm xong việc, sau đó tới ta ra nơi này đưa tin. Lưu tại ta ra bên người đi." Đại công cáo thành. Lục Hành Chu khỏe mắt hiện ra nồng đậm vui mừng, lại lần nữa dập đầu nói: "Đa tạ Hồ công công thưởng mắt." Rời đi ti nha, Lục Hành Chu cảm giác tâm tình buông lỏng rất nhiều. Trời cao khí sảng, vạn dặm không mây, chính là hợp hắn tâm tình bây giờ. "Ngài trở về à nha?" Trở lại chỗ ở thời điểm, vừa lúc là đối diện đụng phải cái kia cùng mình cùng ở một phòng thái giám. Thon gầy, cao giáo, khuôn mặt nhìn có chút tuấn giật ưu mỹ. Đôi tròng mắt kia hắc bạch phân minh, lóe ra hóng ánh ánh sáng, giống như là nữ nhân con mắt. Doanh Doanh Thu Thủy. Lục Hành Chu ở chung với hắn mấy ngày, bởi vì Ngụy Đại Nưu sự tình, chưa hề lẫn nhau nói chuyện qua. Chủ yếu là, đối phương không muốn bị liên lụy, cố ý trốn tránh mình. Bây giờ, Ngụy Đại Nưu bọn người chết rồi, mình lại tại Hồ công công trước mặt lộ mặt. Cái này tình thế không đồng dạng. Cái này thái giám, thái độ đối với chính mình cũng liền hoàn toàn phát sinh 360 độ chuyển biến. Hắn khiêm tốn mà kính cẩn nghe theo, trên mặt nụ cười, đối với mình có chút không người, nói: "Vừa mới gặp ngài phòng có chút loạn, thuận tiện cho ngài đánh sửa lại một chút, ngài nhìn xem vẫn được sao?" Lục Hành Chu cười cười, thuận thái giám này chỉ phương hướng nhìn sang. Nguyên bản tạp nhạp phòng bị thu thập chỉnh tề tinh tế. Tất cả đồ dùng trong nhà, toàn bộ đều bị lau một lần, liền ngay cả góc bàn, góc tường các loại, đều không ngoại lệ. Toàn bộ phòng không nhuốm bụi trần. Mặc dù không tính là rực rỡ hẳn lên, nhưng cũng thoải mái dễ chịu rất nhiều. Đối phương ý tứ lại rõ ràng bất quá. Muốn chuyện lúc trước xin lỗi, sau đó lại cùng mình trèo lên một chút quan hệ. Rốt cuộc mình bây giờ không đồng dạng, là cái này một nhóm người mới bên trong thứ vừa ra mặt cái kia. Người cô đơn, liền xem như lợi hại hơn nữa, lại có đọc tâm thuật, cũng đi không xa. Muốn lật tay thành mây, trở tay thành mưa, nhất định phải kết đảng. Lục Hành Chu hiểu đạo lý này, cho nên thấy đối phương lấy lòng, nhất định phải thừa cơ mượn hơi được. Đa tạ. Hắn khẽ gật đầu, chợt vừa cười nói: "Cùng ở lâu như vậy, còn không biết người tên gì? Ta gọi Vũ Tiểu Điển." Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 10, tập võ chi tâm. Sau đó một đoạn thời gian, Lục Hành Chu ngay tại quyển kho cho Lý Công Công hỗ trợ chỉnh lý tư liệu và văn hiến. Hắn gian khổ học tập 10 năm, đã sớm đọc đủ thứ thi thư, loại này văn tự loại công việc với hắn mà nói, 10 phần nhẹ nhõm. Chủ yếu hơn, hắn thông qua đọc thuộc lòng đây cơ hồ bao gồm đại ngụy nội đình mấy trăm năm lịch sử hồ sơ, quen thuộc nội đình tất cả quy củ, cũng hiểu biết nội đình bên trong cơ hồ mọi chuyện cần thiết. Hắn trở thành nội đình bên trong bác học nhất người, có thể xưng là nội đình vạn sự thông. Bệ hạ đồng dạng tại thừa can điện, hoặc là ngự thư phòng xử lý chính vụ. Dựa theo quy củ, ti lễ giám trưởng ấn hầu hạ 3 ngày, ti lễ giám chấp bút 3 ngày, sau đó chấp bút phía dưới nắm quyền ti trưởng sự, lại hầu hạ 1 ngày, 7 ngày một cái luân hồi. Nắm quyền ti trưởng sự chính là Hồ Dung. Chờ ra quyền kho, theo hắn, lấy bản lĩnh của ta, hẳn là rất nhanh liền có thể đi vào ngự thư phòng, thừa can điện. Chỉ cần tiếp xúc đến bệ hạ, ta liền nhất định có thể vào cách khác mắt. Lục Hành Chu khép lại một bản nguyên hòa kỷ sự, nhìn ngoài cửa sổ dần dần lượn lờ giáng chiều, mặt lộ vẻ chờ mong. Thời gian đã không sai biệt lắm. Mặc dù còn chưa tới lui giá trị thời gian, nhưng Lục Hành Chu đã có thể rời đi. Bởi vì hắn cùng quyền kho vị kia Lý Công Công, quan hệ chỗ tương đối quen lạc. Lúc trước, Lục Hành Chu vừa lúc tiến vào, liền suy đoán vị này Lý Công Công là cái nhân vật không đơn giản. Bởi vì rất nhiều người, bao quát Hồ Dung thủ hạ thái giám, đều đối cái này lao thái giám cung kính không thôi. Về sau Lục Hành Chu từ mọi phương diện tìm hiểu, cũng lợi dụng đọc tâm thuật, rốt cục biết được, cái này lao thái giám gọi Lý Tầm, rất sớm trước đó là một vị ma ma đối ăn. Mà vị kia ma ma chính là bệ hạ tuổi nhỏ thời điểm nhũ mẫu. Nhũ mẫu mặc dù đã qua đời thật lâu, ngay cả bệ hạ đều đã cao tuổi cúi xuống, nhưng điểm ấy tình cảm vẫn còn ở đó. Lý Tầm vẫn là có mấy phần chút tình mọn. Không ai dám lãnh đạm. Lục Hành Chu không biết ai tương lai có thể dùng, ai không thể dùng, nhưng hắn minh bạch, không dễ dàng gây thù hằn đạo lý. Cho nên, đối cái này Lý Tầm cũng tới một chút tâm. Kiếm ra cái bạn vong niên. Rốt cuộc lẫn nhau đều là học chữ người. Sự tình hôm nay làm xong, gặp Lục Hành Chu đứng dậy, tựa ở cổng trên ghế nằm Lý Tầm có chút dương mắt, mặt mũi hiền lành mà hỏi: "Hồi bẩm công công, đều làm xong, mặt khác đem Nguyên Hòa năm ở giữa đến Chiêu Nguyên năm ở giữa kỳ sự cũng đều kiểm tra một lần. Lục Hành Chu có chút không người, cung kính nói: "Được à, so mấy người bọn hắn mạnh hơn nhiều, đây là ta ra mấy ngày trước đây làm bánh quế, đều là mới thu vừa hái hoa quế, hương vị cũng không tệ lắm, cầm đi nếm thử." Lý Tầm chỉ bên cạnh bàn một cái giấy dầu bao. Hắn người này, đọc đủ thứ thi thư, tài hoa hơn người, nhưng lại không tranh quyền thế. Thích nhất làm bánh quế, hoa quế trà. Lục Hành Chu hưởng qua hắn làm hoa quế trà, quả nhiên là nhân gian nhất tuyệt. Cái này bánh quế, lường trước cũng không tệ. Đa tạ Lý công công. Lục Hành Chu cũng không khách khí, thân người cong lại đem bánh quế ôm vào trong lòng. Thông qua gần ở chung, lại thêm đọc tâm thuật, hắn đã thăm dò Lý Tầm tính tình. Bằng thẳng, chân thành. Còn có mấy phần văn nhân thanh cao cùng kiên trì. Cùng loại người này kết giao, tối đến trực tiếp cùng thẳng thắn. Lục Hành Chu nếu không phải như thế cũng sẽ không thật cùng vị này lão công công trở thành bạn vong niên. Đi thôi. Lý Tầm có chút nhắm mắt lại, nhưng kia gò má hiện đầy nếp nhăn lên, thì là lộ ra nụ cười. Tại cái này quyển kho chờ đợi vài chục năm, từ khi cái kia ma ma qua đời về sau, liền không còn có người có thể cùng hắn uống hoa quế trà, nếm bánh quế. Thậm chí đều không ai có thể cùng hắn chân chính phiếm vài câu. Những ngày này, cùng Lục Hành Chu ở chung, để hắn thật là tìm được tri âm cảm giác. Hắn rất vui vẻ, cho nên chịu tặng bánh quế. Tiểu nhân cáo lui. Lục Hành Chu rời đi quyển kho, chui vào giáng triều. Quyển trong kho cái khác ngay tại bận rộn đám tiểu thái giám, từng cái hâm mộ con mắt đỏ lên. Cái này cách lui giá trị còn có tốt mấy canh giờ đâu. Hắn mỗi ngày đều có thể sớm như vậy trở về. Ai? Lục Hành Chu xuyên qua trùng điệp thành cung, về tới chỗ ở. Tâm tình của hắn coi như không tệ. Quyển kho công việc đã bắt đầu kết thúc công việc, có 3 năm ngày liền có thể rời đi. Đến lúc đó theo Hồ Dung, mượn hắn tiếp cận hoàng đế, liền xem như chân chính đi lên đường báo thủ. Từ Thịnh Dung, ngươi nghĩ không ra, ta Lục Hành Chu vì báo thủ, có thể vào cung, có thể biến thành tên điên a. Lục Hành Chu khỏe mắt ngậm lấy cười, đi vào phòng. Tia sáng ảm đạm, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra, trong phòng rất sạch sẽ, hẳn là Vũ Tiểu Điển cẩn thận thanh lý qua. Lục Hành Chu cảm giác cái này tiểu thái giám cũng vẫn được. Mặc dù nhìn gầy yếu nhỏ bé, giống như là nữ nhân đồng dạng, nhưng nghe nói luyện võ thiên phú rất không tệ. Bởi vì cái này nguyên nhân, bị phân phối đến thần võ ti. Ti lễ giám nghi trượng cơ cấu. Những ngày này, gặp hắn thường xuyên đã khuya trở về, mỗi lần đều mệt tình trạng kiệt sức. Nghe nói liền là tại luyện tập võ công. Có lẽ một ngày kia, ta cũng có thể luyện võ. Lục Hành Chu mặt lộ vẻ chờ mong. Võ công, tại Đại Ngụy triều có chút thịnh hành, cường thân kiện thể vì đó một, vượt nóc băng tường, hành hiệp trượng nghĩa, thiên hạ kính ngưỡng, vì đó hai. Nhiều ít hiệp khách quân nhân danh chấn giang hồ. Có người thậm chí một kiếm ngàn dặm, hoành đao đoạn thủy, thác nước ngực dòng, chạm yêu trừ ma, tự thành võ lâm thánh địa. Nói đến cũng là người ta cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Đương nhiên, Lục Hành Chu muốn luyện võ, cũng không có nhiều như vậy ý nghĩ, tâm đã chết mất hắn, chỉ là suy nghĩ nhiều một phần tự vệ bản sự. Hắn tương lai muốn cùng Từ gia loại kia vân quý sinh tử đối đầu. Nếu như chỉ dựa vào thái giám cái thân phận này, coi như thật làm được hoàng đế tâm phúc, cũng không tránh khỏi chỗ dạng. Có võ nghệ bản thân, mới ổn thỏa. Theo hắn biết, liền ngay cả kia Từ gia đại tiểu thư, Từ Thịnh Dung, cũng là có không thấp võ nghệ. Đáng tiếc, tạm thời còn không được. Lục Hành Chu một bên cho mình rót chén nước trà, nghe bên trong hoa quế nhàn nhạt mùi thơm, một bên lắc đầu. Nội đình chi thân, tập võ chính là đại hủy kỵ. Nhất định phải trải qua ti lễ giám trưởng ấn danh trước, có người chuyên giám sát mới có thể. Là vì phòng ngừa có người võ công quá cao uy hiếp được hoàng tộc căn uy. Nếu như vụng trộm tập võ, bị phát hiện đó là một con đường chết. Việc này còn phải bàn bạc kỹ hơn. Lục Hành Chu uống một chén hoa quế trà, ngẩng đầu nhìn thoáng qua sắc trời, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Thường ngay thời điểm, Vũ Tiểu Điền lúc này cũng đã từ thần võ ti luyện võ trở về, cũng mang về mình cơm tối. Hôm nay có một ít khác thường. Có lẽ có chuyện gì chậm trễ, chính ta. Lục Hành Chu đứng dậy, dự định mình đi ăn cơm, nhưng vừa đi ra cửa, liền nghe được một tiếng quen thuộc kêu đau. Tựa hồ liền là Vũ Tiểu Điền. Hắn nhíu mày một cái, vội vàng đi ra cửa sân. Sau đó liền nhìn thấy Vũ Tiểu Điền bị 7-8 cái cao lớn to con thái giám ép buộc tại góc tường hạ. Trên mặt đất tán lạc vừa mới đánh tốt đồ ăn. Vũ Tiểu Điền quần áo lộn xộn, bị một cái trung niên thái giám nắm lấy tóc, đem mặt đặt tại trên tường. Vật nhỏ, không biết tốt xấu đâu. Triệu Nghi Nhân có thể coi trọng ngươi, muốn ngươi làm đối ăn, kia là phúc phận của ngươi. Nếu không phải ngươi gương mặt này, người ta chính tứ phẩm nghi nhân thân phận, có thể nhìn ngươi một chút, mà lại người ta vẫn là vạn quý phi bên người hầu nhân. Mấy anh em khuyên ngươi một câu, nghĩ kỹ cũng may nơi này sống sót, liền ngoan ngoãn. Trung niên thái giám nói xong, dùng sức đem Vũ Tiểu Điền đầu ở trên tường đập một cái, sau đó lại đem hắn ném xuống đất. Lục Hành Chu vụng trộm nhìn xem đây hết thảy, ánh mắt lóe lên một cái, sau đó lui về trong nội viện. Vũ Tiểu Điền gặp phải vấn đề, mặc kệ lớn vẫn là không lớn, hắn đều không muốn quản. Rốt cuộc, mình bây giờ địa vị cũng không đủ tư cách xen vào chuyện bao đồng, coi như thật muốn xen vào, cũng muốn chờ Vũ Tiểu Điền sắp không chịu được nữa thời điểm xen vào nữa. Dạng này có thể có được kích lợi, cái sau càng kích cũng đem lớn hơn. Hắn túi lầu xuống, trở về nhà, xem như cái gì cũng không có nhìn thấy. Chương 11, lời khuyên. Vũ Tiểu Điền trở về, từ trên mặt cũng nhìn không ra cái gì dị trạng. Mấy cái kia thái giám xuống tay với hắn đều tránh đi gương mặt này, nhưng tâm tình của hắn lại rõ ràng không thích hợp. Ngài cơm tối. Hắn đem một lần nữa đánh tốt đồ ăn bỏ vào Lục Hành Chu trước mặt, thanh âm cũng có chút héo rũ. Tạ ơn. Lục Hành Chu khẽ gật đầu, chợt đem Lý Tầm cho mình bánh quế mang tới đưa cho Vũ Tiểu Điển, nói: "Đây là Lý công công cho, trong cung rất nhiều người muốn ăn đều ăn không được, đưa ngươi một chút." Vũ Tiểu Điển nhận lấy bánh quế, trong mắt đỏ hoe. Lục Hành Chu thậm chí có thể nhìn thấy tay của hắn tại không bị khống chế phát run. "Ta ơn ngài." Vũ Tiểu Điển liên tục gật đầu, có chút hoảng hốt lui ra ngoài, trở về chỗ ở của mình. Sau đó không lâu, Lục Hành Chu nghe được sát vách trong phòng truyền đến cực lực áp chế tiếng khóc lóc. Hô, hắn lắc đầu, bắt đầu ăn cơm chiều. Vừa mới bánh quế, chính là vì để Vũ Tiểu Điển cảm động mới đưa. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, có thể cho một cái người mang đến càng trí nhớ khắc sâu, cũng có thể mang đến càng lớn giá trị. Cái sau vừa mới nhận lấy khi nhục cùng áp bách, chính là yếu ớt thời điểm. Mình tặng cho cùng quan tâm, có thể mang đến lớn nhất hiệu quả. Hắn muốn cho mình bồi dưỡng tâm phúc. Vũ Tiểu Điển, luyện võ thiên phú không tồi, ngày sau hẳn là có thể dùng. Từ không quan trọng thời điểm bắt đầu bồi dưỡng, tương lai dùng mới có thể chân chính yên tâm. Ô, sát vách trong phòng, chính như Lục Hành Chu sở liệu, Vũ Tiểu Điển ôm bánh quế, lệ rơi đầy mặt. Hắn vốn là Nam Cương giao tộc thiếu chủ nhân, nhưng năm ngoái thu lúc, trong tộc bách tính bởi vì một chút lương thực thu hoạch cùng quan quân lên xung đột, liền bị quan quân lấy mưu phản tội danh từ trên xuống dưới tàn sát hết một lượt. Toàn tộc nam nữ lao hấu cơ hồ một cái đều không lưu, chỉ còn lại 10 cái như chính mình giống như cái này con nhỏ, bị đi thế, đưa vào cung. Từ lại tới đây bắt đầu, hắn chính là khắp nơi cẩn thận, nén lớn giận, sợ một ngày kia chết không rõ ràng, đều không có cơ hội cho trong tộc bách tính lấy cái oan khuất. Hôm nay, tức thì bị người trong lòng biệt khuất cùng khổ, không cách nào đối với người ngoài nói, cũng chỉ có cái này gọi Lục Hành chung người, đối với mình tốt một chút, đem mình còn tưởng là cá nhân. Ô, Vũ Tiểu Điền hồi tưởng kiếp trước mười mấy năm, bi thương từ trong lòng đến, rơi nước mắt trời mưa, không cách nào tự đè xuống. 4-5 ngày, đảo mắt chính là trôi qua. Lục Hành Chu rốt cục hiệp trợ Lý Tầm, đem toàn bộ quyển kho công việc toàn bộ hoàn thành. Nhìn xem cuối cùng một bản nội đình hình lễ lấy mới tinh bộ dáng con được an trí tại trên giá sách, Lục Hành Chu thở phào một cái. Trong ánh mắt chờ mong cũng chậm chậm hiện hiện. Làm xong quyển kho công việc, liền có thể đi hổ dung nơi nào, xem như rời núi. Hắn đợi lâu như vậy, giờ khắc này vẫn là rốt cục đến. Ta ra chuyện nơi đây làm xong, ngươi cũng muốn đi đi. Lý Tầm vẫn như cũng là dựa vào tại trên ghế nằm, một bộ dáng vẻ lười biếng. Ánh mặt trời chiếu sáng tại trương kia gò má hiện đầy nếp nhăn lên, cho người ta dầu hết đèn tắt giản mua cảm giác. Gặp Lục Hành Chu không nói gì, Lý Tầm mở mắt quét mắt nhìn hắn một cái, cười nói: "Hồ công công, cùng ta ra chào hỏi." "Gần, đa tạ Lý công công chiếu ứng, tiểu nhân tại ngài nơi này, không bị bất kỳ ủy khuất gì, qua cực kỳ dễ chịu." Lục Hành Chu quỳ gối Lý Tầm dưới chân, nhẹ nhàng cho cái sau án miết lên hai chân. Không đúng sự tình, nên làm vẫn phải làm. Sống lưng ưỡn lên quá thẳng, vô luận là tại nội đình bên trong, vẫn là ở bên ngoài, đều đem nửa bước khó đi. Ngươi là có bản lĩnh. Lý Tầm vẫn như cũ hít mắt, một mặt hưởng thụ, lại duỗi ra tay đập vào Lục Hành Chu trên mu bàn tay. Khô quắt bàn tay, giống như là da gà giống như tràn ngập nếp nhăn, còn có chút lạnh buốt. Hắn khẽ thở dài một cái, ngữ trọng tâm trường nói: "Ngươi vận khí cũng không tệ. Tương lai a, trong này đình bên trong, hẳn là có thể thành một phen chuyện. Nhưng là ngươi muốn nghe ta ra cái này, muốn xuống mồ lao đầu tử một lời khuyên a, nội đình nơi này, là người ngại quỷ ghét, ô chọc bước mùi địa ngục, ai nghĩ chỉ lo thân mình cũng khó khăn. Nhưng không thể không điểm mấu chốt. Chúng ta loại người này không có căn, nếu như lại không còn danh giới cuối cùng, vậy liền triệt để không hy vọng." Lục Hành Chu tâm trầm một chút, thấp giọng nói: "Đa tạ Lý công công dạy bảo, tiểu nhân ghi nhớ trong lòng." "Được rồi, có phải hay không ghi nhớ trong lòng, ta ra thanh này đến kỷ, chỉ sợ cũng không nhìn thấy, ngươi đi đi." Lý Tầm thở dài, có chút mất hết cả hứng. "Hồ Dung người kia a, tâm ngoan thủ lạc, đi theo hắn chú ý nhiều nhiều một chút." "Ừm." Lục Hành Chu đứng lên, dùng sức cho cái này lao thái giám bái. Hắn có thể cảm nhận được cái sau tâm ý. Kia là tiền bối đối vãn bối lời khuyên. Hơn tháng ở chung, hắn cũng là thật cảm kích cái này lao thái giám đối chiếu cố của mình. Nhưng là, hắn còn có việc muốn làm. "Ngài bảo trọng." Lục Hành Chu quay người, đón có chút ánh mặt trời chói mắt, đi hướng quyển kho bên ngoài. Lý Tầm thở dài, trạng thái khí càng thêm tiêu điều. Rời đi quyển kho, Lục Hành Chu trực tiếp liền đi nắm quyển Ti Ti Nha. Vào lúc giữa trưa, ánh nắng vừa lúc, nguyên bản nặng nề đè nén Ti Nha bên trong cũng nhiều một ít tấm áp. Hồ Dung ngồi tại kỳ án đằng sau, chính vùi đầu xử lý hôm nay hồ sơ, bên cạnh có phụ trách phục vụ tiểu thái giám, bước dứt đứng đấy, có chút không biết làm sao. "Hồ công công, tiểu nhân Lục Hành Chu, tới cùng ngài báo cáo." Lục Hành Chu cúi đầu hành lễ, thanh âm kiêm tốn: "Người đã đến, quá tốt rồi. Ta ra gần bận bịu sức đầu mẹ chán, liền thiếu cái có thể hiểu biết chữ nghĩa người hỗ trợ, mấy cái này phế vật, từng cái cũng chỉ nhận biết mấy cái kia số lượng, gấp cái gì đều không thể rút." Hồ Dung nghe được Lục Hành Chu thanh âm, vội vàng ngẩng đầu, trên mặt vui mừng không che giấu được, hắn không nhịn được nhìn thoáng qua bên cạnh tiểu thái giám, âm thanh mắng: "Còn đứng ngây đó làm gì? Ngu xuẩn, lan ra ngoài, đừng ở chỗ này làm phiền ta ra mắt." "Vâng, tiểu nhân cáo lui." Tiểu thái giám sắc mặt trắng bệch, lảo đảo lui ra. Trước khi đi, Lục Hành Chu đã nhận ra tiểu thái giám trong mắt ghen ghét, còn có một tia hận ý. Hoặc là bởi vì chính mình đoạt bát ăn cơm của hắn. Không quan trọng. Mình vô luận như thế nào đều là muốn hướng trên bò. Hắn đi mau hai bước, đi tới Hồ Dung bên người, có chút không người, cười theo nói: "Hồ công công có gì cần tiểu nhân đi làm?" "Ngài yên tâm, tiểu nhân khẳng định so kia Tạ người mạnh, cùng ngài làm lợi lợi tác tác. Ta ra biết ngươi đi, Lý công công bên kia đều cùng ta ra nói qua, bụng của ngươi bên trong mực nước là thật không ít. Hồ Dung liên tục gật đầu, đem bên người thật dày một chồng hồ sơ một mạch con đẩy lên Lục Hành Chu bên người, phân phó nói: những này đâu, đều là ti lễ giám cái này tháng trước khoản, các phương diện tiêu xài chi phí, thần võ ti, nắm quyền ti, còn có hình lễ ti, cùng trưởng ấn cùng chấp bút bên kia đều có ghi chép. Ta ra hiện tại cần đem tất cả khoản thống kê bắt đầu tính toán một chút tổng hòa, có thể hay không cùng nhà kho bên kia đối đầu. Ngươi đến. Những này khoản là nắm quyền ti mỗi tháng đều muốn hạch đối một lần tất yếu công việc. Hồ Dung thật sự là làm nhức đầu, nhưng một mực tìm không thấy người thích hợp đến kế thừa, cho nên mỗi lần đều muốn mình kiên trì làm. Bây giờ rốt cuộc tìm được tiếp nhận người. Được. Lục Hành Chu không nói hai lời, nhận lấy tất cả khoản. Mặc dù tính sổ sách loại chuyện này khoảng cách tiến ngự thư phòng thừa càn điện còn rất xa, nhưng đây đã là rất tốt bắt đầu. Từng bước một đến sẽ rất nhanh. Lục Hành Chu ở trong lòng yên lặng tự nói. Chương 12, thời cơ. Thống kê khoản loại chuyện này đối Lục Hành Chu tới nói cũng là tương đương đơn giản. Rốt cuộc hắn đã từng thế nhưng là Nhạc Lộc thư viện tài tử. Ngắn ngủi một tháng thời gian đi qua, hắn không chỉ có đem Hồ Dung lời nhắn nhủ khoản toàn bộ thống nhất ra, thậm chí còn phân loại, đem toàn bộ giấy tờ đổi bộ dáng, các loại chi tiêu doanh thu phân loại rõ ràng dễ hiểu. Cái này khiến Hồ Dung tâm tình thật tốt, đối Lục Hành Chu cũng càng cao nhìn mấy lần. Hồ công công, đây là cuối cùng một quyển ngoại bộ giấy tờ, tiểu nhân toàn bộ đều hạch toán xong. Ti nha bên trong tia sáng có chút tạm đạm, Lục Hành Chu cầm có chừng hai thốn dày khoản, bỏ vào Hồ Dung trước mặt kỳ án bên trên. Ừm. Lúc này Hồ Dung cảm xúc tựa hồ không phải cực kỳ tốt, hắn chỉ là đơn giản cầm lên lật nhìn mấy lần, liền tùy ý ném ở một bên, sau đó nói: biết, đi xuống đi. Vâng, tiểu nhân cáo lui. Lục Hành Chu ánh mắt lóe lên một cái, lập tức lui lại. Lúc đầu hắn muốn hoàn thành cái này một nhóm khoản thống kê về sau, thừa dịp Hồ Dung cao hứng, tiến thêm một bước rút ngắn quan hệ. Nhưng tâm tình đối phương không đúng, hắn liền không thể lại hướng lên cứng rắn tiếp cận. Loại thời điểm này, một khi nói chuyện không đúng lúc, rất có thể sẽ lên phản tác dụng, đem cố gắng trước đó đều trôi theo dòng nước. Mẹ nó, bệ hạ gần nhất đây là thế nào? Liên tục đánh chết ba cái hầu hạ thái giám, dưới tay ta nhân thủ đều nhanh không đủ dùng. Đến tranh thủ thời gian tìm người mới thay thế đi lên a. Nhưng lại như thế vội vàng, ta từ chỗ nào tìm người thích hợp a? Lão nhân đều không được, bệ hạ gần tâm tình không tốt, đem bọn hắn mang đến ngự thư phòng, liền là chịu chết. Nói không chừng còn phải liên lụy ta, người mới đi. Không trải qua sự tình gì, ta cũng không biết bọn hắn được hay không a. Thật xấu người. Lục Hành Chu một bên rời khỏi ti nha, một bên đối Hồ Dung thi triển đọc tâm thuật. Bình thường mà nói, càng là lúc sầu mi khổ kiểm, một cái người càng là đang tự hỏi trọng yếu sự tình. Thì như hiện vào giờ phút như thế này, quả nhiên không ngoài sở liệu. Hắn đạt được một chút tin tức, mặc dù không phải rất đủ mặt kỹ càng, nhưng lại phi thường hữu dụng. Hô. Lục Hành Chu rời đi ti nha, về tới khoản phòng. Bên trong có mấy cái tiểu thái giám ngay tại vội vàng chỉnh lý khoản thư quyển. Đương nhiên, bọn hắn chỉ là đem Lục Hành Chu một lần nữa thống kê qua thư quyển phân loại bày ra đến đặc biệt vị trí. Loại này kém việc tốn thể lực, không cần Lục Hành Chu động thủ. Hắn ngồi ở gần cửa sổ trước bàn sách, một bên cho mình ngâm chén trà, một bên dư vị Hồ Dung vừa mới ý nghĩ. Mấy cái bận rộn tiểu thái giám cho bùi lầy người, vừa đi vừa về vận chuyển thư quyển, mỏi mệt không chịu nổi, đối với hắn tràn ngập hâm mộ, nhưng cũng không dám nói gì. Ý gì theo Hồ Dung lời nói, ngự thư phòng bên kia tựa hồ ra một ít chuyện, thiếu khuyết hầu hạ thái giám. Hồ Dung cần phải có người bổ khuyết trống không, những lao nhân này bên trong không có thích hợp. Hắn cố ý tại người mới bên trong lựa chọn. Nhưng đối với chúng ta cái này một nhóm người mới cũng không có lực lượng. Cái này với ta mà nói là cái cơ hội tốt. Chỉ là thế nào mới có thể biểu hiện ra ngoài đâu? Để Hồ Dung chân chính cảm giác ta cái này người có thể sử dụng. Nước bên trong trôi nổi trà mầm con, bị ánh mặt trời chiếu sáng, lóe ra một chút sáng bóng. Lục Hành Chu chau mày, trong lòng khổ sở suy nghĩ. Đó là cái cơ hội ngàn năm một thừa a, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Hơn phân nửa ngày cứ như vậy tại pha trà, uống trà, suy nghĩ bên trong quá khứ. Hoàng hôn thời điểm, hai cái tiểu thái giám cũng đem tất cả khoản thư quyển đều chỉnh lý tốt, lần lượt rời đi. Lục Hành Chu cũng đóng lại phòng thu chi cửa, chuẩn bị đi trở về nghỉ ngơi. Ngay lúc này, hắn nghe được một trận hùng hùng hổ hổ tiếng ồn ào âm, là từ ti nha cửa chính bên kia truyền tới. Tựa hồ còn có chửi rủa. Đã xảy ra chuyện gì? Lục Hành Chu ánh mắt lóe lên một cái, hiếu kỳ đưa tới. Lần này buổi trưa, hắn đều đang nghĩ biện pháp biểu hiện mình, để Hồ Dung coi trọng mình, bây giờ gặp được sự tình, tự nhiên muốn mau chóng tới nhìn xem. Vạn nhất là một cơ hội đâu. Xuyên qua phòng thu chi cùng ti nha ở giữa kết nối đầu kia hành lang, Lục Hành Chu đi tới nắm quyển ti cổng. Trời chiều dư huy vung vãi. Nắm quyển ti chỗ cửa lớn đứng đấy 7-8 cái thái giám, nhìn kia trang phục đều là nắm quyển ti người. Mà ngoài cửa chính là một đội mặc khôi giáp thị vệ, từng cái ánh mắt hung thần, sắc mặt dữ tợn, nhất là cầm đầu cái kia người, trên mặt râu quai nón muốn nổ bắt đầu đồng dạng. Thậm chí, đem yêu đao đều rút ra một nửa. Cút qua một bên đi, lão tử hôm nay liền muốn một nhóm kia cỏ khô, đừng cho lão tử nói Hồ Dung không tại, hắn không tại, lão tử liền tự mình đi lấy, mẹ nó. Ti lễ dám thì ngon sao? Ta ngự mã dám dựa vào cái gì liền muốn muộn các ngươi một tháng? Các ngươi còn dám cản ta, đừng trách lao tử đao trong tay không có mắt. Cầm đầu đại hán con mắt giống như trung đồng, đang khi nói chuyện, một cước liền đá vào hắn đối diện cái kia thái giám trên bụng nhỏ. Phình một tiếng, cái kia thái giám một cái lảo đảo, trực tiếp từ cổng trên bậc thang bay đến bậc thang dưới, khoảng chừng xa một trượng. Quằn thoáng một cái, cơ hồ xương cốt đều tan thành từng mảnh. Sắc mặt trắng bệnh, nằm dạp trên mặt đất không bò dậy nổi. Triệu thống lĩnh, cái này thật không phải là chúng ta không cho ngài, thật là hồ trưởng sự không tại, chúng ta ai cũng không mở được nhà kho cửa a. Triệu thống lĩnh ngài xin thương xót, tuyệt đối đừng. Lan đi, không mở được cửa, lão tử liền dùng đao bổ ra, ai mẹ nó cũng đừng nghĩ cả ta. Dâu quay nón tướng lĩnh hiển nhiên phi thường phẫn nộ, lại bắt lấy mặt khác một tên ngăn đón hắn thái giám cổ áo, dùng sức đập vào trên khung cửa, cái kia thái giám ai u một tiếng, liền tê liệt xuống dưới. Đây là đã xảy ra chuyện gì? Lục Hành Chu thở ơ lạnh nhạt, đồng thời cũng hướng bên người những cái kia xem náo nhiệt một chút bọn thái giám nghe ngóng tình huống. Những người kia là ngự mã giám đằng tường doanh, dẫn đội là đằng tường doanh một cái giáo úy, gọi Triệu Thường. Không phải sao, chúng ta mấy ngày trước đây phân phát một nhóm cỏ khô, bởi vì số lượng có hạn, liền có trước có sau, đem hắn một nhóm kia rời đến một tháng sau, hắn tức giận, liền náo tới cửa. Cái này không có quy củ sao? Dám ở ti lễ dám náo sự, đây không phải. Quy củ là có, nhưng hắn cùng hoàng hậu nương nương dính lấy thân thích, ngày bình thường ngay cả hồ công công, thậm chí trưởng ấn cũng không nguyện ý xung đột chính diện, chúng ta có thể làm sao? Liền mấy người bọn hắn không may, đụng tới việc này, hồ công công nói không chừng cũng là tránh đi ra. Nghe mấy cái người nghị luận ầm ĩ, Lục Hành Chu cũng trên cơ bản biết được chuyện đã xảy ra. Đơn giản chính là, một cái cùng hoàng hậu nương nương có quan hệ thân thích lưu manh, đến gây chuyện. Mọi người cũng không thể bắt hắn thế nào, nhưng cũng không thể cho vật hắn muốn. Cái này nhìn tựa như là khó giải, chỉ có thể mặc cho hắn chút giận. Đây là cái cơ hội tốt. Nếu như có thể đem những người này cho giải quyết, tất nhiên có thể làm cho ta tại một đám người mới bên trong triệt để bộc lộ tài năng. Hồ Dung liền có khả năng rất lớn muốn chọn ta đi ngự thư phòng đang trực. Tất cả thái giám đều không muốn phản ứng cái này không nói lý Triệu Thường, không muốn gây phiền toái. Nhưng ở Lục Hành Chu trong mắt, đây cũng là cái kỳ ngộ. Ánh mắt của hắn lấp lóe, không lọt dấu vết tiến lên một bước, sau đó híp mắt nhìn chăm chú về phía Triệu Thường. Thi triển độc tâm thuật. Mẹ nó, một đám không chứng thằng hoạn, cũng dám đem lão tử xếp tại đằng sau, để lão tử tại còn lại mấy vị thống lĩnh trước mặt mất mặt, ta hôm nay không phải thật tốt thu thập các ngươi. Liền xem như Hồ Dung tới, lão tử đều phải phiến hắn hai cái bạt tai mạnh. Mẹ nó. Chương 13, bãi bình. Thì ra là thế. Lục Hành Chu nhìn thấu Triệu Thường tâm tư, rất rõ ràng. Cái này người để ý không phải có khô đến chậm một tháng, mà là bởi vì cùng khác giáo úy tiến hành so sánh, người khác đều có, mình nhưng không có, cái này khiến hắn cảm giác cực kỳ mất mặt. Hắn tới chút giận. Như vậy, vấn đề liền dễ giải quyết. Hắn hít sâu một hơi, tận lực để tâm tình của mình bình phục lại, trong đám người đi ra. Đều cho ta xéo đi. Lúc này, Triệu Thường xoay người một cái, lại đem tới gần bên người hai cái tiểu thái giám đá bay ra ngoài. Hai người vừa lúc là rơi vào Lục Hành Chu dưới chân. Bọn hắn sắc mặt tái nhợt, che ngực kịch liệt ho khan. Ta nói, ai dám ngăn cản lão tử, đều để hắn chịu không nổi. Triệu Thường con mắt đỏ lên, trên mặt nộ khí cơ hồ muốn biến thành hỏa diễm phun ra ngoài. Phía sau hắn những cái kia đằng tường doanh bọn thị vệ, cũng từng cái mặt âm trầm ngăn ở cổng, hung thần ác sát. Ti lễ giám những này thái giám, đều bị hù run lẩy bẩy, càng thêm không dám lên trước. Triệu tướng quân, ngài trước bất giận. Trước mắt bao người, Lục Hành Chu vượt qua hai cái tiểu thái giám, ngăn ở Triệu Thường đối diện, không mình hành lễ. Hắn một ngụm tướng quân, lại thêm cái này cung kính vô cùng cử động, để Triệu Thường sửng sốt một chút. Bị người hô tướng quân, vẫn là lần đầu. Nhưng hắn cũng không có dừng tay ý tứ, khép mắt trên dưới đánh giá Lục Hành Chu một chút, hừ lạnh nói: "Ngươi là ai? Cũng nghĩ cản lão tử sao? Muốn ăn đòn?" Triệu tướng quân ngài nói đùa. Lục Hành Chu cúi đầu không lưng, chỉ vào bên cạnh mấy cái trên mặt đất kêu rên thái giám, nói: "Tướng quân ngài anh minh thần võ, một quyền này xuống tới, nếu là làm thật, mấy cái này trực ban sớm đã bị ngài đánh chết, ngài nhất định là hạ thủ lưu tình." Cũng chính là nhìn ngài thủ hạ lưu tình, biết tướng quân ngài là người tốt, tiểu nhân lúc này mới dám đứng ra cùng ngài giải thích một câu liên quan tới những cái kia cỏ khô sự tình. Hắc. Triệu Thường nghe xong Lục Hành Chu lời nói, cái này vừa mới nắm chặt nắm đấm, trong chốc lát lại buông lỏng xuống đi. Tục nữ nói, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Cái này tiểu thái giám mở miệng một tiếng tướng quân, đem hắn nâng đến trên trời, lại một câu thủ hạ lưu tình, đem trước đó hắn gây những sự tình kia đều cho hời hợt. Cái này khiến Triệu Thường thật đúng là không có ý tứ lại động thủ, nhưng hắn trong lòng còn có khí, khẳng định không thể cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Giải thích, ngươi là cái tha gì, cũng xứng cho lão tử giải thích. Các ngươi nắm quyền thi, liền Hồ Dung lão già kia có tư cách này cùng lão tử giải thích, ngươi để hắn ra, không phải? Triệu Thường lời còn chưa nói hết, Lục Hành Chu liền lại bái, cười nói: "Tướng quân ngài nói có lý, tiểu nhân một cái phòng thu chi tiểu thái giám, xác thực không tư cách cùng ngài giải thích, có nhục thân phận của ngài. Nhưng cái này không hổ công công không tại nha, đúng lúc tiểu nhân cũng biết một chút liên quan tới ngài một nhóm kia có khô sự tình, có thể cho ngài nói rõ ràng. Mời tướng quân cho cái chút tình mọn." Lục Hành Chu cơ hồ muốn đem lưng không thành 90 độ. Gặp hắn thái độ như thế khiêm tốn, Triệu Thường cũng không tiện tiếp tục cường ngạnh, hai tay giao nhau ôm ở ngực, khẽ nói: "Phòng thu chi, hẳn là cũng biết một ít chuyện. Đi, lão tử cho ngươi cơ hội này, đến, nói một chút đi." "Là như thế này." Lục Hành Chu ánh mắt có chút lấp lóe, tiến tới Triệu Thường bên người, nhỏ giọng nói: "Trước đây sau hai nhóm cỏ khô đâu, bọn chúng khoản, tiểu nhân là tự mình qua tay, cho nên biết bên trong có chút khác biệt. Phía trước một nhóm cỏ khô, tại trong khố phòng cất giữ thời gian hơi dài, phát triển. Phía sau cỏ khô, cũng chính là một tháng sau tới một nhóm kia, đều là năm nay mới sinh ra. Lúc ấy Hồ Công Công phân phối thời điểm, liền cân nhắc đến, Triệu tướng quân ngài là hoàng hậu nương nương người, khẳng định không thể bạc đãi ngài bên kia ngựa, cho nên liền không dám cho ngài một nhóm kia phát triển cỏ khô. Cố ý phân phó tiểu nhân, đem ngài một nhóm kia về sau chuyển chờ mới tới cỏ khô đến, lấy tốc độ nhanh nhất đưa cho ngài đi qua, không thể chậm trễ. Triệu Thường nghe câu nói này, mặc dù trong lòng dễ chịu rất nhiều, nhưng cũng không phải là quá tin tưởng. Hắn liếc mắt nhìn quét Lục Hành Chu một chút, khẽ nói: "Thật hay giả, còn không phải liền ngươi há miệng, đem khoản lấy ra cho ta xem một chút." "Vâng, tướng quân ngài chờ một lát." Lục Hành Chu không chần chờ, thật nhanh chạy về phòng thu chi. Cũng chính là thời gian không bao lâu, hắn đem một bản thật dày sổ sách lấy được Triệu Thường trước mặt, sau đó cấp tốc mà thuần thục lật ra đến hắn bên trong một tờ. Chỉ vào phía trên giấy trắng mực đen, giảng thuật nói: "Tướng quân ngài nhìn, đây là phía trước một nhóm cỏ khô vào cung thời gian, nửa năm trước, mùng 3 tháng 6, chính thức mùa hè thời điểm, lúc kia liên tiếp dọa một tháng mưa, cỏ khô bị ẩm, là tất nhiên. Ngài nhìn, nơi này còn có đặc thù tiêu ký." Triệu Thường thuận Lục Hành Chu chỉ vị trí nhìn lại, đúng là có đặc thù tiêu ký. Phía trên vẽ lên vòng. Tựa hồ cùng Lục Hành Chu giảng không có gì xuất nhập. "Còn có cái này." Không đợi Triệu Thường nhìn kỹ, Lục Hành Chu lại là đem sổ sách lật đến phần đuôi, mở ra, chỉ vào mặt khác một nhóm chữ viết, giảng thuật nói: "Những này khoản là sẽ phải đến một nhóm kia mới có khô, ngài nhìn, ngài xếp tại thủ vị. Đây là Hồ Công Công cố ý phân phó." Lục Hành Chu những lời này nói rất nhỏ giọng. Ngoại vi những cái kia bọn thái giám, căn bản là nghe không rõ ràng, liền ngay cả Triệu Thường sau lưng mấy cái kia đeo đao thị vệ, đều nghe không rõ ràng. Chỉ có Triệu Thường nghe rõ ràng. Hắn nhìn xem khoản, nghe Lục Hành Chu giải thích, trên mặt phẫn nộ biến mất, biến thành một tia không che giấu được mừng thầm. Nguyên lai cỏ này liệu cho chậm, không phải lãnh đạm mình, mà là coi trọng mình. Trước đó một nhóm kia cỏ khô là cũ, phát triển a. Triệu Thường có chút lâng lâng, nhưng là hắn không có chú ý tới Lục Hành Chu cầm bản này khoản ngày là năm ngoái. Lục Hành Chu biết sự tình ngọn nguồn về sau, ngay tại trong đầu tìm kiếm biện pháp giải quyết, sau đó nghĩ đến năm ngoái khoản hắn là đã gặp qua là không quên được, những này khoản cũng đều là hắn thống nhất quản lý, một lần nữa chỉnh đốn, cho nên hắn đôi rất nhiều thứ lòng dạ biết rõ. Xuất ra sổ sách, như thế giấy trắng mực đen vừa lắc lư, đem Triệu Thường cho lừa gạt ở. "Tướng quân, việc này Hồ Công Công chỉ cùng tiểu nhân một người nói qua, rốt cuộc ngài cũng biết đảng tường doanh gia quý cũng không chỉ ngài một cái, đắc tội với ai đều không tốt." Lục Hành Chu gặp Triệu Thường đã thái độ rõ ràng gặp chậm, lại là rèn sắt khi còn nóng, nói: "Ngài biết là được rồi, nhưng tuyệt đối đừng cùng khác giáo uy nói, bằng không Hồ Công Công bên này cũng không tốt làm." "Được rồi." Triệu Thường mặc dù là cái lưu manh, nhưng quan diện bên trên sự tình vẫn là hiểu không ít. Hắn cười vỗ vỗ Lục Hành Chu bả vai, sảng khoái nói: "Lão tử biết, sự tình hôm nay liền dừng ở đây, Hồ Công Công trở về, cho lão tử nói lời xin lỗi, hôm nay cho các ngươi nắm quyền ti thêm phiền toái." "Đi rồi." Hắn mang theo mấy cái đằng tường doanh thị vệ, lần lượt thối lui ra khỏi nắm quyển ti cửa lớn. Tới cửa thời điểm, còn cười tủm tỉm đối Lục Hành Chu tán dương: "Người cái này tiểu thái giám, không sai, về sau ta bên này sự tình, đều tìm ngươi xử lý." "Ha ha." Nói xong, hắn chính là cười lớn rời đi. Chuyện gì xảy ra? Hắn đem cái kia Triệu Thường cho giải quyết. Đây cũng quá có thể lắc lư đi. Giờ này khắc này, nắm quyển ti cổng kia 10 cái thái giám, nhìn xem một màn này, đã cả đám đều ngốc trệ. "Triệu Thường, đây chính là tất cả mọi người tránh không kịp đại lưu manh. Mềm không được cứng không xong a. Mỗi lần tới đều phải có không ít người gặp nạn. Hôm nay lại bị hắn Lục Hành Chu giam ba câu, liền cho giải quyết. Còn thật cao hứng đi rồi. Đây quả thực kỳ." Chương 14, tại trực ngự thư phòng. Lục Hành Chu đem hôn thế ma vương giam ba câu giải quyết sự tình, rất nhanh truyền khắp nắm quyển ti. Lục Hành Chu cũng là bị Hồ Dung gọi đến tới, không phải đi ti nhà, mà là đi bản thân của hắn chỗ ở. Hồ Dung làm nắm quyển ti trưởng sự, cái này chỗ ở ngay tại nắm quyển ti phía sau trong độc viện. Có hoa vườn, có dương trúc, còn có một mảnh không lớn ruộng đồng, cùng chính hướng nam chính phòng. Bên trong đèn đuốc sáng trưng. "Hồ Công Công, tiểu nhân Lục Hành Chu, cầu kiến." Lục Hành Chu xuyên qua có chừng hơn một trượng vuông rừng trúc, gõ vang cửa phòng, trong thanh âm tràn ngập cung kính. "Vào đi." Hồ Dung có chút lười biếng thanh âm truyền ra, cửa phòng cũng theo đó mở ra. Đèn đuốc lấp lánh. Kia thân ảnh thon gầy thiếu đi ngày xưa lăng lệ, nhiều một chút ôn hòa. "Vào nói lời nói." Hồ Dung cười khoát tay áo. "Đa tạ Hồ Công Công." Lục Hành Chu thận trọng, thân người cong lại, đi vào. Hắn đứng tại cổng, không còn dám hướng phía trước. Hồ Dung ngồi tại trong sảnh trên ghế, tự mình rót một chén trà nước, một bên nhẹ nhàng nếp, một bên cười nói: "Nghe nói, ngươi hôm nay ngự mã giám Triệu Thường đến náo sự, là ngươi đem hắn giải quyết. Làm sao làm? Cho ta ra kỹ càng nói một chút." "Đúng." Lục Hành Chu không dám thất lễ, đem sự tình tiền căn hậu quả đều cẩn thận nói một lần. Đương nhiên chưa hề nói mình muốn biểu hiện sự tình, chỉ nói mình không muốn để cho nắm quyển ti mất mặt, đây mới là cái khó lo cái khôn các loại. "Ha ha, ngươi tiểu tử này, thật đúng là có mấy phần bản sự a." Hồ Dung nghe xong, nhất gật đầu không ngừng tán thưởng. Nói thật, hắn mấy năm này cũng là bị Triệu Thường cho tra tấn không nhẹ, không thể chơi vào, lại không thể thu thập, chỉ có thể trốn tránh. Không nghĩ tới, hôm nay để Lục Hành Chu như thế một người mới, dùng một bản năm ngoái nợ cũ bản cho giải quyết. Lục Hành Chu lập tức trong lòng hắn cất cao rất nhiều. Đồng thời, hắn cũng chú ý tới, Lục Hành Chu trong trí nhớ coi như không tệ. Chỉ là sửa sang lại một phen khoản, liền có thể nhớ kỹ những chuyện kia. Cái này đã coi như là tuyệt đỉnh thông minh. Là mầm mống tốt. Hồ công công quá khen rồi, tiểu nhân nhưng không có bản lĩnh gì, đều là thêu dệt vô cớ, trùng hợp đổi kịp, nói đến, chờ một nhóm kia cỏ khô đến, còn phải làm phiền Hồ công công hỗ trợ giảng hòa. Lục Hành Chu một mặt khiêm tốn, không lưng nói, không có vấn đề, chút chuyện nhỏ này, ta ra vẫn là làm chủ. Hồ Dung nhấp một miếng nước trà, đem trà chén đặt ở bên cạnh bàn, hơi trầm ngâm sơ qua, rốt cục đi thẳng vào vấn đề. Cống trà mất trộm án, kho sách chỉnh lý, khoản trung tu, lại thêm hôm nay, tiểu tử ngươi mặc dù vào cung không bao lâu, nhưng biểu hiện lại coi như không tệ, ta ra rất xem trọng ngươi. Gần nhất ngự thư phòng bên kia, thiếu khuyết cái đang trực, ta ra nghĩ mang ngươi tới. Ngươi có muốn hay không đi a? Nghe được cái này kỳ vọng thật lâu lời nói, Lục Hành Chu trong lòng nhất thời vui mừng. Hắn đương nhiên muốn đi. Đây chính là hắn căn bản nhất mục đích. Cơ hồ là không có chút gì do dự, Lục Hành Chu phủ phù một tiếng quỳ gối Hồ Dung dưới chân, lớn tiếng nói: "Ít hơn nhiều tạ Hồ công công đề bạt, tiểu nhân từ đây liền là Hồ công công người, ngài để tiểu nhân hướng đông, tiểu nhân không dám hướng tây. Tiểu nhân nhất định cúc cung tận tụy, là công công hiệu mệnh." Hồ Dung đối Lục Hành Chu biểu hiện rất hài lòng. Hắn khẽ gật đầu, nói: "Tốt, trở về chuẩn bị một chút, ngày mai sẽ là ta ra đi ngự thư phòng trực luân phiên thời gian, ngươi cùng theo đi qua đi." Đa tạ Hồ công công. Sự tình triệt để hết thảy đều kết thúc, Lục Hành Chu trong lòng tảng đá lớn cũng rơi xuống đất, rời khỏi trạch viện. Đêm đen như mực không giống như là bị người dùng mực nước nhấp qua, ánh trăng trong sáng tỉnh rơi xuống dưới, đem ngày mùa thu hàn ý làm nổi bật càng thêm rõ ràng. Trong đêm gió, cũng tựa hồ nhiều hơn mấy phần ẩm ướt băng lãnh, nhưng Lục Hành Chu không có chút nào cảm giác. Hắn thậm chí cảm thấy hôn thân phát nhiệt. Đó là một loại hương phấn nóng. Lúc trước tiến cung, hắn mục tiêu thứ nhất chính là muốn tiếp cận hoàng đế, là tương lai mình có thể đem đến từ gia làm nền. Bây giờ một bước này đột nhiên rốt cục đạt thành. Công phu không phụ lòng người. Từ Thịnh Dung, ta đã đi ra bước đầu tiên, ngươi hiện tại cũng hẳn là muốn gả cho thái tử đi. Chúng ta tới ngày có kỳ. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía kia đầy trời hắc ám, trong con ngươi lóe lên âm trầm ánh sáng. Ta tin tưởng, ta nhất định có thể để ngươi từ gia vạn kiếp bất phục. Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng, Lục Hành Chu cũng đã thật sớm rời giường, rửa mặt sạch sẽ, nếm qua điểm tâm, cũng tận lực sắp xếp thanh trong cơ thể mình túc liền, sau đó chuẩn bị tiến về ngự thư phòng. Hôm nay muốn đi theo Hồ Dung đi ngự thư phòng đang trực. Là sáng sớm đã sắp qua đi, cùng trưởng ấn bọn người tiến hành thay phiên. Đến tảo chiều thời điểm, hoàng đế đi Kim Loan điện xử lý chính sự, gặp mặt văn võ bá quan, bọn chúng mới có chút thời gian nghỉ ngơi. Trong thời gian này khoảng chừng 3 cách giờ. Nếu như nửa đường muốn đi thuận tiện, kia là phạm vào đại hủy kỵ. Cho nên, phải tận lực bảo trì trạng thái thân thể. Hô. Triệt để đem thân thể chỉnh đốn lưu loát nhẹ nhàng khoan khoái, hít sâu, đem tâm tình bình phục lại. Lục Hành Chu rời đi chỗ ở. Tại nắm quyền ti cổng, cùng Hồ Dung cùng mặt khác hai cái cùng là ngự thư phòng đang trực thái giám tập hợp cùng một chỗ. Sau đó cũng không có cái gì quá nhiều giao lưu, liền tiến về ngự thư phòng. Xuyên qua nặng nề thâm trầm cung nói, một đường đi hướng hoàng cung chỗ sâu. Đây là Lục Hành Chu lần thứ nhất chân chính đi vào cái này, tại tất cả mọi người cảm nhận bên trong đều là thần thánh cùng uy nghiêm địa phương. Thủ vệ càng ngày càng nhiều. Vừa lúc bắt đầu là 30 bộ một cương vị, về sau là 10 bước, cuối cùng là 3 bước. Bầu không khí cũng theo đó biến càng ngày càng kiềm chế. Liền cảm giác đi vào một mảnh vũng bùn bên trong, mặc dù ngươi nhìn không đến cái gì, nhưng là loại kia bầu không khí đã làm người ta hoảng hốt ý loạn. Thậm chí liền hô hấp đều cảm giác mất tự nhiên. Cùng ngay bên cạnh lộ ra một chút màu trắng bạc thời điểm, đám người bước chân ngừng lại. Lục Hành Chu ngẩng đầu, thấy được một tòa chân chính có thể xưng là xa hoa rộng lớn cung điện. Lục giác bảo điện, cao mấy chục trượng lớn. Mỗi một cái sừng trên mái hiên đều là điêu khắc hình rồng pho tượng. Bọn chúng dương nhanh múa đuốt, đối thương khung gào thét. Mà tại cung điện kia đỉnh chóp nhất, thì càng là có một cái chân chính bay lên trong mây thanh long. Nó lượn vòng lấy, tựa hồ muốn tranh với trời uy. Trước tờ mờ sáng bóng đêm, kỳ thật vẫn như cũ có chút thâm trầm, bốn phía cung điện cung cơ hồ đều hoàn toàn tối. Tòa cung điện này lại đèn đuốc sáng trưng, từ trên xuống dưới tựa như là cái này trong bóng đêm một ngọn đèn sáng, một đạo trùng thiên đống lửa. Tại cung điện này nơi cửa thì treo đạo kia tấm biển kim sắc viền rìa, ba chữ to song như rồng bay phượng múa. Ngự thư phòng. Tới rồi. Ngự cửa thư phòng phía dưới đứng đây chính là một vị dáng người mập mạp, thậm chí có chút cổng kềnh thái giám. Tuổi tác của hắn nhìn so Hồ Dung nhỏ hơn rất nhiều. Một trương béo béo mập mập trên mặt cũng bôi chét lấy không ít son phấn, mắt nhỏ bên trong lóe ra sáng lấp lánh ánh sáng. Cho dù là làm một đêm giá trị, cũng không có chút nào mệt mỏi dấu hiệu. Vị này chính là Ti Lễ Giám quyền hành lớn nhất thái giám, Trường Ân thái giám, Lý Nhân Duyên. Tiểu nhân gặp qua Lý công công. Trong ngày thường vênh vang đắc ý Hồ Dung, đối cái này béo thái giám kinh sợ, khiêm tốn vô cùng. Bệ hạ mấy ngày nay tâm tình không tốt, để ngươi người chú ý một chút, đừng có lại bị vô duyên vô cớ đánh chết. Tìm mấy cái tay chân lanh lợi người cũng không dễ dàng như vậy. Lý Nhân Duyên dặn dò một câu, liền phất tay, để đi theo ở bên cạnh hắn ba cái thái giám đi ra ngự thư phòng, cũng đem một viên lệnh bài giao cho Hồ Dung trong tay. Đa tạ Lý công công chỉ giáo. Hồ Dung không người gửi lời chào. Mà vào lúc ban đêm, chương 15, 99 liên hoàn. Ngự thư phòng đang trực, mặc dù là tiếp cận nhất hoàng đế địa phương, nhưng tục ngữ nói gần vua như gần quạ, nơi này cũng là chỗ nguy hiểm nhất. Một chút mất tập trung liền là bị đánh chết tươi hạ tràng. Cho dù là hiện tại hoàng đế còn chưa tới, tất cả mọi người đến thận trọng. Hồ Dung làm trưởng sự, muốn tại trong ngự thư phòng hầu hạ. Lục Hành Chu còn có còn lại 3 cái thái giám, thì là phân biệt trong phòng 2 cái, ngoài phòng 2 cái. Phụ trách thông báo, truyền tin vân vân. Hoàng đế còn không có tới thời điểm, bọn hắn liền muốn phụ trách đem toàn bộ ngự thư phòng đều cho quét dọn một lần. Đây là mỗi ngày đều việc cần phải làm. Phải bảo đảm cơ hồ tất cả địa phương đều muốn không nhốn bụi trần, nhất là hoàng đế xử lý hồ sơ khu vực. Nơi này nhất định phải lau sạch sẽ. Lần trước cái kia người, liền là ở trên đây lưu lại một chút nước đọng, đem một phần tấu chương cho làm ướt, trêu đến bệ hạ không vui, hạ lệnh đánh chết. Nhất định đừng quên, dùng làm khăn lau lại xoa một lần. Hồ Dung mang theo Lục Hành Chu quen thuộc quá trình, kỹ càng kể tất cả mọi chuyện. Lục Hành Chu từng cái ghi tạc trong lòng. Mặc dù hắn có đọc tâm thuật, nhưng thứ này chỉ là một cái phụ trợ, không thể hoàn toàn dựa vào nó. Muốn chân chính đạt được hoàng đế sủng tin, còn phải có việc sự tình đều đủ, bao quát những này chi tiết nhỏ. Nếu không, cũng dễ dàng mã thất tiền đề. Hắn nhớ rất chân thành, làm cũng rất tỉ mỉ, đem tòa này kỳ án còn có long ỷ từ trên xuống dưới đều xoa sạch sẽ như mới. Ừm, rất không tệ, tiểu tử ngươi tiền đồ vô lượng. Ngày sau nói không chừng có thể làm ta ra vị trí. Hồ Dung đối Lục Hành Chu biểu hiện cũng rất hài lòng, khen không dứt miệng. Đa tạ Hồ công công khích lệ, tiểu nhân làm tốt, còn không đều là công công ngài dạy tốt. Lục Hành Chu vội vàng cũng lấy lòng hai câu. Ha ha. Hồ Dung vô cùng vui vẻ, cười nói: "Đi thôi, đi làm địa phương khác." Đại khái một canh giờ, đám người đem ngự thư phòng trong trong ngoài ngoài trà sát cái không nhốn bụi trần. Mà lúc này đây, sắc trời cũng trên cơ bản đã sáng rồi. Theo tia nắng đầu tiên chiếu rọi tiến ngự cửa lớn của thư phòng, cái này không xa hoàng cung chỗ sâu, cũng là truyền đến một đạo trầm thấp mà du dương chung sớm âm thanh. Tiếng chung giống như là tỉnh lại toàn bộ hoàng cung, lập tức, giống như tất cả địa phương đều biến bận rộn. Bệ hạ giá lâm. Mà cũng chính là lúc này, ngự thư phòng truyền ra ngoài tới một cái thái giám sắc nhọn tiếng kêu to. Lục Hành Chu là lần đầu tiên đến ngự thư phòng đang trực, cho nên đứng ở ngoài cửa. Cái này tương đối mà nói an toàn một chút. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia phương hướng âm thanh truyền tới. Chỉ thấy một đội kim hoàng ỷ vào lôi cuốn lấy mới sinh ánh nắng chậm rãi đến. Hai bên thị vệ, áo giáp lóe sáng, hung hãn lạnh lẽo. Ở giữa vị kia người mặc kim hoàng long bảo, đầu đội tử kim quan. Mặc dù hắn thân thể cồng kềnh, khuôn mặt tiểu tụy, hoa dâm tóc tại hai tóc mai cúi thấp xuống, rất có cao tuổi mênh mang cảm giác, liền ngay cả đi lại đều có chút tập tễnh, nhìn như lung lay sắp đổ. Nhưng đôi mắt kia lại là không giận tự uy. Đây cũng là đại ngụy triều bây giờ bệ hạ, Võ Thành, hiệu Chiêu Nguyên. Lục Hành Chu vẹn vẹn xa xa nhìn thoáng qua, liền cảm giác có loại vô hình cảm giác áp bách, tựa như thủy triều giống như của tới. Trong lòng của hắn kinh ngạc một chút, cảm giác hai chân có chút như nhũn ra. Không hổ là đương triều thiên tử. Khí thế kia, thường nhân khó có thể tưởng tượng. Thái giám này cũng không phải người thường. Lục Hành Chu đến cùng vẫn là có mấy phần định lực, miễn cưỡng xê dịch ánh mắt, lại liếc mắt nhìn Chiêu Nguyên hoàng đế bên người tên kia lao thái giám. Tóc tuyết trắng, trên mặt che kín nếp nhăn. Nhìn tóc bạc ra mồi, thân thể thon gầy càng là giống như một trận gió liền có thể thổi ngã, nhưng hắn bước chân lại vô cùng trầm ổn, mà vừa mới kia âm thanh tuyên cáo cũng là từ trong miệng hắn kêu đi ra. Thanh âm kia du dương kéo dài, một đường từ xa vài chục trượng địa phương chuyển tới, vẫn như cũ rõ ràng có thể nghe, giống như muốn xuyên thủng màng nhĩ đồng dạng, hiển nhiên là dùng nội lực ra trì thúc dục. Cung nên bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Rất nhanh, Võ Thành hoàng đế đi tới cái này ngự cửa thư phòng trước, khi hắn đi trên thứ một bậc thang thời điểm, Lục Hành Chu cùng một cái khác canh giữ ở cổng thái giám, đồng thời quỳ trên mặt đất. Dập đầu. Hoàng đế đương nhiên sẽ không cố ý dừng lại, cùng bọn hắn chào hỏi, nói bình thân loại hình. Hắn trực tiếp tiến ngự thư phòng. Hồ Dung mấy người cũng là quỳ xuống đất nên đón. Lục Hành Chu cúi đầu, không dám nhìn tình hình bên trong, chỉ biết là đại khái qua nửa khắc đồng hồ tả hữu, mới từ bên trong truyền đến một tiếng bình thân. Lúc này, hắn mới dám đứng lên. Sau đó, liền không có hắn chuyện gì. Ngày đầu tiên thần giá trị, cũng liền như thế không có gì đặc biệt quá khứ. Toàn bộ đang trực trong lúc đó, không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn, tất cả mọi người cực kỳ an toàn. Bất quá tất cả mọi người vẫn như cũ đều rất khẩn trương, nhất là Lục Hành Chu, giống như cảm giác từ đầu tới đuôi đều có một loại vị ác bao phủ ở trên người, tinh thần căng cứng tới cực điểm. Thẳng đến hoàng đế xử lý xong nơi này chính vụ, đi trên Kim Loan điện triều, hắn mới là hơi đạt được một chút buông lỏng. Nên đi thuận tiện đi tiểu tiện, thuận tiện xong ăn một chút gì, sau đó đem cái này ngự thư phòng lại thanh lý một lần. Hồ Dung lại phân phó nói, có thể nhìn ra, hắn cũng là nhẹ nhàng thở ra. Đúng. Đám người nhao nhao lui ra, nghỉ ngơi. Bọn hắn nghỉ ngơi, ăn cơm, thuận tiện, những thời giờ này cũng là rất khẩn trương. Không đến bao lâu đám người liền cũng đều về tới ngự thư phòng. Lục Hành Chu vẫn là phụ trách kỳ án phụ cận thanh lý. Hắn nhìn thấy sốc xếp tấu chương, còn có hồ sơ tùy ý trải ra, đại bộ phận phía trên đều lưu lại hoàng đế ngự phê màu son. Có chút lề mề còn chưa khô. Vì không lưu lại mực nước đọng, hắn đều là cẩn thận thổi khô, sau đó lại gấp lại. Một bên Hồ Dung đem một màn này nhìn ở trong mắt, khẽ gật đầu. Lục Hành Chu làm việc rất tỉ mỉ, rất thỏa đáng. Ngày sau thật tốt bồi dưỡng, hẳn là có thể một mình đảm đương một phía. Soạn. Lục Hành Chu thu thập xong mặt ngoài những cái kia tấu chương, phát hiện phía dưới có một đoàn màu đen đồ vật, giống như là một đoàn lung ta lung tung dây kẽm, xốc xếch quấn quýt lấy nhau. Hắn thận trọng đem bọn hắn cầm lên, sau đó chuẩn bị lau một chút. Đột nhiên, hắn con ngươi khẩn trương rụt lại. Tay này cũng không bị khống chế cứng ngắc ở. Thứ này hắn nhận ra. Những này dây kém mỗi một cây đều có ngón út giống như thô, sau đó bị hoàn toàn thành đặc thù hình cái cọc, thiên kỳ bách quái. Sau đó, bọn chúng lại bị xảo diệu cấu kết đến cùng một chỗ, hình thành một cái vòng tròn. Đây là 99 liên hoàn. Làm sao lại xuất hiện ở đây? Lục Hành Chu hiết hầu bỗng núc nhích qua một cái, trong mắt tràn đầy ngưng trọng. 99 liên hoàn là hắn tại Nhạc Lộc thư viện lúc đi học, cùng Từ Thịnh Dung liên thủ nghiên cứu ra được. Cơ hồ đem khó khăn nhất thuật pháp cùng huyền học ảo diệu đều trộn lẫn tại bên trong. Phức tạp huyền diệu vô cùng. Ngoại trừ hai người bọn họ, thế gian không có người thứ ba biết tởi ra cái này 99 liên hoàn biện pháp. Cũng chính bởi vì vật này, hai cái người lẫn nhau hấp dẫn, cuối cùng cùng đi tới. Đây là hai cái người bắt đầu. Cho nên Lục Hành Chu ký ức vẫn còn mới mẻ. Tất cả nhanh lên một chút, vậy hạ còn có nửa canh giờ liền trở lại. Lục Hành Chu trong lòng hoảng hốt thời điểm, bên hai truyền đến hồ dung thúc dục thanh âm, hắn bỗng nhiên đánh thức. Thật sâu thở ra một hơi, tận lực khôi phục lại bình tĩnh. Lục Hành Chu cầm lấy khăn lau, bắt đầu chậm rãi lau cái này 99 liên hoàn. Trước mắt lấp lóe qua năm đó những tình hình kia, còn có trương kia kinh diễm như vẽ gương mặt, kia một cái nhăn mày một nụ cười, kia mặt mày động người. Sau đó đều ảm đạm, cho đến biến mất. Đã là cựu nhân. Lục Hành Chu trong lòng nói, mặc kệ ngươi đem cựu liên vòng hiến cho bệ hạ làm cái gì, ta đều tận lực không cho ngươi như ý. Chương 16, kỳ ngộ. Bệ hạ đến. Làm đem ngự thư phòng một lần nữa thanh lý một lần về sau, nơi xa truyền đến kia một đạo quen thuộc lanh lảnh thanh âm. Lục Hành Chu bọn người nhanh chóng về tới vị trí của mình. Lão hoàng đế kết thúc Kim Loan điện tảo triều, tại lão thái giám cùng đi, về tới ngự thư phòng. Bởi vì thật sự là cao tuổi nguyên nhân, phen này tảo triều xuống tới, cái kia gò má hiện đầy nếp nhăn lên, đã là nhiều hơn mấy phần rõ ràng mọi mệt. Bệ hạ coi chừng, cho dù là lên bậc cấp thời điểm, đều phải để lão thái giám đỡ lấy. Lục Hành Chu có thể nhìn ra, hắn đi đường đều có chút phát run. Cung nên bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tại mọi người khiêm tốn tiếng hô bên trong, võ thành hoàng đế đi vào ngự thư phòng. Lúc này đã trên cơ bản đến giữa trưa, ánh nắng tươi sáng, không khí bên trong còn có một số khô nóng, cho nên cái này ngự cửa lớn của thư phòng cũng không có đóng lại. Lão thái giám thiếp thân đi theo võ thành hoàng đế bên cạnh, Hồ Dung thì là thân người cong lại đứng tại kỳ án phía dưới, chờ đợi lấy tùy thời truyền đến mệnh lệnh. Lục Hành Chu nghiêng người đứng tại cổng, khóe mắt liếc qua vừa lúc có thể nhìn thấy võ thành hoàng đế thân ảnh, mặc dù nhìn không phải quá rõ ràng, nhưng thi triển đọc tâm thuật, khoảng cách này vẫn là đủ. Hắn cẩn thận từng ly từng tí nhìn chằm chằm, chờ đợi. Tùy tiện thi triển đọc tâm thuật không ổn, nhất định phải chờ thời khắc mấu chốt. Tất như lão hoàng đế than thở thời điểm, hoặc là đi thưởng thức 99 liên hoàn thời điểm. Loại thời điểm này, hắn mới có thể có được vật mình muốn. 3. Cứ như vậy chờ đợi một chút nữa, lão hoàng đế đột nhiên đem trong tay tấu chương ném tới một bên. Khu khu cụ. Hắn sắc mặt có chút khó coi, một bên ho khan, vừa mắng. Mấy cái này đại thần, từng cái sự tình gì đều làm không xong, đều phải muốn chấm tới hỏi, thực sự là nuôi không bọn hắn. Bệ hạ bất giận. Lão thái giám đem một chén vừa đúng trà đưa đến võ thành hoàng đế trước mặt, thấp giọng nói: đây là Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn bên trong thu thập ra nguyệt đung trà, trừ hỏa nâng cao tinh thần, nhất là không sai, ngày hôm trước vừa tới, ngài nếm thử. Ai? Võ Thành Hoàng đế tiếp nhận nước trà tùy ý nhấp một miếng, lại đặt ở một bên. Sau đó cầm lên cái kia 99 liên hoàn. Cái này lông mày cũng nhíu càng thêm lợi hại. Cái đồ chơi này đến cùng làm sao cởi ra? Chấm lúc trước liền không nên cùng hoàng hậu mở cái này cho đùa, hiện tại đâm lao phải theo lao à. Thái tử một mạch vừa mới đạt được từ gia ủng hộ, hiện tại đã là một nhà độc đại, thật sự nếu không cho lão tam thời cơ, chiều này cục cân bằng liền phải phá vỡ. Nhưng không giải khai cái này 99 liên hoàn, Giang Nam khoa khảo liền không có cách nào để lão tam đi chủ trì. Thật sự là xấu a. Võ Thành Hoàng đế cầm lấy 99 liên hoàn trong nháy mắt, Lục Hành Chu thi triển đọc tâm thuật, cũng nghe đến một chút tiếng lòng. Giang Nam khoa khảo, tam hoàng tử cùng thái tử, triều chính cân bằng. Bởi vì nghe được đồ vật không phải rất nhiều, Lục Hành Chu cũng không có cách nào đánh giá ra quá nhiều đồ vật. Nhưng hắn lại mơ hồ cảm giác được, cái này 99 liên hoàn tựa hồ là một cái cơ hội. Tìm thời cơ, lại thi triển một lần đọc tâm thuật. Lục Hành Chu hít mắt, nuốt nước bọt. Trần Mộ A, Khâm Thiên Giám bên kia, có tin tức gì không có? Võ Thành Hoàng đế quay đầu nhìn về phía Lao Thái Giám, hỏi. Hồi bẩm bệ hạ. Lao Thái Giám khẽ lắc đầu, nói. Khâm Thiên Giám giám chính sáng nay trên còn phái người truyền tin vào đến, cái này 99 liên hoàn thiết kế xảo diệu, bọn hắn tạm thời cũng không có tìm được thích hợp biện pháp cởi ra. Đám phế vật này. Võ Thành Hoàng đế lại là trùng điệp 99 liên hoàn ngã ở kỳ án lên, tức giận nói. Lúc trước chấm liền không nên tiếp hoàng hậu đổ ước. Hoàng hậu nương nương cũng là vì thái tử. Lão thái giám Trần Mộ thì thầm một câu, nhưng gặp Võ Thành Hoàng đế sắc mặt đột nhiên biến chìm, đến miệng bên cạnh con lời nói, liền lại nuốt trở vào. Liền là lúc này, Lục Hành Chu cẩn thận nghe Võ Thành Hoàng đế cùng Lão thái giám đối thoại, nghe đến đó, lập tức lần nữa thi triển đọc tâm thuật, nghe được nhiều thứ hơn. Thời ra 99 liên hoàn, Giang Nam khoa khảo sự tình, chấm liền có thể để Lão tam đi. Không giải được, liền phải đáp ứng hoàng hậu, để thái tử đi. Vu cá cực này, ai, chấm bị hoàng hậu cho tinh kế. Tất cả mọi người cảm giác chấm là cựu ngũ chí tôn, tùy tâm sử dụng, thế nhưng là ai có thể biết? Liền xem như chấm người bên gối, hiện tại cũng tại vắt hết óc tính toán chấm a. T. Thì ra là thế. Lục Hành Chu đem hai lần nghe được đồ vật sửa sang một chút, đại khái hiểu bên trong nhân quả. Hoàng hậu hẳn là dùng một loại nào đó biện pháp để hoàng đế đáp ứng một vụ cá cược. Lấy 99 liên hoàn định thắng thua. Hoàng đế không giải được, Giang Nam khoa khảo sự tình, liền muốn giao cho thái tử đi làm. Hoàng đế tởi ra, Giang Nam khoa khảo liền có thể giao cho người khác. Mà hoàng đế vì triều cục cân bằng, có khuynh hướng lựa chọn tam hoàng tử. Về phần tại sao Giang Nam khoa khảo có thể quan hệ triều cục cân bằng, Lục Hành Chu trong lòng cũng là hiểu rõ một hai. Giang Nam khoa khảo chính là đại ngụy triều thịnh sự. Mỗi lần khoa khảo đều có thể cho đại ngụy triều chuyển vận lượng lớn có biết có trí người, những người này ngày sau chính là đại ngụy triều trong triều đình nền tảng. Ai chủ trì lần này khoa khảo, ai liền có thể lôi kéo Giang Nam sĩ tử trái tim. Chờ những này sĩ tử vào triều, ai liền có thể ủng có nhiều quyền phát biểu hơn. Hoàng đế không muốn để cho thái tử một nhà độc đại, muốn để tam hoàng tử cân sức ngang tài, cho nên muốn cho tam hoàng tử cơ hội này. Nhưng là trước mắt bị hoàng hậu tính kế, hắn cực kỳ xoắn xuýt. Nhìn đến vận khí ta không tệ, 99 liên hoàn quả thật liền là cơ hội của ta a. Lục Hành Chu ánh mắt có chút lấp lóe, trong lòng chập trùng. Từ Thịnh Dung gả cho thái tử, nói đến thái tử nhất hệ, hoàng hậu nương nương cũng đều xem như mình mặt đối lập. Như vậy phá bọn hắn liên thủ thiết kế vụ cá cược này, cũng là cho bọn hắn một chút đả kích, có thể hơi giải một chút mình trong lòng cừu hận. Một mặt khác, Khâm Thiên Giám đều không giải được 99 liên hoàn, bị mình cởi ra, tất nhiên cũng có thể làm cho mình vào hoàng đế pháp nhãn. Tương lai một bước lên mây, cũng coi là mở đầu xong, có thể nói là một công đôi việc. Như vậy, hiện tại còn kém một cái cởi ra 99 liên hoàn thời cơ. Lục Hành Chu hít sâu một hơi, cúi đầu. Loại sự tình này, không thể gấp tại cầu thành, đến tìm một cái cơ hội thích hợp, mới có thể đạt tới tốt nhất hiệu quả. Thời gian trôi qua, một cái buổi chiều công phu, cứ như vậy chậm rãi mất đi. Lão hoàng đế võ thành, khi thì trả lời tấu chương, khi thì thưởng thức 99 liên hoàn, nghiên cứu ảo diệu bên trong. Mà Lục Hành Chu thì là một mực thành thành thật thật canh giữ ở cổng. Trong nháy mắt, chính là khi đêm đến. Trong màn đêm dáng chiều tựa như là một đạo dòng sông màu đỏ, tại cái này hoàng thành trên bầu trời lượn lờ. Mộ trung âm thanh cũng du dương mà to rõ vang lên. Lúc này, nên hoàng đế dùng bữa tối thời gian. Mấy người các ngươi, đi đem trong ngự thư phòng đồ vật một lần nữa chỉnh lý một lần. Bệ hạ dùng bữa kết thúc, còn sẽ tới nơi này lại xử lý một chút chính sự, tuyệt đối không nên chủ quan, xảy ra sai sót, ta có thể bảo vệ không được các ngươi. Võ thành hoàng đế tại lao thái giám Trần Mộ cùng đi, rời đi ngự thư phòng. Hồ Dung đối Lục Hành Chu bọn người cẩn thận dặn dò. Vâng, Hồ công công. Đám người lần lượt tiến ngự thư phòng. Lục Hành Chu vẫn như cũ phụ trách kỷ án cùng long ỷ này địa phương thanh lý. Hắn khỏe mắt liếc qua thấy được đặt ở tấu chương trên 99 liên hoàn. Trong mắt nổi lên nồng đậm ý cười. Có thể thừa cơ cởi ra thứ này. Trong lòng của hắn cười lạnh. Từ Thịnh Dung, đa tạ ngươi cho ta sáng tạo thời cơ. Chương 17, bại lộ. Cùng cụt. Lục Hành Chu lau 99 liên hoàn thời điểm, ngón trỏ, ngón giữa cùng ngón cái nhanh chóng kích thích. Lấy tốc độ nhanh nhất mở ra mấu chốt trong đó góc kết. Sau đó, lại bỏ lại kỷ án bên trên. 99 liên hoàn, tổng cộng có 9 cái mấu chốt góc kết. Chỉ có đưa chúng nó toàn bộ mở ra, mới có thể đem tất cả liên hoàn hoàn toàn dỡ bỏ. Cái này 9 cái gõ kết trình tự, cùng vị trí, hoàn toàn không thể sai. Một khi sai, còn lại gõ kết liền đều sẽ biến thành bế tắc. Đây là Lục Hành Chu cùng Từ Thịnh Dung lúc trước vì gia tăng 99 liên hoàn độ khó, cố ý thiết kế. Đương nhiên, Lục Hành Chu không có đem 9 cái gõ kết toàn bộ mở ra. Hắn chỉ mở ra hắn bên trong 3 cái. Nếu như toàn bộ đấu mở ra, hắn mục đích cũng quá rõ ràng. Khó tránh khỏi sẽ khiến hoàng đế hoài nghi. Hắn muốn tạo ra một loại, mình là vô ý bên trong mở ra giả tượng, sau đó gây nên hoàng đế chú ý. Hoàng đế bị lòng hiếu kỳ thúc đẩy, lại xuống làm để cho mình toàn bộ cởi ra. Lúc này mới thuận lý thành trương. Hô, làm xong hết thảy, Lục Hành Chu chính là đi theo còn lại 3 cái thái giám cùng một chỗ, rời đi ngự thư phòng. Trong bọn hắn cũng có đại khái nửa canh giờ công phu, ăn cơm, nghỉ ngơi, thuận tiện. Sau nửa canh giờ, đám người một lần nữa trở lại ngự thư phòng đang trực. Mà qua không lâu, võ thành hoàng đế cũng tại lao thái giám Trần Mộ cùng đi trở về. Nếm qua bữa tối, lại nghỉ ngơi một chút nữa, võ thành hoàng đế trạng thái so trước đó khá hơn một chút. Nhưng vẫn như cũ cần Trần Mộ đỡ lấy mới có thể leo lên ngự thư phòng bậc thang. Trong phòng đã là đèn đuốc sáng trưng. Lão hoàng đế về tới trên long ỷ, lão thái giám hai tay dâng một chén canh hạt sen đưa đến cái sau trước mặt. "Bệ hạ, đây là hoàng hậu nương nương tự tay nấu ngân nhị canh hạt sen, để mama đưa cho ngài tới, hiện tại lạnh nóng vừa vặn, ngài muốn hay không nếm thử?" "Hừ, cái gì tự tay chế biến, hoàng hậu hiện tại đầy trong đầu đều là nghĩ đến giúp thế nào thái tử vững chắc nước chữa địa vị, nàng nào có thời gian này a." Võ thành hoàng đế đầu qua chén ngọn, nhẹ nhàng nhấp một miếng, có chút bất đắc dĩ nói: "Để người đưa cái này canh hạt sen tới, đoán chừng cũng là muốn nhắc nhở chấm, ngày mai liền là 99 liên hoàn đổ ước kỳ hạn chót, nếu như lại không giải được." Bệ hạ giải sầu. Trần Mộ cúi đầu, không dám tiếp quá nhiều. Thiên gia sự tình, hắn một cái thái giám, nếu là nhúng tay nhiều lắm, đó chính là chẳng sống. "Ai, chấm là thật không muốn để cho thái tử đi Giang Nam." Võ thành hoàng đế buông xuống canh hạt sen, có chút bất đắc dĩ đem 99 liên hoàn trộn vào trong lòng bàn tay, lắc đầu chuẩn bị ném đi. Dù sao, hắn là không cởi được, cũng chỉ có thể nhận thua. "Ừm. Bất quá ngay tại hắn đem 99 liên hoàn cầm lên tới trong nháy mắt, hắn thấy được Lục Hành Chu cởi ra kia hai cái gõ kết. Cái này, khuôn mặt cứng ngắc lại một cái chớp mắt, lão hoàng đế bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Mở ra. Hắn nghiên cứu cái này 99 liên hoàn cũng đã có hơn tháng. Đối bên trong một chút kết cấu hiểu rõ hết sức rõ ràng. Có hai cái gõ kết, hắn cho tới bây giờ đều chưa từng mở ra. Mỗi lần đến nơi đây đều sẽ lâm vào vòng lặp vô hạn. Mà bây giờ, hai cái này gõ kết đã hoàn toàn mở ra. Cái này, để hắn trong lòng giật mình. Thậm chí liền nữu lấy cựu liên vòng tay đều tại run nhẹ nhẹ. Không thể tưởng tượng nổi. Người tới. Nháy mắt sau đó, võ thành hoàng đế bỗng nhiên đem 99 liên hoàn đập vào kỳ án lên, tức giật quát. Đem hôm nay ngự thư phòng đang trực thái giám, toàn bộ cho chấm mang tới. Vậy hạ. Hồ Dung liền đứng tại kỳ án phía dưới, đại khái hai trượng địa phương xa, hắn căn bản không biết xảy ra chuyện gì, nghe được câu này, bị hù sợ run cả người, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Vậy hạ tha mạng a. Soạn. Mười mấy tên ngự tiền thị vệ chen chúc mà tới, cũng chính là trong một nháy mắt, đem Lục Hành Chu chờ còn lại bốn tên thái giám, cũng đều là bắt được võ thành hoàng đế trước mặt. Vậy hạ tha mạng. Vậy hạ tha mạng a. Đám người căn bản không biết xảy ra chuyện gì, từng cái đã sớm bị hù run lẩy bẩy, khóc ròng ròng. Hắn bên trong có cái trung niên thái giám, ngay cả quần đều đã ướt. Lục Hành Chu cũng không sợ hãi, nhưng hắn không thể biểu hiện ra dị thường, cho nên cũng là cúi đầu, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ, trên trán trong nháy mắt sưng đỏ một mảnh. Bệ hạ, đã xảy ra chuyện gì? Trần Mộ cũng có chút hiếu kỳ, một bên kim chướng điều động nội lực, phòng bị chuyện ngoài ý muốn, vừa nói, "Ngươi xem một chút cái này." Võ Thành Hoàng đế đem 99 liên hoàn ném vào Trần Mộ trước mặt. "Cái này?" T. Trần Mộ cũng là nghiên cứu qua cái này 99 liên hoàn, rất nhanh nhìn ra hắn bên trong mánh khỏe. Nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. "Có người, mở ra." Nhưng hắn hít vào hơi lạnh thanh âm, lại càng làm cho Hồ Dung bọn người sợ mất mật, từng cái dập đầu càng thêm dùng sức. Bọn hắn đều coi là xảy ra đại sự gì đâu, đều cho chấm ngậm miệng. Võ Thành Hoàng đế từ trên long ỷ đứng lên, tại Trần Mộ nâng đỡ, đi tới Hồ Dung bọn người trước mặt. Vô hình uy áp càng quét, giống như có một ngọn núi giáng lâm tại đỉnh đầu của mọi người. "Chấm không phải muốn tìm các ngươi gây phiền phức, chấm chỉ là muốn biết, là ai động chấm 99 liên hoàn?" Võ Thành Hoàng đế đem 99 liên hoàn ném vào trước mặt mọi người. "Bệ hạ tha mạng, tiểu nhân không biết a." "Tiểu nhân thật không rõ ra." Hồ Dung trước hết nhất nhìn thoáng qua, một bên dập đầu một bên giải thích. "Tiểu nhân cùng bọn hắn đã phân phó, bất kỳ người nào không được động tự mình động bệ hạ đồ vật, tiểu nhân." "Không phải ngươi?" liền ngậm miệng. Võ Thành Hoàng đế không nhịn được từ Hồ Dung bên người đi qua, bị hù cái sau run run một chút, ngậm miệng lại. "Không, không phải tiểu nhân, cũng không phải nô tài, không phải tiểu nhân." Còn lại ba cái thái giám nhao nhao lắc đầu. Lục Hành Chu thì là cũng giả ra sợ hãi dáng vẻ, lắp ba lắp bắp hỏi nói: "Tiểu nhân biết tội, là tiểu nhân lau long án thời điểm không cẩn thận đụng phải, cầu bệ hạ khai ân, tha tiểu nhân một mạng." Lời nói như vậy, nhìn cũng là hoảng sợ đến cực điểm, nhưng ánh mắt của hắn lại dị thường bình tĩnh, bởi vì đây hết thảy đều tại dự liệu của hắn bên trong. "Là ngươi?" Võ Thành Hoàng đế đi tới Lục Hành Chu trước mặt, thanh âm trầm thấp, tựa như tại cái này trong ngự thư phòng quanh quẩn. "Cho chấm thành thật khai báo, ngươi chỉ là đơn giản đụng phải sao? Hay là nói, ngươi đem chơi qua?" "Bệ hạ thứ tội." Lục Hành Chu thân thể rõ ràng cứng ngắc lại một chút, sau đó cái hót như gà con mổ thóc giống như, nhanh chóng đập lên. "Tiểu nhân lâm thời khởi ý, thử nghiệm loay hoay một chút, không cẩn thận mở ra hai cái chu kết, tiểu nhân biết tội, mời bệ hạ tha mạng a." Cái này tiếng kêu to, để người nghe tựa như là Lục Hành Chu đã hỏng mất, nhưng trên thực tế, hắn chính chờ đợi Võ Thành Hoàng đế mời. "Ngươi không cẩn thận cởi ra." Võ Thành Hoàng đế trên khuôn mặt nổi lên một tia chấn kinh. Khâm Thiên giám hơn 10 vị thuật pháp huyền học đại sư, hao phí nửa tháng thời gian, đều bị cái này vòng lặp vô hạn vây khốn. Cái này tiểu thái giám, vậy mà trong lúc vô tình cởi ra. Hắn không quá tin tưởng. Cho dù thật là vô tình, như vậy cũng đủ để chứng minh, cái này tiểu thái giám tại huyền học thuật pháp phương diện có chút đặc thù thiên phú. Có lẽ, hắn có thể cởi ra còn lại 99 liên hoàn cũng không nhất định. Như thế liền có thể hóa giải bối rối mình nhiều ngày bế tắc. Nghĩ tới đây, Võ Thành Hoàng đế mặt mày bên trong nổi lên nồng đậm chờ mong, thậm chí còn có mấy phần không kịp chờ đợi. Hắn đem 99 liên hoàn thích đến Lục Hành Chu trước mặt, nói khẽ: "Chấm cho ngươi thời cơ mạng sống. Nếu như ngươi có thể đem còn lại 99 liên hoàn toàn bộ mở ra, liền tha cho ngươi khỏi chết." Chương 18, Vinh Thăng Trưởng Ban. "Bệ hạ, tiểu nhân không dám." Lục Hành Chu không có lập tức tiếp 99 liên hoàn, mà là vẫn như cũ run lẩy bẩy, dập đầu cầu xin tha thứ. Nếu như tiếp, liền sẽ lộ ra hắn có ý khác, đã sớm chuẩn bị. Chỉ có giống như cái này sợ hãi, mới có thể để cho cả kiện sự tình nhìn càng thêm ngoài ý muốn, đơn thuần trùng hợp. "Tốt." Võ Thành Hoàng đế có chút cười cười, chợt dùng sức đem Long Bảo phát động, khẽ nói: "Đã không dám, vậy liền kéo ra ngoài loạn côn đánh chết." "Bệ hạ không muốn." "Tiểu nhân tuân mệnh, tiểu nhân thử một chút, cho tiểu nhân một cái cơ hội." Lục Hành Chu tựa như là bị hù sợ vỡ mật, ngữ khí bối rối. "Vậy ngươi vẫn chờ làm gì?" Võ Thành Hoàng đế lạnh nhì nghiêm thanh âm lên đỉnh đầu vang lên, Lục Hành Chu run rẩy rũa ra hai tay, đem 99 liên hoàn trò cầm lên. Hắn nhìn rất khẩn trương, hai tay không biết làm sao, gậy liên hoàn gõ kết động tác cũng là có chút cứng ngắc. Võ Thành Hoàng đế nhìn xem một màn này, trong mắt một tia cảnh giác hoàn toàn biến mất. Lục Hành Chu trông chồng biểu hiện, nhìn, hẳn là cử chỉ vô tâm, dạng này hắn an tâm. Ngồi tại cái này trên long ỷ, hắn mỗi thời mỗi khắc đều tại bị người mưu hại. Không cẩn thận không được a. 3. Lục Hành Chu hốt hoảng, mở ra cái thứ 3 mấu chốt gõ kết. Cái này gõ kết phía sau 7-8 cái gõ kết, liền tương đối đơn giản, một trận đơn giản thao tác về sau, có 20 mấy cái liên hoàn phân biệt tản mát tại hắn trái phải. T. Võ Thành Hoàng Đế nhịn không được hít vào một hơi. Cái này tiểu thái giám quả nhiên tại huyền học thuật pháp phương diện có chút thiên phú. Vậy mà trong thời gian ngắn như vậy, lại mở ra cái thứ 3 mấu chốt gõ kết. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Bệ hạ, cái này, lợi hại a. Trần Mộ nhìn xem một màn này, cũng là khiếp sợ không thôi. Khâm Thiên giám nhiều như vậy huyền học thuật pháp đại sư, đều không giải được, cái này tiểu thái giám, vậy mà nhẹ nhõm mở ra. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn cũng không dám tin tưởng. 3. Tại mọi người chú mục phía dưới, lại là đi qua nửa khắc đồng hồ thời gian. Lục Hành Chu lần lượt mở ra cái thứ 4, cái thứ 5, cái thứ 6 gõ kết. Nguyên bản lít nha lít nhít khóa cùng một chỗ cựu liên vòng, hóa thành hơn 60 cái tán kết, lung tung rơi trên mặt đất. Mà lúc này đây, Lục Hành Chu cũng tựa hồ là tiến vào trạng thái, tay không còn run, sắc mặt cũng không còn khẩn trương như vậy, giống như toàn bộ người đều đắm chìm trong hắn bên trong. Theo hắn 10 ngón gậy, từng cái liên hoàn không ngừng bị hủy đi rơi. Chật chật. Võ Thành Hoàng Đế thì đã bị tình hình này cho chấn kinh ở, sợ hãi than không kềm chế được. Giờ này khắc này, hắn nhìn xem Lục Hành Chu cái này một loạt động tác, tựa như là nhìn một loại biểu diễn nghệ thuật. Quả thực xa hoa lộng lẫy. Bên cạnh Trần Mộ cũng là kinh ngạc cá khẩu không trả lời được. Soạn. Trong nháy mắt, lại là đi qua một khắc đồng hồ, theo Lục Hành Chu ngón trỏ cùng ngón giữa trên dưới giao thoa kích thích, cái này cái cuối cùng mấu chốt gõ kết, giải quyết dễ dàng. Tất cả còn lại 9 cái liên hoàn, toàn bộ đều trong nháy mắt tản mát, sau đó vẩy trên mặt đất. Hô. Hô. Lục Hành Chu tựa hồ cũng là hao hết tất cả khí lực, từng ngụm thở hổn hển, một lần nữa dập đầu. Thanh âm của hắn có chút mỏi mệt. Bệ hạ, tiểu nhân. Tiểu nhân mở ra, cầu bệ hạ tha tiểu nhân một mạng. Võ Thành Hoàng Đế không có trả lời Lục Hành Chu, mà là để Trần Mộ đem tất cả liên hoàn toàn bộ nhặt lên, sau đó kiểm tra một lần. Tất cả gõ kết, hoàn hảo không chút tổn hại. Phá giải hoàn mỹ không một tí vết. Đi, cho hoàng hậu đưa qua, nói cho nàng, đổ ước, chấm tháng. Võ Thành Hoàng Đế nụ cười trên mặt cơ hồ không che giấu được, cười ra tiếng. Đây chính là hoàn mỹ giải quyết tâm sự của mình. Vâng, bệ hạ. Trần Mộ cũng là mặt lộ vẻ vui mừng, sau đó đem đồ vật toàn bộ đều sửa sang lại một phen, giao cho bên ngoài trở lấy tiểu thái giám. Lúc này, Võ Thành Hoàng Đế cũng một lần nữa về tới trên long ỷ. Một mặt có chút hăng hái, đem canh hạt sen uống sạch sẽ, sau đó cười tủm tỉm nhìn về phía dưới quỳ Lục Hành Chu, nói: "Người tên là gì? Là thế nào biết giải cái này 99 liên hoàn?" Hồi bẩm bệ hạ." Lục Hành Chu khẩn trương nói: "Tiểu nhân Lục Hành Chu, lúc còn rất nhỏ, đi theo một cái giang hồ thuật sĩ bên người học nghệ, học qua những đồ chơi này, hiểu sơ gia lông." "A, hiểu sơ gia lông." Võ Thành Hoàng Đế nhịn không được cười ra tiếng. "Ngươi cái này nếu là hiểu sơ gia lông, kia Khâm Thiên giám những lao giả kia, chẳng phải là ngay cả phế vật cũng không bằng." "Tiểu nhân biết sai, tiểu nhân vô ý mạo phạm." Lục Hành Chu tựa hồ lại là bị giật nảy mình, ngay cả nói chuyện cũng có chút cả lăng. Võ Thành Hoàng Đế ngược lại là xem thường. Rốt cuộc, vừa mới giải quyết một kiện trong lòng đại sự, tâm tình của hắn coi như không tệ. Hơi tự định giá một chút, nói: "Thôi, không nói những thứ vô dụng này. Nói chính sự. Ngươi lần này, xem như giúp chấm giải quyết một cái vấn đề khó khăn không nhỏ, chấm từ trước đến nay thưởng phạt phân minh." Nói đến đây, hắn nhìn về phía một mực không dám làm âm thanh Hồ Dung, hỏi: "Hồ Dung, cái này tiểu thái giám hiện tại chức vụ gì?" "Hồi bẩm bệ hạ, hắn là mới vừa vào cung nửa năm người mới, còn không ra gì, lệ thuộc vào Ti Lễ giám nắm quyền ti, phòng thu chi đang trực người." Hồ Dung nhỏ giọng nói: "Người mới a?" Võ Thành Hoàng Đế quét Lục Hành Chu một chút, nụ cười trên mặt càng đậm. "Như vậy đi, chấm nhớ kỹ, hai ngày trước vừa đem ngươi nắm quyển ti một cái trưởng ban đánh chết, đúng không? Vị trí kia hẳn là còn trống không đâu, liền để hắn thay thế lên đi." "Đúng." Hồ Dung tự nhiên không dám nói gì, cung kính đáp ứng. Sau đó quay người nhìn về phía Lục Hành Chu, nhắc nhở: "Còn đứng ngây đó làm gì, tranh thủ thời gian cảm ơn bệ hạ, trưởng ban thế nhưng là phó lục phẩm, ngươi tiểu tử này, một bước đi người khác mấy chục năm con đường, tranh thủ thời gian tạ chủ lòng ân." "A." Lục Hành Chu hoảng hốt một chút, giống như có chút ngượng bức, không biết làm sao. Kỳ thật, hắn đã sớm tâm lý nắm chắc. Tại quyền kho chỉnh lý những sách vở kia thời điểm, hắn đã đem toàn bộ nội đỉnh quản chế, phẩm giai, quy củ các loại đều từ sách trông được qua, mà lại cũng đều ghi tạc trong đầu. Trưởng ban, phó lục phẩm, tương đương với một cái chính quy huyện lệnh. Đối với một người mới tới nói, xác thực đã là coi như không tệ chức vị. Tạ bệ hạ, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Lục Hành Chu hướng phía trước bò lên hai bước, dùng sức dập đầu mấy cái vang tiếng. "Tốt, chuyện còn lại, Hồ Dung ngươi nhìn lấy an bài đi. Canh giờ cũng không xê xích gì nhiều." Võ Thành Hoàng Đế đứng lên, cười nhẹ nhàng nói: "Trần Mộ, khởi giá đi Vạn Hòa Cung." Vạn Hòa Cung là Vạn Quý Phi nơi ở, mà Vạn Quý Phi thì là Tam Hoàng Tử mẹ đẻ, cũng là Võ Thành Hoàng Đế sủng ái nhất quý phi. Gần nhất, bởi vì Giang Nam khoa khảo sự tình, Võ Thành Hoàng Đế tại Vạn Quý Phi trước mặt luôn luôn có chút niềm tin không đủ. Bây giờ cuối cùng là giải quyết hết thảy, hắn cũng buông lòng. Tối nay phải thật tốt để ái phi hầu hạ. "Bệ hạ khởi giá." Trần Mộ lanh lảnh tiếng la, sau đó vang lên. Rất nhiều dụng cụ trượng lấy lòng tại võ thành hoàng đế bên người, vây quanh hắn hướng phía Vạn Hòa cung bước đi. Trong ngự thư phòng, một lần nữa yên tĩnh trở lại. Vì thế như vậy cũng là chậm rãi tán đi. Hô. Bao quát hộ dung tại bên trong tất cả thái giám, đều là thở phào một cái. Chợt, mọi người nhìn về phía Lục Hành Chu ánh mắt con bên trong, cũng tràn đầy hâm mộ và ghen ghét. Cái này Lục Hành Chu, vận khí quá tốt rồi a. Tiến vào ngự thư phòng ngày đầu tiên, liên vào thánh thượng pháp nhãn, thăng làm phó lục phẩm trưởng ban. Đây quả thực, tiến vô cổ nhân hậu vô lai giả a. Liền ngay cả hộ dung đều có chút kinh thán không thôi. Gia hỏa này, mạng này, quả thực tốt không có cách nào hình dung a. Chương 19, Vị Ương cung. Vị Ương cung chính là đại ngụy triều hoàng hậu tẩm điện. Bóng đêm tựa như thu thủy, không khí bên trong hiện ra một chút lạnh. Nhưng tòa này rộng lớn trong cung điện, lại không chỉ có đèn đuốc sáng trưng, còn ấm áp như xuân. Chính là bởi vì hoàng hậu sinh hạ thái tử sau lưu lại ám tật, quá mức sợ lạnh, cho nên bên trong cung điện này có khâm thiên giám thiết kế sưởi ấm lò sưởi trong tường cùng giữ âm đá lửa. Bốn mùa như mùa xuân. Giờ phút này, Hiếu Hiền hoàng hậu mặc gấm vóc tơ lụa, nằm nghiêng ở kim hoàng trên giường êm. Nàng một tay chống đỡ huyệt thái dương, một tay xoa mi tâm, kia đoan trang uy nghiêm hai đầu lông mày, ưu sầu nồng đậm. Mẫu hậu, gặp qua hoàng hậu nương nương. Hai đạo nhân ảnh từ ngoài điện đi vào, quỳ gối Hiếu Hiền hoàng hậu trước người. Nam tử hơi có vẻ cồng kềnh, khuôn mặt mặc dù kế thừa Hiếu Hiền hoàng hậu hình dáng, nhưng con mắt này bên trong lại có nhiều lao thành chi tướng. Thiếu đi hoàng hậu ưu nhã, đây cũng là đương triều thái tử Võ Hân. Mà bên cạnh hắn vị nữ tử kia, tư thái con linh lung tinh xảo, vòng eo tựa như yếu liêu phủ phòng, mũi chân nhẹ nhàng, một gương mặt con càng là phảng phất bị tinh điêu tế trác, mũi như núi xa, đồng như điểm mực, môi son giống như ánh bình minh. Quả thực liền là họa bên trong đi ra bích nhân. Càng khiến người ta sợ hãi than là, cái này một bộ doanh doanh mảnh mai tư thái bên trong, trên người nàng còn tản ra một tia như có như không khí khái hào hùng, càng có bậc cân quắc không thua đấng mày râu cảm giác. Người này chính là Từ Thịnh Dung, Từ gia độc nữ, thiên kim, cũng là đương triều thái tử chưa lập gia đình vợ, càng là Lục Hành Chu đã từng người yêu, cũng là bây giờ cựu nhân. Không cần đa lễ, Hiếu Hiền hoàng hậu có chút đứng thẳng người lên, có chút mệt mỏi nói: "Hôm nay gọi các ngươi tới, là nghĩ nói với các ngươi rằng Nam khoa khảo sự tình, là định ra sao? Kia thần cái này đi chuẩn bị ngay." Thái tử Võ Hân mặt lộ vẻ chờ mong. Từ Thịnh Dung thiết kế 99 liên hoàn, hắn là biết đến, cũng liệu định phụ hoàng không giải được. Hắn kỳ thật đã chuẩn bị, khởi giá tiến về Giang Nam. Ngược lại là Từ Thịnh Dung cũng không có quá mức hưng phấn, nàng phát giác được hoàng hậu ngự khí khác thường, ánh mắt ngưng lại. "Không phải?" Hiếu Hiền hoàng hậu lắc đầu, thở dài: "99 liên hoàn bị ngươi phụ hoàng mở ra." "Cái gì? Này làm sao?" Thái tử Võ Hân sắc mặt cứng đờ, mặt mũi tràn đầy không thể đưa tin. Từ Thịnh Dung cũng là nhịn không được nhíu lên đôi mi thanh tú. Hắc bạch phân minh trong con ngươi, có một tia không che giấu được chấn kinh hiện hiện. Hiếu Hiền hoàng hậu phất phất tay, bên người cung nữ liền đem cởi ra 99 liên hoàn, bưng đến trước mặt hai người. "Cái này?" Từ Thịnh Dung tiến lên một bước, nhẹ nhàng gậy kiểm tra, trên mặt kinh ngạc chi ý càng đậm. Tất cả liên hoàn không có tổn hại chút nào hoặc là vết rạn, hoàn toàn liền là nhẹ nhàng như thường cởi ra. Vô dụng ma lực. Nàng biết điều này có ý vị gì. Trong lòng kinh hãi tựa như sóng to gió lớn, nhưng nàng cố nén. Sau đó quỳ xuống, ôn nhu nói: "Là Dung Nhi sai, không nghĩ tới thế gian vậy mà còn có người có thể cởi ra cái này 99 liên hoàn. Hoàng hoàng hậu nương nương đại sự, mời nương nương trách phạt." Giang Nam khoa khảo tầm quan trọng, Từ Thịnh Dung lòng dạ biết rõ. Bây giờ phá hủy ở 99 liên hoàn nơi này, nàng khó từ tội lỗi. Người đứa nhỏ này, nói cái gì lời nói ngu xuẩn. Hiếu Hiền hoàng hậu đưa mắt liếc ra ý qua một cái, tên kia cung nữ liền vội vàng tiến lên, đem Từ Thịnh Dung nâng đỡ lên. "Đều là người một nhà, có gì trách phạt mà nói. Huống hồ, nếu không phải chủ ý của ngươi, ngươi 99 liên hoàn, Huân Nhi ngay cả cùng Lao Tam tranh một cơ hội duy nhất đều không có. Đừng để trong lòng." Giải sầu. Từ Thịnh Dung khuất thân lại bái, nói: "Đa tạ nương nương ân điển. Thế nhưng là mẫu hậu, hiện tại nhưng làm sao bây giờ? Giang Nam khoa khảo rơi xuống tam đệ trong tay, chúng ta thật vất vả tạo dựng lên cục diện thật tốt, cứ như vậy bị đánh vỡ, cái này..." Võ Hân sắc mặt lo lắng, có chút không giữ được bình tĩnh. "Có gì nhưng lo lắng?" Hiếu Hiền hoàng hậu quay đầu nhìn Võ Hân một chút, cau mày nói: "Ngươi vẫn là quốc chi thái tử, ngươi còn có Từ gia, còn có ai gia, coi như lão tam chủ trì Giang Nam khoa khảo, nhiều nhất cũng chính là cùng ngươi thực lực tương đương, ngươi lo cái gì? Có thể hay không học một ít Dung Nhi, ổn trọng một chút, gặp được sự tình không muốn nôn nóng như vậy. Ngươi còn tiếp tục như vậy, sớm muộn chuyện xấu." Hiếu Hiền hoàng hậu cuối cùng một câu nói kia bên trong, liền có rõ ràng răn dạy ý vị. Thái tử phập phồng không yên, đây là hướng tranh tối kỵ, cũng là nàng tối không hài lòng địa phương. Võ Hân sắc mặt khó xử, vội vàng cúi đầu: "Nương nương." Từ Thịnh Dung lên tiếng: "Dung Nhi muốn biết, khởi ra cái này 99 liên hoàn người, là ai?" "Ồ, ngươi có cái gì lo lắng sao?" Hiếu Hiền hoàng hậu đem lực chú ý từ thái tử trên thân thu hồi, nhìn về phía Từ Thịnh Dung, hỏi. Từ Thịnh Dung cau mày, thanh âm nghiêm trọng, nói: "Dung Nhi có thể chịu trách nhiệm nói, 99 liên hoàn, cơ hồ đạt đến huyền học thuật pháp đỉnh phong, khâm thiên giám những đại sư kia nhóm, hao phí nửa tháng lâu, cũng không thể cởi ra hắn bên trong một vòng, liền đủ thấy hắn tinh diệu. Như vậy, cởi ra 99 liên hoàn người, tất nhiên cũng là thông minh tuyệt đỉnh. Nếu như hắn cùng Vạn Quý phi một đường, vậy chúng ta liền có thêm một cái kình địch chân chính. Dung Nhi muốn biết người này, cũng là nghĩ trước thời hạn giải, sớm làm chuẩn bị.
Ừm.
Hiếu Hiền Hoàng hậu có chút nhẹ gật đầu. Từ Thịnh Dung nói lời nói này, cũng đang cùng nàng ý tứ. Nàng quay người đối cung nữ bên cạnh phân phó nói, người đi hỏi thăm một chút, là ai mở ra cái này 99 liên hoàn.
Vâng.
Cung nữ thối lui ra khỏi Vị Ương cung. Cũng chính là đại khái chừng nửa canh giờ công phu, cung nữ lại xuất hiện tại trước mặt mọi người. Thấp giọng nói,
hồi bẩm nương nương, nô tỳ tìm hiểu qua, khởi ra 99 liên hoàn là một cái mới vào cung tiểu thái giám, cũng là ngẫu nhiên ở giữa khởi ra, hắn lệ thuộc vào ti lễ giám nắm quyền ti. Tên của hắn gọi Lục Hành Chu.
3. Câu nói này vừa rơi xuống, Từ Thịnh Dung sắc mặt bỗng nhiên trắng bệnh, trong tay bưng trà chén, cũng là rơi trên mặt đất, quần thành mảnh vỡ.
Lục Hành Chu.
Nàng cảm giác mình tựa như là nghe lầm. Hắn không phải đã chết rồi sao?
Hắn chẳng lẽ
không chết?
Dung Nhi, thế nào?
Cái này người chẳng lẽ ngươi biết?
Hiếu Hiền Hoàng hậu cùng Võ Vân nhìn thấy Từ Thịnh Dung cử động như vậy, đều là mặt lộ vẻ lo lắng.
Hoàng hậu thậm chí từ giường nằm trên đứng lên, đi tới Từ Thịnh Dung bên người, nhẹ nhàng bắt lấy nàng một đôi bàn tay như ngọc trắng, lấy làm an ủi.
Nương nương.
Từ Thịnh Dung có chút lấy lại tinh thần còn đến, nhanh chóng đem trong lòng rất nhiều cảm xúc áp chế, sau đó ngưng trọng nói,
cái này Lục Hành Chu là Nhạc Lộc thư viện học sinh, đã từng cùng Dung Nhi từng có mấy lần giao thủ, vô luận thuật pháp huyền học vẫn là thi từ ca phú, có thể nói ngoại trừ võ học một đạo, Dung Nhi đều bại vào hắn.
Đều bại vào hắn.
Hiếu Hiền Hoàng hậu nghe vậy, sắc mặt lập tức trắng bệch.
Thái tử Võ Vân càng là kinh hãi lảo đảo một chút, kém chút con ngã sắp xuống.
Từ Thịnh Dung, tại hai người nhìn đến, đã là tinh mới diễm diễm, nhân thế chi long phượng.
Cái kia Lục Hành Chu, vậy mà có thể ở mọi phương diện đem nó nghiền ép.
Đây là cái dạng gì yêu nghiệt nhân vật?
Nhưng là, lúc trước Dung Nhi rời đi Nhạc Lộc thư viện thời điểm, vì phòng ngừa người này xấu chúng ta sự tình, đã mệnh ra thần trong bóng tối đem hắn cho trừ đi.
Hai người chấn kinh lúc, Từ Thịnh Dung lại là cau mày nói.
Lúc ấy, Dung Nhi nhìn tận mắt, gia thần đem hắn cái cổ vặn gãy, đem trái tim của hắn xuyên thủng, hắn quả quyết không thể có thể còn sống sót.
Vì cái gì hắn lại sẽ xuất hiện tại cái này trong hoàng cung?
Dung Nhi không hiểu.
Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ.
Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, sai sử thái giám.
Ti lễ giám.
Lục Hành Chu lấy lần đầu tiên tư thái, tại bất quá thời gian nửa năm bên trong, từ một cái mới vừa vào cung tiểu thái giám, vinh dự trở thành trưởng ban.
Trở thành ti lễ giám một cái chuyên kỳ.
Cơ hồ tất cả mọi người, vô luận là lao thái giám vẫn là mới thái giám, mỗi một cái đều là hâm mộ ghen ghét không thôi.
Rốt cuộc, đây quả thật là rất nhiều người cả một đời đều không đạt được độ cao.
Mà Lục Hành Chu vừa mở đầu chính là lợi hại như vậy, tương lai, trong này đỉnh bên trong, rất có thể cũng là thuận gió mà lên, lên như diều gặp gió.
Quả thực không dám tưởng tượng.
Lục Hành Chu với bên ngoài những cái kia hâm mộ, cũng không có quá để ý.
Rốt cuộc, đây chỉ là hắn kế hoạch bên trong một bước nhỏ.
Khoảng cách chân chính quyền nghiêng nội đỉnh, đem đến từ ra, còn rất dài khoảng cách muốn đi.
Giờ phút này, hắn ngay tại thu thập mình đồ vật.
Trưởng ban tại cấp bậc trên đã tương đương với chính quy huyện lệnh.
Tại nội đình bên trong cũng có một chút địa vị,
cho nên hắn đã có mình đơn độc chỗ ở, thậm chí còn có điêu khắc mình tính danh lệnh bài.
Liền ngay cả quần áo trên người, vậy cùng trước kia không đồng dạng.
Ống tay áo cùng cổ áo vị trí, nhiều một chút màu đen vân vân, mà lại quần áo vẫn là cùng bên trong thợ thủ công căn cứ chính mình thân thể đo thân mà làm.
Chất liệu cũng tốt hơn rất nhiều.
Ngài muốn đi sao?
Vũ Tiểu Điển từ bên ngoài trở về, hắn đã nghe nói Lục Hành Chu vinh dự trở thành trưởng ban sự tình, trong mắt hâm mộ không che giấu được.
Nếu như hắn cũng là một cái trưởng ban lời nói, vậy liền không cần
bị ép đi hầu hạ Triệu Nghi Nhân.
Mỗi lần đến đó một lần, hắn đều cảm giác buồn nôn vô cùng.
Mà lại, Lục Hành Chu rời đi, Vũ Tiểu Điền ít nhiều có chút không bỏ.
Rốt cuộc gần, cái so đối với mình cũng là rất nhiều chiếu cố, càng sẽ không làm khó chính mình.
Khó được có dạng này người tốt.
Người trở về nha.
Lục Hành Chu đưa trong tay vừa mới cất kỹ quần áo cũ cất kỹ, sau đó ôm đến Vũ Tiểu Điền trước mặt, nói:
"Những y phục này, ta về sau liền mặc không tới, ta đều đã rửa sạch, lưu cho ngươi."
"Ta ơn ngài."
Vũ Tiểu Điền cúi đầu, nhận lấy, trong chốc lát, lại không biết nên tiếp tục nói cái gì.
"Đúng rồi, có chuyện cùng ngươi nói."
Lục Hành Chu ngồi xuống, rót cho mình một chén trà lạnh, nói:
"Ta hiện tại là trưởng ban, dựa theo quy củ, ta có thể có một cái mình sai sử thái giám, đương nhiên cái này không phải toàn bộ ngày đều muốn cùng ở bên cạnh ta, chỉ cần ngày bình thường chiếu cố một chút ta bắt đầu cuộc sống và ăn uống hàng ngày liền tốt. Ta muốn để ngươi qua đây. Ta biết ngươi tại Thần Võ Ti bên kia cũng có một chút phiền phức, năng lực ta có hạn, không thể giúp ngươi giải quyết, nhưng có chuyện này, ngươi chí ít có thể nhiều một ít lý do, cự tuyệt bên kia.
Ngươi cảm giác như thế nào?"
Lục Hành Chu nhìn chằm chằm Vũ Tiểu Điền, sắc mặt thành khẩn.
Đây là hắn đã sớm nghĩ kỹ,
để Vũ Tiểu Điền làm mình sai sử thái giám.
Dạng này, cái sau liền có thể mượn lý do này, giảm bớt đi hầu hạ Triệu Nghi Nhân số lần, cũng coi là cho hắn hỗ trợ. Mà lại, hắn cố ý phải từ từ bồi dưỡng lòng trung thành của mình người.
Vũ Tiểu Điền vẫn là một trương giấy trắng, dạng này người, thích hợp nhất bắt đầu lại từ đầu bồi dưỡng.
Mà lại gia hỏa này luyện võ thiên phú không tồi, ngày sau dưỡng thành cũng có thể cho mình giúp không ít việc.
Hắn đã mở đầu, liền muốn một mực tiếp tục bồi dưỡng xuống dưới.
Hết thảy tổng hợp cân nhắc phía dưới, liền phải đem Vũ Tiểu Điền giữ ở bên người tiếp tục bồi dưỡng.
Cái này,
ngài.
Vũ Tiểu Điền nghe được Lục Hành Chu lời nói, nán lại sửng sốt một chút,
sau đó trên mặt nổi lên nồng đậm vui mừng. Cơ hồ là không che giấu được. Lý do này thật là quá tuyệt vời. Hắn thực sự không muốn đi hầu hạ Triệu Nghi Nhân cái kia lão ma ma. "Ta ơn ngài, ta ơn ngài, tiểu nhân nguyện ý làm ngài sai sử thái giám. Ta ơn ngài, ngài thật sự là một cái người tốt." Vũ Tiểu Điền cơ hồ là kìm nén không được trong lòng vui mừng, sau đó quỳ gối Lục Hành Chu dưới chân. Hắn có chút không biết làm sao. "Không sao a, chúng ta đều là cùng một đám vào cùng, chiều ứng lẫn nhau vốn là hẳn là." Lục Hành Chu vẻ mặt tươi cười, đem Vũ Tiểu Điền nâng. Sau đó, hắn lại là mang theo Vũ Tiểu Điền đi nắm quyển ti bên kia làm một chút đăng ký tạo sách thủ tục, đem cái sau chính thức hoạch tại mình danh nghĩa, làm sai sử thái giám. Hết thệ thủ tục làm tốt. Vũ Tiểu Điền giúp hắn ôm tất cả đệm chăn, quần áo các loại, đi đến chỗ ở mới. Đó cũng không phải đơn độc trạch viện, mà là một chỗ đông tây nam ba gian xương phòng vờn quanh trạch viện. Chính nam cùng chính đông gian phòng kia đã là có người ở lại, là nắm quyển ti còn lại hai vị trưởng ban. Lục Hành Chu được phân phối chính là trước đó bị đánh chết vị kia trưởng ban phòng. Mặc dù hướng là phía tây, nhưng là điều kiện bên trong đã khá nhiều. Đơn độc căn phòng, đơn độc phòng, ở giữa cách một chỗ bình phong. Các loại đồ dùng trong nhà đầy đủ mọi thứ. Mới tinh đệm chăn, quần áo, lệnh bài, sớm có người hỗ trợ bày ra tốt. Còn có hộp tủ của mình các loại. Thậm chí, còn có bút mực giấy nghiên, bàn đọc sách giá sách. Cái này so Lục Hành Chu tại Nhạc Lộc thư viện dừng chân điều kiện đều muốn tốt rất nhiều. "Chúc mừng ngài, cái này mới vừa vào cung liền làm trưởng ban, về sau nhất định có thể vinh hoa phú quý." Vũ Tiểu Điền nhìn xem căn phòng này, trong mắt hâm mộ nồng đậm vô cùng. "Cảm ơn ngươi căn ngôn." Lục Hành Chu đi vào. Vũ Tiểu Điền đi theo vào, sau đó bắt đầu giúp hắn thu thập thu xếp đồ đạc, thanh lý căn phòng. Lục Hành Chu ngồi tại trước bàn sách, cho mình rót một chén trà nước, nhìn xem phía ngoài kia một mảnh gián đỏ, ánh mắt lấp loé. Dọn nhà sự tình kết thúc. Vũ Tiểu Điền sự tình cũng đã làm xong. Sau đó, nên đi bái phòng Hồ Dung a. Mình tại Ngự thư phòng bị thăng làm trưởng ban thái giám thời điểm, hắn phát giác được Hồ Dung sắc mặt có chút không quá bình thường. Có chấn kinh, cũng có ghen ghét, nhưng càng nhiều hơn chính là phòng bị. Đây là nhân chi thường tình. Dưới tay mình người, biểu hiện quá kinh diễm, quá thông minh, có một bước lên mây xu thế. Bất luận kẻ nào cũng không thể yên tâm chỗ chi. Quyền kho Lý Tầm nhắc nhở qua ta, Hồ Dung người này âm hiểm xảo trá, làm việc tàn nhẫn, ta muốn thật tốt đề phòng. Đi qua một chuyến, tận lực biểu hiện khiêm tốn một ít, để Hồ Dung yên tâm. Lục Hành Chu trong lòng nói thầm. Rốt cuộc ta hiện tại còn muốn dùng hắn, chờ không cần đến thời điểm, lại vạch mặt không muộn. Nắm quyền ti. Ti nha. Bóng đêm có chút ngưng trọng. Bây giờ đã dần dần vào cuối thu, ban đêm ngẫu nhiên còn sẽ nhiều hơn một chút hà lộ. Không khí ở mức chìm. Hồ Dung ngồi tại to lớn kỳ án đằng sau, toàn bộ thân thể tựa ở chiếc ghế bên trên. Đen đuốc chập chờn sinh ra ấm ảnh, đem hắn toàn bộ lồng chụp vào trong. Trương kia che kín chung quanh khuôn mặt, mà tâm tình bất định. Chính như Lục Hành Chu sở liệu, hắn hiện tại cực kỳ lo lắng. Lục Hành Chu biểu hiện có chút quá chói mắt. Thời gian nửa năm, lại lần nữa người trở thành trưởng ban, còn gây long nhan cực kỳ vui mừng. Hắn lại hiểu biết chữ nghĩa, đọc qua tứ thư ngũ kinh, thậm chí đại học, lại thông minh, lại hiểu huyền học hiểu thuật pháp. Đây quả thực không có cách nào so. Phần này bản sự, ở bên ngoài làm quan chỉ sợ đấu không khó. Loại người này, ngày sau một khi gặp được thời cơ, đó chính là thuận gió mà lên, không người có thể địch. Hồ Dung trong lòng cực kỳ sợ hãi. Hắn sợ mình trở thành Lục Hành Chu tiến lên trên đường chướng ngại vật. Một ngày, tại mình không có cách nào khống chế cục diện thời điểm, bị Lục Hành Chu đá một cái bay ra ngoài. Đá văng ra vẫn là tốt. Sợ nhất là bị vô duyên vô cớ chơi chết. Rốt cuộc chết tiền bối mới có thể cho hậu bối đưa ra vị trí. Nội đình bên trong thường xuyên xảy ra chuyện như vậy. Thừa dịp ngươi còn không bắt đầu, ta phải đem ngươi khống chế lại a. Hay là dùng biện pháp cũ. Ngũ độc quyết. Hồ Dung hít một hơi thật sâu, nói một mình. Tu luyện ngũ độc quyết. Lục Hành Chu liền xem như thành ti lễ giám trưởng ấn, đều phải nghe mình. Cứ làm như thế. Chương 21, ngũ độc quyết. Lục Hành Chu xuyên qua sâu nặng thành cung, đi vào Hồ Dung chỗ ở. Nhẹ nhàng gõ vang lên cửa phòng. Đạo kia thân ảnh thon gầy khiêm tốn cong xuống. Vào đi. Hồ Dung thanh âm từ bên trong truyền đến, Lục Hành Chu đẩy cửa ra đi vào. Cửa sổ nửa mở rộng ra. Hàn phong thổi vào trong nhà, đem trên bàn sách đèn đuốc thổi có chút chập chờn. Hồ Dung kia có chút giàn mua cái bóng, ở trên vách tường lay động. Tiểu nhân gặp qua Hồ công công. Lục Hành Chu quỳ trên mặt đất, thấp giọng nói: "Một ngày này tiểu nhân vội vàng dọn nhà, làm các loại thủ tục công văn, không có tới cho Hồ công công thỉnh an, còn xin công công thứ tội." "Được rồi, hiện tại cũng là trưởng ban, cũng không cần đi loại này đại lễ." Hồ Dung nghiêng dựa vào chiếc ghế lên, một bên đem nước trà đưa đến bên miệng, vừa cười nói: "Dựa theo quy củ, về sau gặp ta ra, cúc cái cung là được rồi." "Quy củ là quy củ, tiểu nhân đối công công tôn kính, lại không thể biến." Lục Hành Chu cũng không có đứng dậy, mà là hướng phía trước bò lên một chút, lại lần nữa dập đầu, nói: "Nếu như không phải Hồ công công thưởng thức, tiểu nhân nói không chừng liền cùng khác người mới đồng dạng, bị này đi đi thần cung dám chùi một câu, nào có bây giờ địa vị." Hồ công công liền là tiểu nhân quý nhân, tiểu nhân đối công công cũng phải kinh sợ, vĩnh viễn cùng kính như một. Hồ Dung nghe nói như thế, nguyên bản có chút không quá thoải mái tâm tình, không khỏi hòa hoãn một ít. Cho dù ai đều thích loại này lời hữu ích. Dừng một chút, hắn cười nói: "Tâm ý của ngươi ta ra biết, đứng lên đi." Đà tạ Hồ công công. Lục Hành Chu đứng dậy, nhưng vẫn như cũng là không người, mị thái lộ ra. Ngày đầu tiên thăng trưởng ban, cảm giác như thế nào a? Hồ Dung đem trà chén buông xuống, đi tới Lục Hành Chu đối diện, tựa hồ có tâm sự ý đồ. Lục Hành Chu không dám thất lễ, cung kính nói: "Các phương diện điều kiện đều so trước kia đã khá nhiều, bất quá về sau, còn càng đến nhận được Hồ Công Công chiếu ứng, tiểu nhân vào cung thời gian quá ngắn, làm trưởng ban, cũng là vận khí tốt mà thôi, cũng không phải là tiểu nhân thật lợi hại cỡ nào. Rất nhiều chuyện, còn phải mời Hồ Công Công chỉ điểm, không phải, tiểu nhân không chừng ngày nào liền đắc tội cái gì người, hoặc là làm gì sai sự tình, giống cái trước trưởng ban như thế, bị đánh chết. Còn phải dựa vào Hồ Công Công a." Lục Hành Chu lời nói này, giọt nước không lọt, mà lại là vừa lúc Hồ Dung Tâm khảm bên trong. Cái sau nếp nhăn trên mặt càng là không nhịn được thư hoãn một ít. Hắn cười nói: "Ngươi nha, quá cẩn thận rồi. Chúng ta nội đình mặc dù nước sâu, nhưng cũng không phải hướng bên ngoài truyền ngôn kia giống như, thật từng bước sắc cơ, chỉ cần ngươi cố gắng làm việc, không có vấn đề lớn lao gì." Dừng một chút, hắn tựa hồ lại là nhớ ra cái gì đó, nói: "Bất quá, về sau làm trưởng ban, phải xử lý sự tình liền có thêm, khoản quyển kho kia hai bên, đều cần ngươi loại này hiểu biết chữ nghĩa, toán thuật cao minh người đến trưởng quản. Còn phải cách mỗi mấy ngày rút ra thời gian, đi ngự thư phòng bên kia hầu hạ. Đó là cái vất vả việc cần làm a." Lục Hành Chu nói tiếp: "Mời Hồ Công Công yên tâm, vô luận cỡ nào vất vả, chỉ cần tiểu nhân còn có thể đứng lên, liền sẽ không cho Hồ Công Công ngại như xe bị tuột xích. Tâm ý của ngươi, ta ra hiểu rõ." Hồ Dung vô Lục Hành Chu bả vai, tiếp tục nói: "Nhưng có lúc à, chỉ là hưu tâm ý là không đủ, thân thể này còn phải có thể chịu đựng được, chúng ta đi thế, thân thể nội tình vốn là kém, quá mức mệt nhọc, rất có thể liền nhịn không được. Ta ra coi ngươi là người mình, đem ta ra giữ nhà bản sự chuyển cho ngươi." Đang khi nói chuyện, Hồ Dung đã là đi tới giá sách chỗ, mở ra hai trọng hắc khóa. Hồ Dung từ tận cùng bên trong nhất trong ngăn kéo lấy ra một bản màu đen đặc phong bì, nhìn có chút cũ nát cổ thư. Lấy được Lục Hành Chu mặt sân kia. "Công công đây là?" Lục Hành Chu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. "Đây là Ngũ Độc Quyết bí tịch." Hồ Dung thật chặt nhìn chằm chằm Lục Hành Chu, thấp giọng nói: "Là một bản tu luyện nội công tâm pháp." "A." Lục Hành Chu trong lòng giật mình, con mắt nhịn không được trừng lớn lên. "Nội công tâm pháp?" Cái này có chút vượt quá dự liệu của hắn. Hồ Dung đã sớm ngờ tới Lục Hành Chu biết cái này giống như chấn kinh, nụ cười trên mặt càng đậm, hắn tiếp tục nói: "Chớ xem thường bản này nội công tâm pháp, nó thế nhưng là đã vào phẩm, có thể xếp tới lục phẩm, nếu là chuyển đi, trên giang hồ đủ để chống đỡ lấy một cái tiểu bà phái." Lục Hành Chu trong mắt chấn kinh càng đậm. Hắn đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, liên quan tới võ học tri thức cũng là chữ bị không ít. Võ học công pháp trên giang hồ chia làm tam lưu, thượng trung hạ. Mỗi một lưu lại chia làm ba phẩm. Trên tam lưu, nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm. Bên trong tam lưu, tứ phẩm, ngũ phẩm, lục phẩm. Hạ tam lưu, thất phẩm, bát phẩm, cửu phẩm. Lấy đại ngụy triều trước mắt giang hồ tình thế đến nước định, cái này lục phẩm công pháp xác thực đã không tệ. Tại rất nhiều người giang hồ mắt bên trong, cũng tính được là giá trị liên thành. Hắn thật không nghĩ tới, Hồ Dung sẽ cho mình thứ như vậy. Thật là có một ít hưng phấn. Rốt cuộc lúc trước hắn cũng có tập võ trì tâm. Đương nhiên, hưng phấn về hưng phấn, lý trí cơ bản nhất vẫn là phải có. Lục Hành Chu có chút chần chờ nói: "Hồ Công Công, tiểu nhân có tư cách luyện võ sao? Trong lúc này đình bên trong, không phải chỉ có thần võ ti người mới có thể." "Ha ha." Hồ Dung nhịn không được cười ra tiếng. "Ngươi đây liền không hiểu được. Chỉ cần đem tên của ngươi ghi treo ở thần võ ti danh sách phía dưới, đem ngươi tu luyện võ công, cũng báo cáo chuẩn bị đi lên, sau đó định kỳ đi để chuyển võ người kiểm tra ghi chép, là được. Ta ra là ngươi chuyển võ người, đến lúc đó sẽ giúp ngươi ghi chép thực lực, không cần phải lo lắng." Lục Hành Chu giả ra bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, nhưng cái này trong lòng lại cảnh giác. Bởi vì, hắn chỉnh lý quyển kho công văn điển tích lúc, nhìn qua tất cả liên quan tới nội đình luyện võ quy tắc chế độ, cũng biết đầu quy củ này. Mà đầu quy củ này bên trong có một cái điểm mấu chốt, chính là người luyện võ nhất định phải chủ động hướng chuyển võ người báo cáo thực lực biến hóa. Nhất định phải kỹ càng mà chân thực. Cách mỗi 3 tháng báo cáo một lần, từ đối phương ghi chép. Nếu như ở giữa ra bất kỳ dấu giếm nào, người luyện võ liền sẽ bởi vì lừa gạt chi tội mà bị phạt. Nhẹ thì phế bỏ võ công, nặng thì đầu một nơi thân một nẻo. Điểm này là mấu chốt nhất. Nói cách khác, Hồ Dung phàm là tại báo cáo ghi chép trên làm một điểm tay chân, Lục Hành Chu không chết cũng phải bị đào lớp ra. Cái này có lẽ liền là Hồ Dung ngăn được kế sách. Lục Hành Chu trong lòng nghĩ thông những này, ánh mắt lóe lên một cái, thi triển độc tâm thuật. "Hừ, chỉ cần ngươi tu luyện ngũ độc quyết, liền phải tìm ta ra ghi chép, đến lúc đó, còn không phải ta ra định đoạt. Ngươi không nghe lời, ta ra tùy thời có thể phế bỏ ngươi. Mà lại, ngũ độc quyết trên dưới bộ đều tại ta ra trong tay, ngươi nhất định phải hoàn toàn tu luyện, phá hậu thiên khí cảnh, mới có thể thoát khỏi ta ra khống chế, nếu không, độc công phát tác, ngươi liền phải tươi sống hư thối mà chết. Chỉ cần ngươi tu luyện, liền triệt để thành ta ra thịt cá. Nếu ngươi là dám không tu luyện, ta ra liền phải nghĩ biện pháp đưa ngươi trừ đi, thừa dịp ngươi còn chưa thức dậy trước đó." Hồ Dung tâm tư, tại thời khắc này triển lộ không bỏ sót. Lục Hành Chu cảm giác phía sau lưng đều rịn ra một tầng mồ hôi lạnh. Thực lực ghi chép làm kiềm chế, chỉ là một. Nguyên lai, cái này Hồ Dung còn muốn mượn ngũ độc quyết công pháp chi độc, đem mình hoàn toàn trường khống. Hắn tâm thật ác độc a. Nhưng là, mình còn không thể cự tuyệt, một khi không tu luyện, liền là không tín nhiệm, Hồ Dung tuyệt đối sẽ không để cho mình tốt hơn. Đủ lắm a. Chương 22, tu luyện. Đà tạ công công. Cục ở trước mắt, chỉ có thể bước vào, Lục Hành Chu không có lựa chọn khác. Hắn cảm kích cho Hồ Dung dập đầu hai cái khấu đầu, sau đó hai tay nâng qua quyển kia Ngũ Độc Tâm Kinh thượng bộ.
Không cần khách khí.
Hồ Dung híp mắt lại đến, cười nói: "Ta ra là đem ngươi trở thành làm hậu bối bồi dưỡng, giúp ngươi một cái, cũng là nên. Ngươi phải thật tốt tu luyện, tuyệt đối không nên cô phụ ta ra đối kỳ vọng của ngươi a." Nói chuyện, Hồ Dung túi xuống thân thể, tự mình đem Lục Hành Chu cho nâng đỡ lên. Mặt kia bảng trên trung quanh bên trong đều hiện ra nói chân ý cắt, giống như là mong con hơn người lão phụ thân.
"Ân."
Lục Hành Chu con mắt đỏ lên, dùng sức gật đầu. "Tiểu nhân định không phụ Hồ công công hy vọng, định dốc hết toàn lực để ngài hài lòng."
"Cực kỳ tốt, cực kỳ tốt."
Hồ Dung nụ cười trên mặt càng thêm nồng nặc. Hắn không có nhìn ra Lục Hành Chu đáy mắt chỗ sâu một tia dữ tợn, hắn chỉ có thấy được cái sau cảm động đến rơi nước mắt. "Gia hỏa này, vẫn là non một chút ta. Về sau, ngay tại ta gia trưởng không phía dưới, có thông minh như vậy tài giỏi người hỗ trợ, ta gia tại cái này Ti Lễ Giám bên trong, cũng có thể tiến hơn một bước."
Chậc chậc.
Hồ Dung nhìn xem Lục Hành Chu không người lui ra thân ảnh, trong mắt ý cười cơ hồ muốn tràn ra tới. Bóng đêm thâm trầm, tựa như là có đồ vật gì đem toàn bộ bầu trời đều cho che lại. Trong không khí không có một cơn gió, chỉ có sền sệt trầm muộn một loại kiềm chế. Xuyên qua kia nặng nề lãnh tịch thành cung đại đạo, Lục Hành Chu về tới chỗ ở. Thon gầy cái bóng, đứng tại trước cửa sổ. Hắn ngẩng đầu nhìn trên bầu trời mây đen, có chút thở dài. Một cơn mưa thu một trận lạnh, nhưng hôm nay lại lạnh, cũng lạnh bất quá nội đình bên trong lòng người. "Bất quá không quan hệ, ta có thể nhìn thấu các ngươi trái tim tất cả mọi người, ai cũng đừng nghĩ hại ta, đừng nghĩ cả ta." Thật sâu thở ra một hơi, Lục Hành Chu đem cửa sổ quan bế. Sau đó, bắt đầu khêu đèn đêm đọc. Cục này khẳng định là muốn phá, nhưng cái này Ngũ Độc Quyết cũng là muốn tu luyện. Thứ nhất tạm thời để Hồ Dung yên tâm. Thứ hai, cũng tăng lên mình năng lực tự vệ cùng thể chất. Ngũ Độc Quyết, lấy ngũ độc làm dẫn. Xích Túc Hạc, Hoàng Phúc Xà, Thanh Bối Ngô Công, Hắc Chi Chu, Hồng Tình Tiềm Thử. Ngũ độc đặt ở cùng một cái dụng cụ bên trong bồi dưỡng, lấy phụ trợ thảo dược tiêm nhiễm, giúp đỡ tàn sát lẫn nhau, cuối cùng sống sót người, ngũ độc đều đủ. Lấy dược sử đập nát, chất lỏng lấy nước sôi pha, ăn vào. Lại tu luyện Ngũ Độc Tâm Kinh, khí độc vòng quanh kinh mạch lưu chuyển, lấy sinh khí cảm. Lục Hành Chu cực kỳ thông minh. Tại Nhạc Lộc thư viện học tập thời điểm, hắn ngoại trừ học tập chính khóa, cũng tu rất nhiều bảng môn tà đạo, tập học truy nguyên. Cái này võ học tu luyện liên quan kinh mạch, cùng vận chuyển các loại. Hắn cũng là có chỗ đọc lướt qua. Cho nên, cái này nửa phần trên Ngũ Độc Tâm Kinh, chỉ dùng một đêm thời gian, liền trên cơ bản toàn bộ hiểu rõ. Mà lại là thuần thục tại tâm cái chủng loại kia. Ngài điểm tâm chuẩn bị xong. Ánh nắng sáng sớm thuận góc cửa sổ chiếu rọi lúc tiến vào, Vũ Tiểu Điển nhẹ nhàng gõ vang lên cửa phòng. "Thần Võ Ti có những vật này a?" Lục Hành Chu để cái sau vào nhà, sau đó cũng là đem đêm qua liệt tốt thảo dược danh sách cùng ngũ độc chi vật danh tự giao cho cái sau.
"Có."
Vũ Tiểu Điển đại khái nhìn lướt qua, ôn nhu nói: "Thần Võ Ti bảo dược đường chuyên môn sẽ bán một chút phụ trợ tu luyện đồ vật, ngài những vật này đều không phải đặc biệt khó được, rất dễ dàng mua được."
"Bao nhiêu tiền?"
"Đoán chừng muốn 10 lượng bạc."
"T."
Lục Hành Chu nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. "Những vật này liền 10 lượng bạc. Tại hoàng thành bên ngoài, 10 lượng bạc đều đủ một cái bình thường gia đình sinh hoạt một năm. Quý mặc dù là đắt một chút, nhưng Lục Hành Chu cũng là không phải không bỏ ra nổi đến. Làm trường ban về sau, đồng lộc của hắn cũng có tăng lên cực lớn. Hàng năm là 40 lượng bạc. Lại thêm một chút thượng vàng hạ cám ban thường a, còn có chất béo a loại hình, đại khái có thể đạt tới 7-8 chục. Mặc dù vừa làm trường ban, còn không có bao nhiêu tích xúc, nhưng đồng lộc vẫn phải có. Đi giúp ta mua một bộ tới.
Lục Hành Chu đem hôm qua vừa mới tại khoản nhận lấy ngân phiếu, đưa cho Vũ Tiểu Điển.
"Ân." Vũ Tiểu Điển cầm kia khinh bạc ngân phiếu, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Đồng lộc của hắn một năm mới 10 lượng. Tiến vào Thần Võ Ti về sau, vừa tu luyện không 2 tháng, liền đã tiêu hết. Hiện tại nghèo đinh đương vang. Nhìn thấy 10 lượng bạc, thật cảm giác chính là một phen phát tài. "Các ngươi Thần Võ Ti luyện võ, ngày thường cũng hẳn là cần bạc a. Cái này 10 lượng ngươi cầm đi, xem như thường ngươi, rốt cuộc những ngày này cũng giúp ta đã làm nhiều lần sự tình."
Lục Hành Chu nhìn ra Vũ Tiểu Điền tâm tư, lại từ trong ngăn kéo lấy ra một trương ngân phiếu. Tại đối phương gian nan khốn khổ thời điểm, tiêu 10 lượng bạc, mua hắn một viên trung tâm. Cái này mua bán cũng không thua thiệt. Coi như mua không được trung tâm, cũng có thể chôn xuống hạt giống, ngày sau dần dần đem người này biến thành mình chó ngoan.
Lục Hành Chu biết rõ đạo lý trong đó, cho nên cũng không có đau lòng cái này một phần tư tài phú.
Cái này,
nhiều không được. Tiểu nhân làm kia ý chuyện, cái nào giá trị 10 lượng bạc?
Tiểu nhân không dám thu.
Vũ Tiểu Điền đầu tiên là nhận lấy ngân phiếu, sau đó trong lòng hoảng hốt một chút, lại hốt hoảng đem ngân phiếu đặt ở Lục Hành Chu bên người.
10 lượng, đối với hắn hiện tại tới nói, nhiều lắm.
Đã dưới tay ta làm việc, liền nên nghe ta, cầm đi.
Lục Hành Chu không có cho hắn lại cơ hội cự tuyệt, cầm lấy ngân phiếu nhét mạnh vào Vũ Tiểu Điển trong ngực. Sau đó, hắn đứng dậy ra ngoài rửa mặt.
Ngài.
Vũ Tiểu Điển cảm động đỏ ngầu cả mắt, môi hắn con run rẩy, nhìn chằm chằm Lục Hành Chu rời đi bóng lưng, cảm giác trong lòng giống như là bị thứ gì cho lấp kín.
Thật cực kỳ cảm động.
Đa tạ ngài.
Hắn quỳ xuống, lại cho Lục Hành Chu bóng lưng dập đầu cái đầu.
Vũ Tiểu Điển làm việc vẫn là cực kỳ đáng tin cậy.
Tối hôm đó, kết thúc Thần Võ Ti huấn luyện về sau, liền đem ngũ độc còn có những cái kia phụ trợ dược liệu, toàn bộ đều đưa đến Lục Hành Chu trước mặt.
Mà lúc này đây,
Lục Hành Chu trải qua cả ngày nghỉ ngơi, cũng là tinh thần sung mãn, thân thể linh hoạt, xem như một loại trạng thái đỉnh phong, chính thích hợp tu luyện. Ngươi ở bên ngoài trông coi, nếu như ta có vấn đề gì, nhanh đi tìm Hồ Dung Hồ Công Công. Lục Hành Chu rốt cuộc là lần đầu tiên tu luyện, trong lòng có chút khẩn trương, cho Vũ Tiểu Điển dặn dò một câu. Cái sau khẩn trương canh giữ ở cổng, chính hắn thì là đem cửa phòng quan bế, sau đó chính thức bắt đầu bồi dưỡng ngũ độc dụng cụ, là một cái gốm sứ bình, bên trong đã sớm rửa giấy sạch sẽ, ngũ độc chi vật bị hắn nhét vào, sau đó lại nhanh chóng đem phụ trợ dược thảo cho bỏ vào, hết thể cũng rất thuận lợi. Bên trong độc vật nguyên bản đã là thoi thoát, nhưng bị mùi dược thảo kích thích, lập tức biến hung thần ác sát, lẫn nhau cắn xé, thôn vệ, thậm chí có thể nghe được bên trong truyền đến nhấm nuốt thanh âm, hung tàn có thể thấy được chút ít. Chờ đợi đại khái nửa canh giờ, hết thể đều kết thúc. Lục Hành Chu dùng một cây chày đá, đem bên trong còn lại cái kia đấm máu quái trùng, nhanh chóng đập nát, biến thành một đoàn màu đen chất lỏng. Mở ra dụng cụ cái nắp, có thể nghe được bên trong truyền đến một trận tanh hôi, để người buồn nôn hương vị. Lục Hành Chu cấp tốc đem nốt tốt nước sôi đổ vào. Xoẹt. Mùi vị đó càng là tựa như sương mù đồng dạng khuyết tán ra đến, toàn bộ phòng đều thối thoát. Lục Hành Chu cắn răng, cũng không do dự, trực tiếp ngửa đầu liền tràn vào trong cổ họng. Ngũ độc tâm kinh, kịch liệt thiêu đốt cảm giác bắt đầu từ ngực bụng ở giữa khuyết tán. Lục Hành Chu nhắm mắt lại, bắt đầu trong đầu mặc niệm. Độc lên trung quản, khí sâu lương câu. Chương 23, khí cảm. T. Độc vật chất lỏng mang tới thống khổ cùng thiêu đốt cảm giác bắt đầu thuận toàn thân khuyết tán. Lục Hành Chu cảm nhận được cực mạnh thống khổ. Cái loại cảm giác này, tựa như là có một hai tay đem ngũ tạng lục phủ của hắn dạ dày các loại đều cho dùng sức nắm chặt, sau đó quấy. Hắn cắn răng thật chặt quan, không rên một tiếng. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu con từ trên trán lan xuống, quần áo cũng tận số bị thấm ướt. Hắn không hề bị lay động, chỉ là ở trong lòng mặc niệm ngũ độc tâm kinh. Đây là một loại vận hành nọc độc nội công pháp môn, thông qua loại này vận chuyển, có thể làm cho nọc độc tại thể nội lấy tốc độ nhanh nhất phát tán, cuối cùng thông qua lỗ chân lông thẩm thấu ra, mà sẽ không đối thân thể tạo thành quá nhiều tổn thương. Tại loại này phát tán quá trình bên trong, nọc độc sẽ kích thích thân thể các nơi huyệt vị, kinh mạch, kích phát ra thân thể tiềm năng, lấy sinh ra khí cảm. Đây là một loại tương đối kịch liệt phương thức, cùng phổ thông diễn sinh khí cảm phương thức khác biệt. Tốc độ của nó càng nhanh, nhưng mang tới thống khổ cùng di chứng cũng tương đối rõ ràng. A, theo nọc độc bắt đầu lan tràn tới toàn thân, Lục Hành Chu tay chân, khuôn mặt, cái cổ các loại, bạo lộ ở bên ngoài làn da đều biến thành màu xám, liền ngay cả bờ môi con đều ám biến thành màu đen. Y phục của nó trên lưng cũng xuất hiện từng mảnh nhỏ màu đen điểm lấm tấm vết mồ hôi, thống khổ cũng càng thêm kịch liệt. Lục Hành Chu đột nhiên có loại cảm giác, tựa hồ là về tới mình bị giết một khắc này, bị người kẹp lại cái cổ, không thể thở nổi. Tim vị trí cũng bị người dùng lực đâm mở một cái lỗ thủng, theo máu tươi chảy xuôi, ý thức của hắn lại lần nữa mơ hồ. Thậm chí, hắn thấy được Từ Thịnh Dung gương mặt kia, cười nhẹ nhàng, trong mắt lại là sát ý xâm nhiên, tựa như xả hạt giống như. Thiện nhân. Lục Hành Chu trong lòng phẫn nộ lấy sóng dữ giống như phương thức gào thét mà ra, trong mắt càng là bắn ra một tia tơ máu. Mà bởi vì loại này bộc phát, thần trí của hắn cũng thanh tỉnh một ít. Ta sớm tối muốn đem ngươi nghiền xương thành tro. Trong lòng của hắn tự lẩm bẩm, tựa như là điên cuồng dã thú đang gầm thét. Phúc. Loại trạng thái này kéo dài đại khái nửa khắc đồng hồ, hắn ánh mắt bỗng nhiên trừng lớn, một ngụm máu tươi thốt nhiên phun ra. Máu tươi hiện ra miêu tả nước giống như màu đen, rơi trên mặt đất, trực tiếp đem kia chất gỗ sàn nhà đều cho ăn mòn phát ra xoẹt thanh âm. Ngay sau đó, Lục Hành Chu quanh thân lỗ chân lông cũng là bị từ trong ra ngoài đè ép mở ra. Phúc. 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 Vô số màu đen châm nhỏ giống như chất lỏng, trực tiếp từ vô số trong lỗ chân lông bắn ra ra. Lít nha lít nhít. Trong phòng tràn ngập ra nồng đậm mùi hôi thối. Lục Hành Chu quần áo bị nọc độc ăn mòn loang lổ lỗ chỗ, có nhiều chỗ xuất hiện rách dưới dấu hiệu. Trên mặt đất cũng lưu lại từng cái màu đen điểm lấm tấm, nhìn có chút quỷ dị. Hô, hô. Lục Hành Chu thân thể có chút hư thoát bất lực, hai tay của hắn chống đất, nửa nằm sấp thân thể, từng ngụm thở dốc. Lần thứ nhất tu luyện ngũ độc quyết, loại cảm giác này thật đúng là đủ kích thích. Loại đau khổ này không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Bất quá, may mắn, ta gắng gượng vượt qua, tiếp xuống liền tu dưỡng một hồi. Chờ thêm một tháng, thân thể khôi phục về sau, lại tiến hành xuống một lần tu luyện. Ba lần về sau, liền có thể sinh ra khí cảm. Lục Hành Chu một bên nghỉ ngơi, một bên ở trong lòng âm thầm tự nói. Ngũ độc tâm kinh bên trong có giản thuật. Ba lần nọc độc kích phát, liền có thể đản sinh ra khí cảm. Cũng chính là hậu thiên lực cảnh sơ kỳ. Quá trình này cùng người tu luyện tố chất thân thể cùng ý chí năng lực chịu đựng có quan hệ, đại khái cần 3 tháng đến nửa năm lâu. Mà phổ thông công pháp tu luyện ra khí cảm, thì cần muốn 1 năm trở lên. Hắn bên trong chênh lệch, rõ ràng. Ngài không có sao chứ? Lục Hành Chu khôi phục thời điểm, ngoài cửa truyền đến Vũ Tiểu Điển lo lắng hỏi thăm. Hắn ở bên ngoài nghe trong phòng động tĩnh, cũng có thể phán đoán ra, Lục Hành Chu nhất định thừa nhận thống khổ to lớn, cho nên có chút khẩn trương. Hô, không có việc gì. Lục Hành Chu vịn cái ghế đứng lên, thấp giọng phân phó nói, giúp ta đem trong phòng thu thập sạch sẽ đi. Vâng. Vũ Tiểu Điển đẩy cửa ra đi đến. Trong tay hắn bưng đã sớm chuẩn bị xong chậu rửa mặt, khăn mặt, còn có một số thanh lý phòng đồ vật. Lục Hành Chu không để ý đến hắn, kéo lấy mọi mệt không chịu nổi thân thể, đi vào phòng ngủ. Thậm chí liền y phục đều không có đổi, trực tiếp chính là lội tại trên giường. Hắn thực sự quá mệt mỏi. Trước ngủ một hồi, thời gian trôi qua, đại khái đi qua 4-5 canh giờ công phu, trời đều có chút thời gian dần trôi qua ảm đạm. Lục Hành Chu mở mắt, chung quanh cực kỳ yên tĩnh, một điểm thanh âm đều không có. Tia sáng cũng đã biến tối xuống. Một sợi đỏ thắm thuận cửa sổ khe hở vung vãi tiến đến, kia là dáng chiều dư huy. Trong phòng mùi hôi thối đã tán đi, tràn ngập một loại quen thuộc mùi thơm ngát hương vị. Kia là trong cung bọn thái giám thường dùng giá rẻ hơn hương. Lục Hành Chu nhíu mày một cái, chống đỡ thân thể bỏ lên. Hả? Lục Hành Chu dùng tay chống đỡ thân thể lên một mấy mắt, đột nhiên phát hiện một chút dị thường. Trên cánh tay mình lực lượng, còn có trên thân thể những cái kia đau nhức đều hoàn toàn biến mất, hoàn hảo như lúc ban đầu. Thậm chí còn có loại phá lệ nhẹ nhàng thông suốt cảm giác. Đây là? Lục Hành Chu mắt lộ ra nghi hoặc, vội vàng kiểm tra tự thân. Vừa mới kiểm tra, hắn phát hiện càng nhiều không thể tưởng tượng nổi địa phương. Toàn thân cao thấp tất cả làn da, trước khi ngủ, bởi vì nọc độc bắn ra mà ra nguyên nhân, đều bị hủ thực một chút, bị thương nhẹ. Mà bây giờ, tất cả địa phương đều khôi phục. Thậm chí, làn da so trước đó còn muốn càng bóng loáng trắng non một ít. Còn có trong cơ thể ngũ tạng lục phủ, kinh mạch cơ bắp các loại, cũng đều là giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Trước đó bị ăn mòn biến thành đen những địa phương kia, cũng đều biến mất. Giống như toàn bộ người đều tại ngủ một giấc về sau, được chữa trị đồng dạng. Cực kỳ để Lục Hành Chu khiếp sợ, là hắn còn ra đời khí cảm tại bụng dưới nơi đan điền. Bây giờ, có một đám lửa nóng đồ vật, tựa như là thiêu đốt lên hỏa diễm đồng dạng, chính liên tục không ngừng hướng phía thân thể bốn phía tản ra nhiệt ý. Nhiệt ý những nơi đi qua, hắn hôn trên thân hạ đều ấm áp, mà lại cảm giác tinh lực dồi dào. Cái này, không phải ảo giác của ta a? Lục Hành Chu quả thực không dám tin tưởng. Ngũ độc tâm kinh bên trong giảng, lần thứ nhất tu luyện về sau, ít nhất phải một tháng thân thể mới có thể khôi phục, mà chí ít 3 lần tu luyện mới có thể sinh ra khí cảm. Làm sao hiện tại? Chẳng lẽ cái này còn không phải khí cảm? Đây chỉ là giả tượng. Lục Hành Chu rốt cuộc là lần đầu tiên tu luyện, không có quá nhiều lực lượng. Hắn chần chờ một chút, sau đó thật nhanh từ trên giường đứng lên, đi tới bình phong phía dưới cái bàn trước. Cái bàn này là trong phòng nguyên lai liền có một kiện đồ dùng trong nhà. Mặt bàn tấm ván gỗ không tính dày, cũng không tính mỏng. Nhưng lấy Lục Hành Chu trước đó lực lượng, là khẳng định không có cách nào tay không tấc sắt đập nát. Bây giờ, hắn cảm giác thân thể của mình các phương diện lực lượng tăng trưởng rõ rệt, vì nghiệm chứng mình có phải thật vậy hay không ra đời khí cảm, hắn muốn mượn cái bàn này thử một chút. Hô, hít sâu mấy lần, điều chỉnh tâm tình của mình, sau đó Lục Hành Chu bỗng nhiên nắm quyền, hướng phía bàn tâm cứ thế mà đập xuống. Ầm. Lực lượng khổng lồ mang theo một chút quyền phong, ngay sau đó, trên mặt bàn truyền đến trầm thấp trầm đục, sau đó, trực tiếp chia năm xẻ bảy nổ ra. Soạt. Bốn đầu chân bàn mang theo vỡ vụn bàn tấm, hướng phía bốn phía tản mát. Lục Hành Chu trong mắt cũng là trong lúc đó bắn ra lạnh lẽo cùng hưng phấn. Thật sinh ra khí cảm rồi. Trong vòng một ngày, đột phá hậu thiên lực cảnh sơ kỳ, cô thân thể này lại còn có như thế mạnh võ học thiên phu à? Hắn quả thực không dám tin tưởng. Chương 24, cựu nhân gặp nhau. Võ công chi tu luyện. Hậu thiên là mở đầu, đầu tiên là lực cảnh. Chia làm hậu thiên lực cảnh sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, bốn cái giai đoạn. Giai đoạn này, trong cơ thể theo thứ tự là đạn sinh ra khí cảm, diễn sinh ra một tia nội lực hóa thành chỉ thô, nội lực thành suối. Khi nội lực cuối cùng hùng hồn tới trình độ nhất định, nhưng đi khắp quanh thân kinh mạch thời điểm, liền đạt đến hậu thiên khí cảnh. Đương nhiên, lúc này, đối với Lục Hành Chu tới nói, khí cảnh còn rất xa xôi. Hắn chỉ là vừa mới tiến vào lực cảnh sơ kỳ, sinh ra khí cảm. Bất quá cái này đối với hắn mà nói, vẫn như cũng là cực kỳ không thể tưởng tượng nổi sự tình. Bởi vì người bình thường đạt tới cảnh giới này, ít nhất phải một năm trở lên, coi như tu luyện ngũ độc tâm kinh loại này mang theo một chút tà môn công phu, cũng phải hao phí nửa năm lâu. Nhưng hắn lại chỉ dùng thời gian một ngày. Cái này đủ để chứng minh hắn cố thân thể này tại tu luyện võ công phương diện có thường nhân khó đạt đến thiên phú. Lục Hành Chu tu võ thời gian ngắn ngủi, còn không cách nào phán đoán chuẩn xác ra cố thân thể này võ học tiềm lực. Bất quá vẹn vẹn cái này tài năng mới xuất hiện đã là mang đến cho hắn càng nhiều lòng tin. Có thông thấu lòng người năng lực, lại thêm cố thân thể này võ học thiên phú, ta rất nhanh liền có thể báo thủ. Đầy trời bóng đêm bao phủ, nhàn nhạt tinh quang như thác nước giống như vung mãi. Lục Hành Chu nhìn xem trên mặt đất tản mát thành mảnh vỡ mảnh gỗ vụn các loại, trương kia hơi có vẻ góc cạnh gương mặt lên lạnh lẽo xâm nhiên. Hắn tựa hồ đã thấy từ thịnh bình cái kia xà hạt nữ nhân bị dẫm đạp không có chút nào tôn nghiêm, nhìn thấy từ ra môn đỉnh xuống dốc. Sau đó mấy ngày, Lục Hành Chu không có tiếp tục tu luyện ngũ độc quyết, cũng không phải là hắn không muốn tu luyện, chỉ là vì mê hoặc cũng để phòng hồ dung. Nội lực của mình một khi tăng lên quá nhanh, tất nhiên sẽ khiến cái sau hoài nghi, cũng khả năng thu nhận càng nhiều hạn chế, cho nên hắn chỉ có thể chủ động thả chậm tốc độ tu luyện, nhờ vào đó giảm xuống cái sau cảnh giác. Đương nhiên hắn cũng không phải hoàn toàn từ bỏ tu luyện, mà là ngược lại đi tu luyện chiêu thức. Nội lực tăng lên có thể bị phát giác, nhưng là chiêu thức thuần thục, chỉ phải cẩn thận một chút, liền có thể che giấu. Mà tại chính thức giao thủ thời điểm, thuần thục chiêu thức, lô hỏa thuần thanh thủ pháp, cũng có thể mang đến không tưởng tượng được hiệu quả. Cho nên tổng thể tới nói, Lục Hành Chu thực lực vẫn là tại tiến bộ, chỉ bất quá cực kỳ bí ẩn. Giống như cái này đi qua mấy ngày về sau, lại đến phiên Lục Hành Chu đi ngự thư phòng đàn trực. Hồ công công, ngài mời. Lục Hành Chu đi theo Hồ Dung sau lưng, không đúng đến cực hạn. Ân. Hồ Dung rất hài lòng, cười nói, bắt đầu từ hôm nay, ngươi liền không cần tại ngự ngoài cửa thư phòng đàn trực, ngươi đến bên trong, đi theo ta ra bên người, hầu hạ bệ hạ. Lục Hành Chu gần đây biểu hiện rất không tệ, Hồ Dung thiếu chút cảnh giác, liền cố ý lại muốn để bạt một chút. Lục Hành Chu tâm nhãn linh hoạt, thật bồi dưỡng sau khi đứng lên, tuyệt đối là trợ thủ đắc lực. Đang giúp mình tranh thủ Ti Lễ Giám xuống một cái trưởng ấn vị trí thời điểm, khẳng định cũng có thể ra không ít khí lực. Đa tạ Hồ công công thưởng thức, tiểu nhân nhất định không cho ngài mất mặt. Lục Hành Chu mặt lộ vẻ vui vẻ, eo đều cong thành 90 độ, đầu cũng nhanh dán tại trên mặt đất. Nhập trong ngự thư phòng đang trực, đây càng thuận tiện hắn quan sát hoàng đế, tra hắn tâm tư, lại càng dễ lấy hoàng đế niềm vui cùng coi trọng. Hắn không nghĩ tới, Hồ Dung vậy mà nhanh như vậy liền cho mình cơ hội này. Ai? Còn lại ba cái tiểu thái giám, vừa là hâm mộ, lại là xem thường. Hâm mộ là, Lục Hành Chu một người mới, trong thời gian ngắn như vậy, liền có thể có được Hồ Dung thưởng thức, nhập trong ngự thư phòng đang trực. Rất nhiều người, mấy năm thậm chí mấy chục năm, cũng không chiếm được cơ hội này a. Mà khinh bị là, Lục Hành Chu cái này một bộ chó săn bộ dáng, thật sự là không có tôn nghiêm. Lục Hành Chu đem mấy cái này tiểu thái giám thần thái đều xem ở trong mắt, nhưng hắn tịnh không để ý. Thế gian này, không có người nào đã có thể bảo trì tôn nghiêm, lại có thể leo đến cao vị. Muốn đạt tới mục đích, phải có chỗ hy sinh. Đây là chân lý. Đi thôi, ta ra thuận tiện cho ngươi thêm nói một chút, tại trong ngự thư phòng đang trực cần thiết phải chú ý sự tình. Hồ Dung dẫn theo đám người đi lên ngự thư phòng bậc thang. Hai cái tiểu thái giám lưu tại cổng, Lục Hành Chu cùng một người khác thì là đi theo Hồ Dung đi vào. Cái này trong ngự thư phòng đâu, có bên trong quy củ. Hồ Dung một bên đẩy ra kia nặng nề cửa phòng, vừa nói: "Nơi này là bệ hạ phê chữa tấu chương, thẩm duyệt triều đình đại sự địa phương, cũng là bệ hạ khó được một mình thời gian, bệ hạ lại ở chỗ này biểu hiện ra một chút người bên ngoài không thấy được đồ vật. Các ngươi phải nhớ cho kỹ một điểm, vô luận tại bất cứ lúc nào, ở chỗ này nhìn thấy, nghe được, đều muốn tuyệt đối giữ bí mật, nếu không, đừng nói là ta ra, liền xem như trưởng ấn Lý công công tới, các ngươi cũng là đường chết một đầu. Không chỉ là các ngươi, ngay cả trong nhà các ngươi người, cũng đừng nghĩ tốt hơn." Hồ Dung nói đến đây, quay đầu nhìn thoáng qua Lục Hành Chu, kia hiếp trong mắt có rõ ràng cảnh cáo ý vị. "Hiểu chưa? Tiểu nhân nhớ kỹ." Lục Hành Chu có chút không người. Đạo lý này hắn vẫn hiểu. Hoàng đế mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu cho rất nhiều thứ, nếu như bị người bên ngoài biết, cực kỳ phiền phức. Có đôi khi thậm chí sẽ khiến triều đình rung chuyển. Cho nên, nhất định phải giữ bí mật. "Được rồi, tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc đi." Hồ Dung hai tay chép tại trong tay áo, đứng tại long án phía dưới, thong xuống khuôn mặt. Hắn yếu lược hơi nghỉ ngơi một chút. Hầu hạ bệ hạ là cái cực kỳ tiêu hao tinh lực công việc. Hắn đến dưỡng dưỡng tinh thần, mà Lục Hành Chu cùng mặt khác một tên thái giám thì là dựa theo lệ cũ đi quét dọn chung quanh vệ sinh, cũng chính là đại khái nửa canh giờ công phu. Trời dần dần tảng sáng, một sợi màu trắng bạc ở trên bầu trời xuất hiện, sau đó lại là chậm rãi bị hào quang xua tan. Theo du dương mà trầm thấp tiếng chuông vang lên, võ thành hoàng đế tại trần mộ nâng phía dưới xuất hiện ở ngự thư phòng trước bậc thang. Lục Hành Chu ba người đã từ lâu chuẩn bị kỹ càng, nhao nhao lên tinh thần, quỳ xuống đất nên đón. "Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." "Đứng lên đi." Lão hoàng đế từ bên người đi qua, Trần Mộ tùy ý khoát tay áo. Ba người chính là lần lượt đứng lên. Nguyên bản, bọn hắn cho dù là lúc này, cũng không có tư cách ngẩng đầu. Rốt cuộc bọn hắn đối mặt chính là bệ hạ, cựu ngũ chí tôn, há có thể dung người hạ đẳng nhìn thẳng. Nhưng Lục Hành Chu nghe tiếng bước chân hơi nhiều, có chút hiếu kỳ, khóe mắt liếc qua liền vụng trộm hướng phía võ thành hoàng đế sau lưng liếc một cái. Hắn thấy được hai cái thân ảnh, một cái là dáng người hơi béo phì, đi lại phủ phiếm trung niên nam nhân. Hắn mặc kim sắc áo bào màu vàng, khí thế không tầm thường. Một cái là thân đầu nhẹ nhàng, nhưng bộ pháp bên trong mang theo bức người khí khái hào hùng, còn tản ra nhàn nhạt mùi thơm con nữ tử. Cái mùi này, cái này đi đường tư thái, còn có loại kia từ bóng lưng bên trong thấu lộ ra ngoài khí chất, để Lục Hành Chu đôi mắt đột nhiên biến cứng cứng. Thân ảnh này, cảm giác này, là khắc vào hắn sâu trong linh hồn. Hắn mãi mãi cũng không thể quên được. Đây chính là hắn cả ngày lẫn đêm đều đọc lấy cựu nhân. Từ Thịnh Dung, là nàng. Lục Hành Chu con ngươi thích chặt, lại là nhìn lướt qua cái kia mặc áo bào vàng trung niên nam nhân, cũng là hiểu rõ ra. Vị này, liền là đương triều thái tử đi. Cậu nam nữ, hắn cảm giác trong lồng ngực lửa giận không bị khống chế bắt đầu cháy rừng rực, dùng sức nắm chặt nắm đấm, phản bội mối hận, sát thân mối thủ. Hắn cho là mình có thể khống chế, nhưng phẫn nộ vẫn là như liệt diễm giống như bốc hơi. "Phu hoàng, vị nào là Lục Hành Chu?" "Dung Nhi hôm nay cố ý tới lĩnh giáo 99 liên hoàn phương pháp phá giải, ngài tranh thủ thời gian mệnh hắn đến đây đi." "Cái này," thái tử nói. Chương 25, lần thứ nhất giao thủ. "Nàng là tới tìm ta." Lục Hành Chu con người hơi co lại. Kỳ thật, hắn đối với chuyện này cũng sớm có đoán trước. Tên của mình, lại thêm khởi ra 99 liên hoàn cái này dị sự, chắc chắn gây nên Từ Thịnh Dung chú ý. Đối với đây, Lục Hành Chu cũng đã sớm chuẩn bị. Tiểu nhân liền là Lục Hành Chu, gặp qua thái tử điện hạ, gặp qua. Vị này. Lục Hành Chu hướng phía trước hai bước, quỳ gối trước mặt hai người. Xưng hô đến Từ Thịnh Dung thời điểm, hắn cố ý ngừng lại, cho người cảm giác là cũng không biết thân phận của người này. Vị này là Từ Quốc công phụ thượng thiên kim, tương lai thái tử phi. Một bên Hồ Dung nhỏ giọng nhắc nhở. Gặp qua tương lai thái tử phi. Lục Hành Chu đem câu nói kế tiếp nối liền. Sau đó cung kính dập đầu cái đầu. "Ngươi chính là Lục Hành Chu, là ngươi cởi ra 99 liên hoàn." Từ Thịnh Dung trong mắt đẹp lóe ra hiếu kỳ, nhìn chằm chằm Lục Hành Chu, ôn nhu nói: "Thật không nghĩ tới, một cái tiểu thái giám lại có thể cởi ra Khâm Thiên giám chúng đại sư đều không giải được đồ vật, không thể tưởng tượng nổi, ngẩng đầu lên, để cho ta nhìn xem, là dạng gì tiểu thái giám, có thể có loại này bản sự.
Vâng.
Lục Hành Chu chậm rãi ngẩng đầu lên. Tư Thịnh Dung cẩn thận nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của hắn, khẩn trương trong lòng bàn tay cũng hơi nổi lên mồ hôi dị. Làm Lục Hành Chu gương mặt kia cuối cùng nâng lên, bốn mắt tương đối thời điểm. Tư Thịnh Dung đồng tử đột nhiên trừng lớn, kinh ngạc vô cùng. Gương mặt này, cùng nàng ký ức bên trong gương mặt kia hoàn toàn khác biệt. Ánh mắt kia con cũng là tưởng như hai người, căn bản không phải Lục Hành Chu, chẳng lẽ là trùng tên trùng họ? Tư Thịnh Dung lòng tràn đầy hoài nghi, nhưng hắn lại mở ra 99 liên hoàn a, trên thế giới này, chỉ có ta cùng hắn biết 99 liên hoàn tiếp pháp, nhiều như vậy trùng hợp, làm sao có thể là một cái khác người? Chần chờ sơ qua, Tư Thịnh Dung quay người nhìn về phía Long Án phía sau lão hoàng đế, khẽ khom người nói: "Bệ hạ, ta thực sự đối với hắn cởi ra 99 liên hoàn phương thức yếu kỳ, có thể hay không chỉ hoãn ngài một chút thời gian, để hắn tại trước mặt của ta lại tự thân cởi ra một lần?" "Ha ha, chớ biết ngươi ý nghĩ, chuẩn." Lão hoàng đế võ thành hoàng đế phất qua râu rồng, cười to lên. Rất nhanh, có người đem 99 liên hoàn lấy được Lục Hành Chu trước mặt. "Ngươi lại cẩn thận cởi ra một lần, chớ cũng nghĩ nhìn xem, lần trước đều không có thật tốt thưởng thức." Võ thành hoàng đế cười phân phó nói: "Vâng, bệ hạ." Lục Hành Chu đem 99 liên hoàn nâng đến trong lòng bàn tay. Hắn nhìn có chút khẩn trương, thật sâu hít thở mấy lần, sau đó mới bắt đầu. Tay trái ngón giữa cùng ngón tay cái nắm nuốt 99 liên hoàn hắn bên trong khẽ trụ, sau đó tay phải ngón trỏ cùng tay trái ngón trỏ lẫn nhau phối hòa, chậm rãi đem thứ nhất gõ kết xoay tròn, mở ra. Động tác của hắn nhìn rất nhuần nhuyễn, giống như là trải qua mấy năm, thậm chí vài chục năm luyện tập đồng dạng. Theo hắn tựa như nước chảy mây trôi phá giải, gõ kết cái này đến cái khác từ tay của hắn bên trong trượt xuống, trên mặt đất tán đơn gõ kết càng ngày càng nhiều, 99 liên hoàn càng lúc càng ngắn. Tình hình kia, rất có vài phần mỹ cảm, để người không muốn dịch chuyển khỏi con mắt. Tư Thịnh Dung cũng là con mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm Lục Hành Chu tất cả động tác, không chịu bỏ lỡ mảy may. Nàng đang tìm kiếm quen thuộc đồ vật, nhưng là nàng chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Nàng nhận biết Lục Hành Chu, giải 99 liên hoàn, thích nhất, am hiểu nhất là ba huyền chỉ pháp. Mà bây giờ Lục Hành Chu dùng chính là lấy trước kia cái Lục Hành Chu, không thích nhất, cũng coi thường nhất tám phần chỉ pháp. Mà lại từ thủ pháp độ thuần thục cũng có thể nhìn ra, trước mắt Lục Hành Chu đã dùng tám phần chỉ pháp rất lâu, căn bản không phải gần nhất mới luyện tập. Hết thảy tất cả, tựa hồ cũng nói rõ một vấn đề. Cái này Lục Hành Chu không phải Nhạc Lộc thư viện cùng mình từng có gặp nhau cái kia Lục Hành Chu. Hô. Tư Thịnh Dung thật dài nôn thở một hơi, đôi mắt đẹp có chút nhắm lại một cái mắt, mặt kia trên thần sắc cũng không biết là bưng lỏng vẫn là thất lạc. Soạn. Một lát sau, Lục Hành Chu đem 99 liên hoàn một lần nữa cởi ra, sau đó hoàn mỹ hiện ra tại trước mặt mọi người. Bệ hạ, tiểu nhân mở ra. Đẹp mắt, ha ha, thực là không tồi. Võ thành hoàng đế quay đầu nhìn về phía Tư Thịnh Dung, cười hỏi: "Ngươi cảm giác như thế nào?" "Hồi bẩm bệ hạ." Tư Thịnh Dung trên mặt thần sắc đều khôi phục lại bình tĩnh, một bên con người, một bên ôn nhu nói: "Cái này tiểu thái giám quả thực kinh diễm, để thần nữ cũng mặc cảm." "Ha ha." Võ thành hoàng đế hôm nay tâm tình tựa hồ không sai, nghe được câu này, nụ cười trên mặt càng đậm, hắn nhấp một miếng trần mộ đưa tới nước trà, đối Lục Hành Chu nói: "Từ gia thiên kim, thế nhưng là Nhạc Lộc thư viện tài nữ, huyền học thuật pháp phương diện, toàn bộ đại ngụy triều cũng không mấy cái người có thể là đối thủ của nàng, ngươi lại có thể đạt được nàng khích lệ, quả thực không tệ a." Chấm hôm nay cũng mở rộng tầm mắt, xuống dưới linh 300 lượng bạc ròng. "Đa tạ bệ hạ." "Đa tạ thái tử phi." Lục Hành Chu con mắt tỏa sáng, lại lần nữa đập ngẩng đầu lên. Kia cử động, nhìn giống như đối cái này 300 lượng bạc ròng mười phần vui vẻ. Tư Thịnh Dung đem một màn này cũng xem ở trong mắt. Trong lòng bên trong khẽ thở dài một cái. Nàng xác định, cái này người tuyệt không phải lúc trước Lục Hành Chu. Cái kia Lục Hành Chu, có niềm kiêu ngạo của hắn, có vinh quang của hắn, quả quyết không làm được loại này thấp kém hành vi. Ánh nắng tươi sáng, xanh lam trên bầu trời, tung bay mấy đóa trắng mây. Cao xa, trống vắng. Tư Thịnh Dung đi theo thái tử sau lưng, từ cái này ngự thư phòng bên trong đi ra. "Là cái kia người sao?" Thái tử Võ Vân dừng bước, xoay người lại hỏi. Trong giọng nói của hắn có một ít khẩn trương, cũng có một chút không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị. Rốt cuộc, Tư Thịnh Dung cùng Lục Hành Chu tại Nhạc Lộc thư viện một ít chuyện, hắn cũng là biết đến. Hắn tại trong đáy lòng, đối Lục Hành Chu cái tên này có một ít mâu thuẫn, cho nên hắn rất muốn biết đáp án. "Không phải." Tư Thịnh Dung lắc đầu. "Hắn cùng Nhạc Lộc thư viện cái kia Lục Hành Chu, hoàn toàn cũng không phải là một cái người, không cần lo lắng." "Nha." Thái tử Võ Vân trong mắt cảnh giác buông lòng không ít. Chợt lại là nhíu mày, gan giọng nói: "Mặc dù không phải cái kia Lục Hành Chu, nhưng là hắn hỏng ta đi chủ trì Giang Nam khoa khảo sự tình, ta cũng không thể dễ dàng như vậy tha hắn." Nghe được câu này, Tư Thịnh Dung lông mày nhẹ nhàng nhăn một chút. Thái tử lòng dạ có chút quá nhỏ, nhưng là nàng chần chờ một chút, cũng không nói gì thêm, mà là đạo: "Ngươi làm chủ." "Được." Thái tử không có nhìn ra Tư Thịnh Dung che giấu chán ghét, chợt lại là mang theo một chút lấy lòng ý vị, nói: "Đúng rồi, ta nghe nói Giang Nam nổi danh nhất gánh hát, Vườn Lê Xuân, gần nhất đến Trường An, bọn hắn tất cả sừng con cũng đều tới, giống như muốn tại Trường An đợi một hồi. Ngươi có thời gian hay không? Chúng ta cùng đi nghe hát." Tư Thịnh Dung lông mày lại là nhíu một chút, nhìn về phía thái tử ánh mắt con bên trong cũng nhiều hơn mấy phần tăng khốc. "Hiện tại là nghe hát con thời điểm sao?" Tam hoàng tử đi Giang Nam chủ trì khoa khảo, chuyện lớn như vậy, ngươi còn có tâm tình nghe hát đây? Ta muốn đi một chuyến Nhạc Lộc thư viện, cùng các sư trưởng thương lượng một chút đối sách, nếu ngươi là thật muốn đi, mình đi nghe đi.
Ngươi?
Thái tử Võ Vân bị Từ Thịnh Dung như thế một răn dạy, sắc mặt có chút khó xử, lại ngẩng đầu, đã thấy Từ Thịnh Dung đã đi xa. Hắn vội vàng đuổi theo.
Dung Nhi, ngươi đừng nóng giận, ta không đi, ta không đi.
Chương 26, phiền phức không ngừng.
Cách.
Lục Hành Chu kéo lấy có chút mỏi mệt thân thể, đi vào phòng. Tia sáng có chút tạm đạm. Hắn tựa vào trên ghế ngồi, một bên đổi đi quần áo trên người, một bên nhìn xem trong gương đồng gương mặt kia suy nghĩ. Từ Thịnh Dung cửa này khẳng định là qua, nhưng thái tử một cửa hải kia còn không qua. Hắn nhíu mày.
Lục Hành Chu nhìn người vẫn là có mấy phần độ chính xác.
Nhìn thái tử lần đầu tiên, là hắn biết, cái này người lòng dạ nhỏ mọn, bụng dạ hẹp hòi, khó có dung người chi lượng. Cho nên, mình phá hủy hắn chủ trì Giang Nam khoa khảo sự tình, cái sau chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, sớm muộn muốn trả thù. Lấy thái tử tính tình, sẽ không chờ quá lâu, hắn không cái kia kiên nhẫn. Gần làm việc phải cẩn thận, tuyệt đối không thể bị người khác nắm được cắn a.
Lục Hành Chu thở dài, ngã xuống trên giường.
Hắn nhu cầu cấp bách nghỉ ngơi. Liên tiếp một ngày lại ngự thư phòng đang trực, thật là đối tâm lực cùng thể lực một loại nghiền ép. Hắn cảm giác chính mình cũng sắp không chịu nổi. Ngủ một giấc đến ngày thứ hai.
Lục Hành Chu tỉnh lại thời điểm, Vũ Tiểu Điền đã đem điểm tâm chuẩn bị kỹ càng.
Hôm nay trên bầu trời có chút mây đen, gió cũng so ngày xưa gấp không ít, tia sáng ảm đạm. Trong không khí tràn ngập một chút âm lãnh ẩm ướt. Mơ hồ còn có tinh tế mưa bụi.
Ngài đừng lo lắng, điểm tâm ta là dùng tấm thảm cho ngài đang đắp, vẫn là ấm, phù hợp.
Lục Hành Chu rửa mặt hoàn tất, Vũ Tiểu Điền đem đồ ăn đưa đến trước mặt hắn.
Ân.
Lục Hành Chu gật đầu cười.
Ăn hai cái cơm, hắn phát hiện một việc.
Vũ Tiểu Điền quần áo trên người rất ít ỏi.
Hiện tại đã nhập thu, liên tiếp hai trận mưa thu quá khứ, thời tiết này so trước đó rét lạnh không ít.
Lục Hành Chu đã diễn sinh khí cảm, kháng hàn năng lực so với người bình thường mạnh rất nhiều, nhưng vẫn tại bên trong nhiều tăng thêm một bộ y phục.
Vũ Tiểu Điền rõ ràng còn không có diễn sinh khí cảm, đơn bạc một kiện áo mỏng, khẳng định là không chống đỡ được.
Cầm đi, thêm mấy món thu đông áo đông, đừng đem mình cho đông lạnh hỏng.
Lục Hành Chu từ trong ngực móc ra mấy lượng bạc vụn, ném vào Vũ Tiểu Điền trước mặt.
Dù sao, đồng lộc của hắn không ít. Hôm qua lại tại hoàng đế nơi nào nhận lấy 300 lượng bạc ròng.
Ngược lại là cũng không thiếu cái này 782.
Ta ơn ngài, ta ơn ngài.
Vũ Tiểu Điền đem bạc vụn cầm ở trong tay, cảm động con mắt đều đỏ lên.
Hắn kỳ thật cũng có đồng lộc.
Mặc dù không phải rất nhiều, nhưng cũng đầy đủ hắn mua mình thu đông áo đông.
Nhưng thần võ ti bên kia gần nhất phải tăng cường đám người huấn luyện lượng, cho nên dược thảo này, cơm canh phương diện cũng muốn tương ứng tăng lên, để tránh cho những người này thân thể tạo thành tổn hại.
Cho nên, Vũ Tiểu Điền bạc có hạn, cũng chỉ có thể dùng tại mấu chốt địa phương.
Cái này thu đông áo đông, chỉ có thể chờ một chút.
Thậm chí ngay cả hắn trong phòng đệm chăn đều là đơn bạc, chống cự không được buổi tối xương hàn.
Lục Hành Chu cái này mấy lượng bạc, có thể giúp hắn không ít.
Đã làm ta sai xử thái giám, tự nhiên không có để ngươi chịu tội đạo lý.
Lục Hành Chu nhìn xem Vũ Tiểu Điền cái này cảm động đến rơi nước mắt dáng vẻ, lại là đầy mặt ấm áp bổ sung một câu.
Ngài thật là một cái tốt chủ tử.
Tiểu Điền tử theo ngài là đã tu luyện mấy đời phúc khí.
Vũ Tiểu Điền càng phát cảm động, lập tức ở trên mặt đất đập ngẩng đầu lên.
Lục Hành Chu cũng không có ngăn đón.
Dập đầu đập quen thuộc, chính mình cái này chủ tử thân phận, liền triệt để lạc ấn trong lòng hắn.
Về sau tốt hơn không chế.
Điểm tâm ăn xong,
Lục Hành Chu đi tới nắm quyển ti khoản phòng.
Không đi ngự thư phòng đang trực thời điểm, nơi này chính là hắn chủ yếu làm việc địa phương.
Chỉnh lý các phương diện khoản, thống kê các loại bạc, vật tư các loại nước chảy.
Công việc này nhìn 10 phần rườm rà, nhưng ở Lục Hành Chu mắt bên trong, lại là một kiện 10 phần sự tình đơn giản.
Rốt cuộc, hắn thuật pháp phương diện trình độ, tại toàn bộ đại ngụy triều, cũng đều xem như đỉnh tiêm.
Lục trưởng ban, Triệu giáo úy lại tới, giống như có chuyện gì, chuyên môn đợi ngài đâu.
Lục Hành Chu vừa đi vào khoản phòng cửa nam, liền đối diện đi tới một cái tiểu thái giám, thấp giọng nhắc nhở.
Đợi nửa canh giờ.
Triệu giáo úy.
Ngự mã giám Triệu Thường.
Lục Hành Chu ánh mắt lóe lên một cái, chợt gật đầu nói.
Ở đâu?
Ta liền tới đây nhìn xem.
Tại mặt phía bắc sổ sách vụ ở giữa.
Lục Hành Chu phân phó tên này tiểu thái giám chuẩn bị nước trà, mình liền vội vàng đi tới.
Triệu giáo úy.
Đẩy cửa ra, chính là nhìn thấy Triệu Thường một thân áo giáp nhung trang, sắc mặt lạnh lùng ngồi tại chính bên trong.
Bên người còn đặt vào một chút hồ sơ.
Cơn gió nào đem ngài thổi tới, thật sự là quý khách a, quý khách.
Lục Hành Chu cười theo, tự mình cho đối phương trong chén trà thêm đầy nước trà.
Ngài có dặn dò gì?
Phái người tới thông báo một tiếng không phải tốt, ta ti lễ giám từ trước đến nay đều cho ngài nhất đẳng đãi ngộ, nắm chặt thời gian cho ngài làm a.
Ha ha, ngươi cái này tâm ý, ta nhận, nhưng lần này không giống.
Triệu Thương cười cười, đem hồ sơ đều đẩy lên Lục Hành Chu trước mặt, nói:
"Lần này, ta là tới đem toàn bộ 6 tháng cuối năm ngự mã giám cần cỏ khô khoản đưa tới cho ngươi.
Đây chính là quan hệ ngự mã giám chiến mã trưởng thành, không được khinh thường.
Đến ngươi xem một chút.
Nếu như không có vấn đề lời nói, liền mau để cho ti lễ giám người đi mua sắm, ngự mã giám bên kia cũng chờ không được quá lâu."
Lục Hành Chu là biết chuyện này.
Ngự mã giám cỏ khô, cách mỗi nửa năm muốn mua sắm một lần.
Từ ngự mã giám cung cấp khoản cùng cụ thể mua sắm số lượng, từ ti lễ giám bộ ngoại vụ cửa đi mua sắm.
Rất bình thường một sự kiện.
Làm phiên Triệu giáo úy.
Lục Hành Chu nhận lấy hồ sơ, tùy ý là xem.
Nhìn như tùy ý, nhưng Lục Hành Chu lại tại trong lòng đem tất cả khoản đều ở trong lòng qua một lần. Hắn tính nhẩm năng lực đầy đủ trèo chống hắn làm như thế. Hả? Làm đem tất cả khoản đều sau khi xem xong, Lục Hành Chu nhíu mày một cái. Hắn phát hiện một vài vấn đề. Cỏ khô liệu một hạng bên trong, khoản bên trong muốn số lượng là 1.500.000 cân. Nhưng là, Lục Hành Chu trước đó thống kê toàn bộ nắm quyển ti khoản thời điểm, đại khái nhớ kỹ, loài cỏ này liệu, ngự mã dám nhu cầu lượng, giá trị trung bình tại 2 vạn cân tả hữu. Lần này, kém hơi nhiều. Không có vấn đề a. Không có vấn đề tranh thủ thời gian con dấu, sau đó để người phía dưới đi chuẩn bị đi. Triệu Thương ở bên cạnh thúc giục nói. Lục Hành Chu chần chờ sơ qua, khóe mắt liếc qua lường một chút Triệu Thương, thi triển đọc tâm thuật. Tiểu tạp chủng, đắc tội ai không được, ngươi không phải đắc tội thái tử, đây không phải muốn chết mà. Hừ, cái này một nhóm cỏ khô, đến lúc đó kém ra 8000 cân, đầy đủ để ngươi chịu không nổi. T. Lục Hành Chu âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh. Là thái tử, muốn làm cho ta vào chỗ chết. Các ngươi đến cùng đùa nghịch cái gì mánh khỏe? Lục Hành Chu nhíu mày, lại lần nữa nhìn về phía khoản. 1.500.000 cân, kém 8000 cân. 1.9500 cân. Lục Hành Chu ánh mắt cuối cùng rơi vào ở giữa cái kia một chữ bên trên. Cái này một, viết so bình thường một nhỏ rất nhiều, vừa vặn thuận tiện đổi thành 9. Thì ra là thế. Lục Hành Chu nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó. Sau đó, cũng đại khái đem thái tử mưu hại mình quá trình cho phán đoán ra. Mình dựa theo cái này khoản, hạ lệnh đi mua sắm cỏ khô, sau đó, thái tử hoặc là Triệu Thượng, lại tìm Ti Lễ Giám cái nào đó người, đem trên chương mục 1, vụ trộm đổi thành 9. Chờ cỏ khô đến, còn kém 8000 cân. Lớn như thế lượng cỏ khô sai lầm, nhất định sẽ làm cho mình chết không có chỗ chôn. Đủ lắm a. Lục Hành Chu con người hơi co lại. Chương 27, Di Hoa tiếp mục. Ngự mã giám chiến mã là cho cấm quân sử dụng, mà cấm quân lại là bảo hộ hoàng thành an toàn, bảo hộ hoàng gia an toàn. Nếu như tại cỏ khô cung ứng trên xảy ra vấn đề, kia Lục Hành Chu làm nguồn gốc vấn đề, chắc chắn chết không có chỗ chôn. Cái này biện pháp có thể nói là Chu Cựu tộc ngon chiêu. Lục Hành Chu nhìn xem trong đồng tử lóe ra mịt mờ hung quang Triệu Thường, trong lòng cũng nổi lên âm trầm. Ngươi muốn lộng chết ta, ta sẽ không để cho ngươi được như ý. Hắn mặt ngoài giả bộ như cái gì cũng nhìn không ra dáng vẻ, trên mặt cười theo cho, làm cái vai chào, nói: "Triệu giáo úy yên tâm đi, khoản ta xem qua, không có vấn đề, ta lập tức liền sẽ sắp xếp người đi làm chuyện này, hơn 11.000 cân, 3 tháng về sau, liền có thể từ trở tới đây." Ngự mã giám chiến mã, dùng đều là tốt nhất cỏ khô, là từ Tây Bắc trên thảo nguyên vận đưa tới. Chu kỳ rất dài, ít nhất đều phải cần 3 tháng. Bởi vì cái này dài chu kỳ, cho nên ra chỗ sơ suất ngay cả bổ cứu thời cơ đều không có. Đây cũng là biện pháp này âm hiểm chỗ. Đang khi nói chuyện, Lục Hành Chu từ trong ngực móc ra mình con dấu, sau đó ngay trước Triệu Thường mặt gõ ở bên trên. Ngươi nhất định phải chết. Triệu Thường nhìn xem tia màu đỏ con dấu, nụ cười trên mặt đã có chút không che giấu được. Sự tình phía sau, hắn đều đã sắp xếp xong xuôi. Chờ Lục Hành Chu đem mua sắm mệnh lệnh truyền đặt ra, chẳng mấy chốc sẽ có người đem trên chương mục 1 đổi thành 9. Không có sơ hở nào. Triệu thống lĩnh, ta bên này còn phải cần phải đi cùng người phía dưới thông báo một chút, dù sao cũng là ngài ngự mã giám sự tình, không thể chậm trễ, cho nên Lục Hành Chu đối Triệu Thường lại bái. Ta minh bạch, ngươi đi mau đi, ta không ở nơi này chậm trễ ngươi thời gian. Chờ cỏ khô đến, phái người cho ta biết một tiếng, ngự mã giám sẽ phái người tới nhận lấy. Triệu Thương rất là cởi mở vỗ vô ngực, xài bước rời đi. Đợi hắn đi xa, Lục Hành Chu nụ cười trên mặt trong nháy mắt âm trầm, sau đó đem khoản nhét vào trong ngực, cũng đi ra phòng. Hắn muốn đi tìm Hồ Dung. Lục Hành Chu có lo nghĩ của mình. Nếu như chỉ là đơn thuần hóa giải lần này nguy cơ, cũng không có tác dụng quá lớn. Thái tử sẽ còn không ngừng tìm cơ hội ám toán mình. Muốn triệt để thái bình, chỉ có thể đem bọn hắn lực chú ý chuyển di, chuyển rời đến trên thân người khác, mà xem nhẹ chính mình. Mà tốt nhất chuyển di đối tượng liền là Hồ Dung. Hắn đã có biện pháp. Giờ này khắc này, Hồ Dung đang núp ở chỗ ở của mình, nghiêng dựa vào trên ghế nằm, thưởng thụ lấy sau giờ ngọ ánh nắng. Tâm tình của hắn rất không tệ. Từ khi đem Lục Hành Chu cất nhắc lên, nắm quyển ti rất nhiều chuyện đều có thể giao cho cái sau. Nhất là những cái kia rườm rà khoản vắng lai, còn có cùng từng cái ti dám liên hệ sự tình, trước kia đều để Hồ Dung bận tối mày tối mặt. Bây giờ, Lục Hành Chu trung thành tuyệt đối, làm việc cũng lưu loát. Hồ Dung rốt cục có thể thở phào. Tiểu tử này cũng không tệ, về sau còn phải thật tốt bồi dưỡng a. Hồ Dung trong lòng suy nghĩ, cũng bắt đầu kế hoạch tương lai của mình. Lục Hành Chu đi lên về sau, mình liền có thể có tâm tư, cũng có thời gian, hướng phía vị trí cao hơn cố gắng. Hồ công công, tiểu nhân có việc cùng ngài báo cáo. Cổng chuyên đến Lục Hành Chu thanh âm. Trải qua gần biểu hiện, Lục Hành Chu đã rất được Hồ Dung tín nhiệm. Đều có thể không thông qua thông báo trực tiếp tiến vào chỗ ở của hắn. Có chuyện gì? Vào nói. Hồ Dung ngồi thẳng lên, lại là tại đối diện rót một chén trà nước, giao cho Lục Hành Chu. Cái này chúng chiêu ôm lòng người thủ đoạn, Hồ Dung tại Lục Hành Chu trên thân cũng là dùng lô hỏa thuần thanh. Tạ ơn Hồ công công. Lục Hành Chu đầy mặt thụ sủng nhược kinh, vội vàng là nhấp một miếng, sau đó đây mới là đem khoản đưa đến cái sau trước mặt. Không ngờ, cho cái sau giải thích nói. Hồ công công, tiểu nhân hôm nay nhận được ngự mã giám có khô mua sắm khoản, phát hiện một vài vấn đề, tiểu nhân có chút lo lắng, cảm giác bọn hắn có phải hay không muốn cho chúng ta chơi ngang chân. Cái gì ngang chân? Hồ Dung chân mày cau lại, mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Ti lễ giám cùng ngự mã giám vốn là nội đình hai đại giám ty, bởi vì địa vị đều cực kỳ tôn sùng duyên cớ, lẫn nhau ở giữa cũng tự nhiên có xung đột, lẫn nhau hạ ngáng chân sự tình cũng không ít. Hắn đối Ngự Ma giám cũng là có không ít mâu thuẫn. Ngài nhìn nơi này, Lục Hành Chu nhìn thoáng qua Hồ Dung nhăn lại lông mày, trong lòng âm thầm cười lạnh, sau đó liền đem chính mình suy đoán nói ra. Ngự Ma giám năm nay mùa đông, vậy mà chỉ cần hơn 11,000 cân quả khô. Tiểu nhân cảm giác là lạ ở chỗ nào? Vừa mới tiểu nhân lại tra xét một chút năm trước khoảng, hàng năm lúc này, Ngự Mã giám đều cần đại khái 2 vạn cân quả khô. Hắn tự nhiên không thể đem mọi chuyện cần thiết đều nói ra. Hướng dẫn từng bước, để Hồ Dung mình đoán ra được, mới có thể đạt tới tốt nhất hiệu quả. Thật sao? Hồ Dung đối những chữ số này nhớ cũng không phải đặc biệt rõ ràng, may mắn, Lục Hành Chu đã sớm chuẩn bị, đem hướng phía trước 10 năm khoản đều cho cầm tới, từng cái cho hắn biểu hiện ra. Theo Hồ Dung theo thứ tự vượt qua năm trước khoản, sắc mặt của hắn dần dần ngưng trọng, sau đó âm trầm. 3. Làm lật đến thứ 6 bản khoản thời điểm, Hồ Dung sắc mặt bỗng nhiên phát lạnh, dùng sức đem cái này khoản ngã ở trên bàn đá. Hắn có thể ngồi vào nắm quyền ty trưởng sự vị trí, đầu óc tự nhiên không ngu ngốc. Tại Lục Hành Chu nhắc nhở dưới, hắn đã phát hiện hắn bên trong mánh khỏe. Hồ Công Công, ngài bất giận. Lục Hành Chu gặp hắn cái bộ dáng này, trong lòng vui mừng, biết Hồ Dung mắc câu rồi. Nhưng hắn nhưng vẫn là biểu hiện ra kinh sợ. Không phải vấn đề của ngươi. Hồ Dung mặt tâm trầm, chỉ vào ở giữa một chữ, hỏi. Ngươi nhìn cái này một chữ, có phải hay không có vấn đề? A. Lục Hành Chu cẩn thận tới gần một ít, quan sát một chút nữa, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Ngươi nhìn. Hồ Dung cười lạnh một tiếng, dùng ngón tay thấm nước trà tại trên bàn đá vẽ một cái một, sau đó, lại ngay sau đó, bút họa chuyển một cái, đem biến đổi thành 9. T. Lục Hành giả ra thuyền bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, mắt mở thật to, quả thực không cam lòng tin tưởng. Hắn có chút cả lâm chỉ vào khoản, nói. Cái này. Ngự Mã giám đây là. Muốn hại chết chúng ta sao? Cỏ khô chuyện trọng yếu như vậy, gây ra rủi ro, đây chính là muốn mất đầu a. Lục Hành Chu cố ý đem mất đầu hai chữ cắn rõ ràng, kích phát Hồ Dung phẫn nộ. Đám hôn đàn này, Hồ Dung tự nhiên cũng biết sự nghiêm trọng của chuyện này, nếp nhăn trên mặt đều căng thẳng lên. Cỏ khô sai lầm, chiến mã suy yếu, đây là uy hiếp hoàng thành an toàn, uy hiếp hoàng tộc an toàn đại sự. Truy tra xuống tới, coi như có thể tại nắm quyển ti bên trong tìm tới cái khác đỉnh bao người, nhưng hắn Hồ Dung cái này trưởng sự cũng phải thụ liên lụy, coi như không chết cũng phải đào lớp ra. Hắn trốn không thoát, đây là muốn đem ta ra giết hết bên trong a. Mẹ nó, ta ra những ngày này không thu thập bọn họ. Bọn hắn cũng không biết trời cao đất rộng. Tốt, đã các ngươi bất nhân, cũng đừng trách ta ra bất nghĩa. Hồ Dung mặt âm trầm giống như đáy nổi, quay đầu đối Lục Hành Chu nói. Tiểu Chu tử, ngươi liền theo cái số này, đi mua sắm cỏ khô, cái này khoản, lưu tại ta ra nơi này, bất kỳ người nào không thể gặp, không thể động, không cho hắn Ngự Mã giám mảy may sửa đổi thời cơ. Ta ra ngược lại muốn xem, đến lúc đó cỏ khô xảy ra vấn đề, hắn Ngự Mã giám kết thúc như thế nào. Đây chính là Lục Hành Chu kết quả mong muốn. Nhưng hắn, lúc này không có biểu hiện ra vui vẻ, hoặc là hưng phấn, ngược lại là lo lắng nói. Hồ Công Công, làm như vậy, sự tình có thể hay không gây quá lớn, đến lúc đó, Ngự Mã giám có thể sẽ chết không ít người, hai người chúng ta dám ti xung đột coi như. Đừng nhát gan như vậy. Tiếng nói của hắn chưa rơi, Hồ Dung đã âm hiểm cười lên tiếng. Sự tình lại lớn, ta ra cũng có thể kết thúc, lần này, nhất định phải cho Ngự Mã giám một cái hung ác. Không phải, bọn hắn thật không đem chúng ta nắm quyển ti để ở trong mắt. Chương 28, phong 3. Hô. Hô. Chính vào đang lúc hoàng hôn, một sợi tà dương đem bầu trời chiếu rọi như máu. Cuối thu bắt đầu vào mùa đông, hàn ý cũng theo màn đêm giáng lâm mà càng thêm nồng đậm. Trong đình viện viên kia cây già, lá cây đã trên cơ bản rụng sạch, nhìn có mấy phần tàn lụi rách nát cảm giác. Giờ phút này, Lục Hành Chu chính trong phòng diễn luyện ngũ độc quyết chiêu thức. Khoảng cách đem khoản giao cho Hồ Dung, bước lên ti lễ giám cùng Ngự Mã giám xung đột, đã đại khái đi qua 3 tháng có thừa. Gần, hắn giả bộ như cái gì cũng không biết, bình thường xử lý sự vụ của mình, cũng chuyên cần khổ luyện. Trải qua cái này gần 3 tháng khổ tu, ngũ độc quyết 36 đường trảo pháp, hắn đã trên cơ bản đều nắm giữ. Bất quá bởi vì khí cảm bị cố ý dừng lại tại lực cảnh sơ kỳ nguyên nhân, hắn không có cách nào chèo chống toàn bộ 36 đường chiêu thức, chỉ có thể cường điệu tu luyện hắn bên trong top 12 đường trảo pháp. Cái này 12 đường là ngũ độc quyết cơ sở. Bây giờ đã tại nắm giữ cơ sở lên, tiến thêm một bước, đạt đến mức lô hỏa thuần thanh. Có thể nói, hắn có thể tâm tùy ý động, bản năng đem nó bên trong bất luận cái gì một đường chiêu thức thi triển đi ra. Vô luận là bộ pháp vẫn là trảo pháp biến hóa, đều giống như là cấn tại trong đầu đồng dạng. Hưu. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn đem một chiêu hắc gió qua lĩnh diễn luyện xong, trong phòng giống như là thổi lên một trận nhàn nhạt gió nhẹ. Tay phải của hắn lấy ưng chảo hình cái cọc rơi vào bình phong khía cạnh treo trên ván gỗ. 3. Lực lượng từ năm ngón tay ở giữa đổ xuống ra, tay kia chỉ giống như thô dày tấm ván gỗ, trực tiếp chia 5 x 7. Mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Uy lực không tầm thường a. Lục Hành Chu dừng lại, nắm lên khăn mặt lau sạch lấy mồ hôi trên mặt dọn. Gần, hắn ngoại trừ tự mình tu luyện, đã từng bí mật quan sát qua Vũ Tiểu Điển võ công. Trải qua hắn so sánh, hắn đại khái có thể đoán chừng ra thực lực của mình trình độ. Nếu như là sinh tử giao thủ, hắn nương tựa theo đối ngũ độc quyết chiêu thức lĩnh ngộ, hẳn là miễn cưỡng có thể cùng lực cảnh trung kỳ người ngang hàng. Cái này khiến hắn rất hài lòng. Đã không để Hồ Dung phát giác thực lực của mình, lại có nhất định lực lượng. Hắn quyết định về sau đều dựa theo loại này con đường tới tu luyện. Nội lực nhìn không mạnh, nhưng chiêu thức tàn nhẫn thuần thục, thực lực ngoài dự liệu. Đây cũng là một loại tự vệ thủ đoạn đi. Xảy ra chuyện. Bên ngoài xảy ra chuyện lớn, ngài mau đi xem một chút đi. Lục Hành Chu vừa mới đem y phục cướp nhẹp đổi đi, cổng truyền đến Vũ Tiểu Điển khẩn trương tiếng kêu to. Hắn đẩy cửa ra ngoài, cái sau chính là vội vàng nên nhận lấy, thở hôn hển nói: "Nam quyền ti xảy ra chuyện. Ngự Mã giám Triệu Thường mang theo trên trăm người khí thế hung hăng giết tới, giống như muốn tìm chúng ta phiền phức. Ngài mau đi xem một chút, nói là cùng Nam quyền ti khoản có quan hệ, đừng liên lụy đến ngài." Vũ Tiểu Điển là thật quan tâm Lục Hành Chu, cho nên nghe được tin tức này, lập tức liền chạy trở về báo tin con. Ồ, Lục Hành Chu đối với chuyện này sớm có đoán trước. Hắn tính toán một cái, dựa theo thời gian, đám kia cỏ khô hẳn là cũng đến Ngự Mã giám. Bọn họ chạy tới tìm phiền toái cũng là bình thường. Không cần lo lắng, ta đi qua gặp bọn họ một chút. Lục Hành Chu bình thản ung dung, vỗ vỗ Vũ Tiểu Điển bả vai, chính là rời đi chỗ ở. Vũ Tiểu Điển chần chờ một chút, đi theo phía sau hắn. Rất nhanh, hai người tới Nắm Quyền Ti. Xa xa nhìn sang, nơi này cũng đã là loạn tung tùng kẹo. Đang tướng doanh bọn thị vệ, mấy chục người đem Nắm Quyền Ti ti nha cửa lớn cho một mực ngăn chặn. Có ít người mặt đỏ tới mang tai, thậm chí đều muốn đem yêu đao rút ra. Nắm Quyền Ti bọn thái giám bị hù sắc mặt trắng bệnh, chỉ có cái hơi lớn gan chút trưởng ban đứng tại cổng cùng Triệu Thường lý luận. Triệu giáo uy a, cỏ này liệu sự tình không có khả năng phạm sai lầm, chúng ta mẹ ngươi chứ, lao tử đến hỏi qua, Ngự Mã giám rõ ràng đặt hàng 1.9 vạn cân cỏ khô, kết quả là nhận được 1.1 vạn cân, thiếu đi 8.000 cân, ngươi nói với ta các ngươi không sai, chẳng lẽ là lỗi của chúng ta? Triệu Thường không đợi kia cao gầy lao thái giám nói cho hết lời, một cước đá vào trên bụng của hắn, lực lượng không nhỏ, chỉ nghe phanh một tiếng, cái kia thái giám trực tiếp bay ngược ra ngoài, trung điệp đập vào ti nha cửa lớn trên bậc thang. Lão thái giám thân thể yếu đuối, thoáng một cái, kém chút con liền muốn cái mạng già của hắn. Nam dạp trên mặt đất, quấn mình thành một cái con tôm, không đứng lên nổi. Các ngươi cho lão tử nghe, để cái kia gọi Lục Hành Chu ra gặp ta, nếu không, lão tử liền đánh vào đi, tự mình tìm hắn. Triệu Thương ánh mắt hung thần, thiếng như lôi minh. Lão tử muốn tìm hắn hỏi thăm rõ ràng, cỏ này ngờ tới ngọn nguồn là chuyện gì xảy ra. Nếu không, không phải ngươi muốn như thế nào? Lục Hành Chu đẩy ra đám người, một mặt âm trầm đi tới, đánh gãy Triệu Thương lời nói. Cỏ khô, liền là dựa theo ngân Ngự Mã giám khoản đặt hàng, xảy ra vấn đề, cũng là vấn đề của các ngươi, cùng ta ti lễ giám Nắm Quyền Ti có liên căng gì? Triệu giáo úy, ngươi đừng ở không đi gây sự con. Ta ti lễ giám, cũng không sợ ngân Ngự Mã giám. Lục Hành Chu lực lượng 10 phần, đối mặt Triệu Thường, mảy may cũng không có gì vãng khiêm tốn cung kính. Dù sao là muốn tìm lên ti lễ giám cùng Ngự Mã giám tranh chấp. Dẫn ra thái tử lực chú ý. Vậy chuyện này, tự nhiên muốn gây càng lớn càng tốt. Hảo tiểu tử, ngươi dám như thế cùng lão tử nói chuyện. An tim gấu gan báo ngươi. Triệu Thương bị Lục Hành Chu ngữ khí nghẹn xanh cả mặt, nhướng mày, trực tiếp một quyền liền hướng phía Lục Hành Chu trên mặt đập tới. Bạch. Lục Hành Chu bước chân nhẹ nhàng, lui lại nửa bước, đồng thời, tay phải ba đập vào Triệu Thương trên mu bàn tay. Hắn cũng không dùng hết toàn lực, mà là chỉ dùng một thành khí lực. Nhưng cái này ngũ độc quyết, cũng không phải chỉ là hư danh. Lập tức, ngay tại Triệu Thương trên mu bàn tay lưu lại một đạo vết thương máu chảy rầm rề. A. Triệu Thương đau liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt này cũng là càng thêm âm trầm. Vương Bát Đạn, ngươi dám cùng lão tử độc thủ? Ngươi còn tự mình luyện võ? Ngươi, Triệu Gia Úy, đừng ngậm máu phun người. Lục Hành Chu lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, khẽ nói: "Ta luyện võ là trải qua Hồ Dung Hồ Công công cho phép, truyền thụ cho, cũng tại Thần Võ Ti lập hồ sơ, nói lung tung, cùng cái nương môn giống như loạn tức cái lưỡi, vậy coi như ngay cả chúng ta thái giám cũng không bằng." "Ngươi?" Triệu Thương hoàn toàn không nghĩ tới, trong ngày thường đối với mình khúm núm Lục Hành Chu, vậy mà biến như thế nhanh mồm nhanh miệng, mảy may không nể mặt chính mình. Hắn sắc mặt này xanh đỏ đen trắng, tức giận đến tay đều tại có chút phát run. "Đáng đời, gọi hắn tại chúng ta Nắm Quyền Ti diễu võ Dương Ai, liền nên thu thập hắn." Bên cạnh những cái kia bọn thái giám, nhìn xem giống như cái này tình hình, từng cái trên mặt đều lộ ra cười trên nỗi đau của người khác thần sắc. Mà nhìn về phía Lục Hành Chu ánh mắt con bên trong, cũng nhiều hơn mấy phần sùng bái. Vừa mới bọn hắn thế nhưng là bị khi phụ quá sức, Lục Hành Chu thế nhưng là cấp mọi người xả được cơn giận. Đem so sánh với ti lễ giám đám người mở mày mở mặt, Ngự Mã giám bọn thị vệ thì là có chút biệt khuất. Bị một cái thái giám như thế nhục mạ, cái này vẫn là bọn hắn lần thứ nhất. Triệu Thương sắc mặt cũng là càng thêm âm trầm. Cơ hồ có thể chảy ra nước. Hắn cắn răng, mặt âm trầm, nói: "Tiểu tạp chủng, lão tử không cùng ngươi quấn những thứ vô dụng này, lão tử hôm nay tới là vì Ngự Mã giám có khô sự tình. Chúng ta rõ ràng đặt hàng 1.9 vạn cân, ngươi vì sao chỉ cấp chúng ta 1.1 vạn cân? Ngươi phải cho chúng ta nói rõ ràng. Nói thật cho ngươi biết, cái này sự tình ta đã hồi báo cho Nội vụ ti, đến lúc đó, mặc kệ là các ngươi ai sai, đều khó thoát khỏi cái chết." Nội vụ ti là nội đình bên trong độc lập một cái bộ môn, chuyên môn giải quyết một chút ti lễ giám không có cách nào giải quyết sự tình. Đem chuyện này hồi báo cho Nội vụ ti, chính là muốn đem sự tình làm lớn chuyện ý tứ. Thật sao? Lục Hành Chu vẫn như cũ mặt không đổi sắc, ngược lại là sắc thái vui mừng, bởi vì cái này chính hợp hắn ý tứ. Hắn hừ lạnh một tiếng, nói: "Ai đúng ai sai, chúng ta đem khoản lấy ra hạch đối một lần, liền biết." Chương 29, lấy ơn báo oán. Đối sổ sách. Tốt, đối liền đối. Triệu Thường trong đồng tử hiện lên một tia âm trầm, dùng sức vỗ một cái bên hông bội đao. Đối sổ sách hắn là không sợ. Hắn lúc trước thiết kế cái này âm mưu thời điểm, đã tại nắm quyển ti tìm xong nội ứng. Cái sau sẽ giúp mình đi trên chương mục một chữ đổi thành chín. Hắn mới không sợ. Dựa theo kế hoạch hiện tại khoản đã đều đổi tốt. Đến, ngươi đem khoản lấy ra, cho mọi người nhìn xem, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Triệu Thường tiến lên một bước, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lục Hành Chu, gàn giọng nói. Ta muốn để ngươi chết rõ ràng.
Được.
Lục Hành Chu nghe được cái này chữ chết, trong mắt âm trầm cũng không tự chủ được nồng nặc một chút. Hắn quay người đi vào nắm quyển ti ti nha bên trong. Cũng chính là thời gian qua một lát. Lục Hành Chu cầm sổ sách đi ra, hắn tại Triệu Thường, còn có ở đây rất nhiều thái giám cùng ngự mã giám thị vệ trước mặt, đều lung lay, lạnh giọng nói. Đây chính là Triệu giáo úy ngày đó cho khoản, mọi người thấy rõ ràng. Không thể giả được. Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian mở ra để đại gia hỏa nhìn xem, trên chương mục đến cùng là bao nhiêu. Triệu Thường trong thanh âm có chút không kịp chờ đợi. Trên mặt cười lạnh cũng là càng thêm nồng đậm. Hắn rất muốn nhìn đến Lục Hành Chu trợn mắt hốt mồm, cất đái cùng lưu dáng vẻ. Tốt, Triệu thống lĩnh, xin thấy rõ ràng. Lục Hành Chu đem khoản lật ra đến thứ 33 trang, sau đó đem kia một hàng con số biểu hiện ra tại cái sau trước mặt. Ha ha, ngươi nhìn, cái này rõ ràng biết là 1 vạn 1 ngàn. T. Triệu Thương sắc mặt càn rỡ, chỉ vào trên chương mục số lượng, nhịn không được cười lạnh, nhưng tiếng cười kia vừa lên, liền lại đột nhiên ngừng lại. Sắc mặt của hắn đột nhiên liền biến thành xanh xám, còn có một tia sợ hãi. Cái này, làm sao? Như thế nào là? Ngươi. Triệu Thương lắp bắp, bờ môi con run rẩy, nói không ra lời. 1 vạn 1 ngàn cân. Vì cái gì không có đổi thành chín? Cái này. Triệu Thương cảm giác mình tâm lập tức bị thứ gì cho nắm chặt, liền hô hấp đều biến khó khăn. Hắn cơ hồ không dám tin tưởng. Không sai a. Lục Hành Chu lạnh lùng nhìn lướt qua Triệu Thường, sau đó lại là đem khoản phân biệt đưa cho mọi người xung quanh, nắm quyển ti thái giám, còn có ngự mã giám thị vệ, phần lớn người đều thấy được. 1 vạn 1 ngàn 500 cân. Không có sai. Ta liền nói chúng ta nắm quyển ti sẽ không ra sai, hừ, ngự mã giám mình viết sai, trả hết cửa kiếm chuyện, uy phong thật to à. Cái này sự tình, chúng ta nhất định phải lên báo cho trưởng ấn đại nhân, cho chúng ta lấy lại công đạo.
Đúng, từ Lao Công Công vừa mới bị đánh thành trọng thương, cái này tiền thuốc men cũng phải ngự mã giám đến ngồi.
Nắm quyển ti bọn thái giám nghị luận ầm ĩ. Nhìn về phía ngự mã giám đám người ánh mắt con bên trong cũng là lộ ra mở mày mở mặt. Tại sao có thể như vậy? Chúng ta khoản. Tương phản ngự mã giám những thị vệ kia nhóm, thì là lập tức biến héo rũ, giống như là xương đánh quả cả. Vốn muốn tìm phiên phức, lại rời lên tảng đá nện chân của mình. Cảm giác này tự nhiên không thoải mái. Đương nhiên sắc mặt khó coi nhất vẫn là Triệu Thường. Cái này sự tình, là hắn một tay bày kế, bây giờ lại gây ra rủi ro, 8.000 cân quả khô, đây là cái lỗ thủng lớn, không tốt bổ sung. Mà lại, thái tử bên kia cũng không biết như thế nào bàn giao. Hắn cảm giác hốn trên thân hạ giống như là bị hỏa thiêu, nóng hổi không biết làm sao. Triệu thống lĩnh, 8.000 cân quả khô lỗ thủng, ảnh hưởng tới ngự mã giám chiến mã, đây chính là uy hiếp bệ hạ an toàn đại sự, mà lại, nội vụ ti cũng biết, bọn hắn khẳng định là muốn truy xét đến ngọn nguồn. Lục Hành Chu tay phải cầm khoản tại tay trái trong lòng bàn tay chậm rãi đập, cười lạnh nói: "Ngài vẫn là nhanh đi về, tìm xem cái này kẻ cầm đầu đi, đừng rơi vào trên đầu mình, nếu không, vậy liền." Giang giác. Lục Hành Chu sau khi nói đến đây, tay trái bỗng nhiên tại trên cổ vẽ một chút. A. Triệu Thương bị hù sợ run cả người, kém chút ngồi xổm trên mặt đất. Hắn ngay cả dư thừa nói nhảm đều không dám nói, quay người liền như một làn khói chạy xa. Hắn là đến tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp. Triệu giáo úy. Đi theo Triệu Thường tới những thị vệ kia nhóm, cũng là từng cái xám xịt đi theo ra ngoài, thoáng như chó nhà có tang. Ha ha, đáng đời. Nắm quyển ti ti nha bên trong, một đám người đều là nhao nhao cười vang bắt đầu. Có thể nhìn ngự mã dám kinh ngạc, bọn hắn tự nhiên là vui vẻ. Mà sau đó, mọi người nhìn về phía Lục Hành Chu trong tầm mắt, cũng là nhiều hơn mấy phần sùng bái. Nói thật, những này đám tiểu thái giám, một mực đến một lần đều là bị ngự mã dám những người kia xem thường, mỗi lần bọn họ chạy tới, đều để những người này thụ không ít bất khí. Bây giờ Lục Hành Chu đem bọn hắn chỉnh hoa rơi nước chảy, thực là khiến người ta xả được cơn giận. Mọi người trong lòng thống khoái lâm ly. Lục Trường Ban ngài thật đúng là lợi hại.
Đúng vậy a, ngự mã giám đám này hỗn đản, đã sớm nên có người thu thập bọn họ. Ngài thế nhưng là cho chúng ta chút giận. Có mấy cái tâm tư lăng lệ tiểu thái giám, đã là mặt mũi tràn đầy định nọt đi tới Lục Hành Chu bên người, giống như là chó sủ đồng dạng lấy lòng.
Lục Hành Chu biểu hiện coi như không tệ, thế như trẻ tre. Ngày hôm đó sau tuyệt đối sẽ là ti lễ giám bên trong một mình đảm đương một phía tồn tại. Nhất định phải thật tốt định bợ một chút a.
Quá khen.
Lục Hành Chu sắc mặt bình tĩnh, từng cái đôi những này lấy lòng người hoàn lễ, đồng thời cũng đem mặt của bọn hắn ghi tạc trong lòng. Những người này, về sau đều muốn chậm rãi lôi kéo. Lúc chạm vào tối, Hồ Dung xong xuôi chuyện bên ngoài, về tới nắm quyển ti. Vừa mới ngồi vững vàng, Lục Hành Chu cũng đã là đi tới trước mặt hắn, báo cáo vào ban ngày sự tình. Mờ nhạt dưới ánh nến, Hồ Dung kia có chút mệt mỏi trên khuôn mặt, nếp nhăn cũng bị ánh lửa sâu hơn một ít. Nhưng sắc mặt của hắn lại là cao hứng không được.
"Ân, không sai, ngươi làm cực kỳ tốt, tại chỗ phơi bày hắn Triệu Thường, cho chúng ta nắm quyển ti thật to tăng thể diện, ha ha."
Tiếp nhận Lục Hành Chu đưa tới nước trà, Hồ Dung nhấp một miếng, nhịn không được phá lên cười. Đám này cháu trai, liền phải cho bọn hắn điểm con nhan sắc nhìn một cái. Muốn chỉnh ta nắm quyển ti,
thật sự là không biết tự lượng sức mình.
Hồ công công.
Lục Hành Chu thân thể có chút cong xuống, nhỏ giọng nói.
Tiểu nhân có một chuyện, không biết có nên nói hay không.
Hắn tới đây, cũng không phải vẹn vẹn cho Hồ Dung giảng chuyện ban ngày, mà là có mưu đồ khác.
Nói đi.
Hồ Dung tâm tình rất không tệ, cũng không có gì phòng bị, một bên thưởng thức nước trà, một bên nghe.
Là như thế này.
Lục Hành Chu nhỏ giọng nói.
Đuổi đi Triệu Thường về sau, tiểu nhân vừa cẩn thận suy tư một chút tình thế trước mắt, tiểu nhân cảm giác, chúng ta nắm quyền ti không cần thiết cùng Ngự Mã Giám triệt để náo băng, mặt ngoài dáng vẻ vẫn là phải duy trì một chút.
Vậy cái này phê cỏ khô sự tình, chúng ta không bằng đến đây dừng tay, bày ra cái yếu được rồi.
Cứ như vậy, Ngự Mã Giám hẳn là cũng sẽ biết chúng ta tỉnh, về sau sẽ không lại tìm chúng ta phiền toái.
Ngài nhìn.
Ba.
Lục Hành Chu lời còn chưa nói hết, Hồ Dung Ba lập tức đem trà chén đập vào trên mặt bàn, tức giận khẽ nói.
Nói cái gì nói nhảm.
Ngươi cảm giác, trong này đình bên trong, yếu thế, lấy ơn báo oán, liền có thể thái bình.
Ngươi quá non.
Ngươi lần này yếu thế, ngươi lấy ơn báo oán, lần sau, bọn hắn liền có thể càng không chút kiêng kỵ chỉ ngươi, đừng nói Ngự Mã Giám, liền ngay cả những cái kia bất nhập lưu thần cung dám, quét dọn nhà vệ sinh đô chỉ dám, cũng dám tới cho ngươi chơi ngáng chân.
Lấy ơn báo oán, là tuyệt đối không được.
Chúng ta muốn đánh chó mù đường, để bọn hắn lột một tầng ra.
Lục Hành Chu thấy Hồ Dung cái bộ dáng này, trong đồng tử hiện lên một tia mịt mờ ý cười.
Hắn nói những lời kia, cũng không phải là vì thật yếu thế, mà chính là vì thông qua mình, kích phát ra Hồ Dung nộ khí, còn có trả thù tâm tư.
Cái sau mắc câu rồi.
Sau đó, sự tình làm lớn chuyện, Hồ Dung cùng Ngự Mã Giám đối chọi tương đối, liền không có người có thời gian để ý tới mình.
Tạm thời cũng an toàn.
Đa tạ ngài, Hồ công công.
Lục Hành Chu trong lòng âm thầm cười lạnh.
Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ.
Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, tầng thứ 2.
Hồ Dung quả nhiên không phụ kỳ vọng.
Ngày thứ 2 thời điểm, hắn liền tự mình đi một chuyến nội vụ ti,
đem trong tay mình khoản, còn có một số đối Ngự Mã Giám cố ý chơi lừa gạt phỏng đoán, đều giảng cho nắm quyền ti.
Mặt khác, nghe nói hắn còn tìm đến trưởng ấn lý nhân duyên, mời cái sau ra tay,
cùng nội vụ ti bên kia nói chuyện.
Lần này, muốn đem Ngự Mã Giám đằng tường doanh bên này, ác độc mà trừng trị một lần.
Chuyện kế tiếp, cơ hồ toàn bộ tại Lục Hành Chu trong dự liệu.
Triệu Thương bởi vì là hoàng hậu thân thích, đương nhiên sẽ không thật bị chặt đầu, nhưng lại chức quan bị hàng cấp 3.
Đằng tường doanh bên trong, bởi vậy bị chặt ba cái đầu người.
Còn có Ngự Mã Giám trưởng ấn, cũng là bị liên lụy.
Rốt cuộc 8000 cân cỏ khô không ít, ảnh hưởng cũng không nhỏ, hắn quản lý thuộc hạ bất lợi, tạo thành như thế ảnh hưởng, khó thoát liên quan.
Một loạt xử trí xuống tới, Ngự Mã Giám bên kia, thật liền là thoát một lớp ra.
Mặc dù không có thương cân động cốt, nhưng mặt mũi này khẳng định là không qua được.
Mà lại, nghe nói Ngự Mã Giám trưởng ấn, phái người tìm đến Hồ Dung nói rút, cũng là bị cự tuyệt trở về.
Đây là sự thực không cho Ngự Mã Giám mặt mũi.
Song phương cử hoán, cũng là triệt để kết lợi hại.
Sau đó những ngày qua, Ngự Mã Giám cùng Ti Lệ Giám, càng là ở mọi phương diện minh tranh ám đấu.
Ngự Mã Giám nghĩ lấy lại danh dự, Ti Lệ Giám thì là nghĩ đánh chó mù đường.
Hai bên gây tối bụi,
còn có thể hay không tìm tới thời cơ.
Kia tiểu thái giám làm sao không có việc gì?
Ngươi làm việc cũng quá không đáng tin cậy.
Đang tướng doanh trường học võ trưởng, thái tử võ hân mượn tuần sát thời cơ, gặp được Triệu Thường.
Bây giờ Triệu Thường đã không phải là đằng tường doanh giáo úy, mà là một cái phụ trách trường học võ trưởng bên ngoài trông coi đội phó, liên tiếp kinh lịch hơn một tháng phơi gió phơi nắng, so trước đó đen không ít,
giống như là một khối than đen.
Thái tử điện hạ, ngài.
Ai?
Triệu Thường trong lòng có khí, nhưng cũng không dám cùng đương triều thái tử phát tiết, hắn thở dài, nói:
"Ngài có chỗ không biết à, cái chuyện lần trước về sau, Ngự Mã Giám cùng Ti Lễ Giám gây lợi hại, song phương đều chết để phòng lẫn nhau đâu, ai cũng không dám vào lúc này dùng lại ngang chân, dễ dàng đem mình góp đi vào à."
"Vậy ngươi không thể."
Thái tử muốn nói, Triệu Thường có thể tự mình ra tay, nhưng nói đến một nửa, lời này lại cắm ở cổ họng, cũng không nói ra được.
Hắn đương nhiên biết, Triệu Thường hiện tại ngay cả hàng cấp 3, đã không tư cách đi tìm Lục Hành Chu phiền toái,
coi như hắn gặp may mắn.
Thái tử dùng sức phun ra một ngụm nộ khí, vỗ vỗ Triệu Thường bả vai, nói:
"Ngươi đừng lo lắng, ta sớm tối có thể để ngươi quan phục nguyên chức, ngày sau có cơ hội lại thu thập hắn."
"Đúng đúng, đa tạ thái tử."
Triệu Thường thở dài ra một hơi.
Hiện tại, hắn là thật không dám la lối nữa cái gì yêu thiêu thân.
Tái xuất sự tình, hoàng hậu đều không gánh nổi mình.
"Thái tử điện hạ ngài đi thong thả."
Tại Triệu Thường túi đầu dưới, thái tử cũng là một mặt âm trầm rời đi.
Hắn cũng là không nghĩ tới, Lục Hành Chu vận khí tốt như vậy.
Vậy mà không chơi chết,
còn để mình người nhận lấy liên lụy.
"Lần sau, ta nhất định khiến ngươi chết không có chỗ chôn."
Hắn vừa đi, một bên ở trong lòng cắn răng nghiến lợi nói.
Cửa sổ đóng chặt trong phòng, tràn ngập nhàn nhạt quang ảnh.
Kia là giữa trưa ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ khe hở vung vãi tiến đến, chiếu rọi tại cho bụi trên hình chiếu.
Lư hương trên phiêu đãng một sợi lượn lờ mà lên khói.
Trong phòng bầu không khí hơi có vẻ yên tĩnh.
Lục Hành Chu khoanh chân ngồi tại giường trước, nhìn xem bình bên trong ngũ độc trùng, nghe bên trong truyền đến loại kia xé rách, nhấm nuốt thanh âm, sắc mặt cũng lộ ra âm trầm.
Ti Lễ Giám cùng Ngự Mã Giám huyên náo tối bụi, không có ai để ý hắn.
Hắn liền có thể hết sức chuyên chú làm mình đến sự tình,
lôi kéo người bên ngoài các loại,
cũng bao quát tu luyện võ công.
Bây giờ, khoảng cách chính thức tu luyện ngũ độc quyết, thời gian trôi qua đại khái 4 tháng. Dựa theo bình thường tốc độ tu luyện, hắn hiện tại cũng có thể đột phá lực cảnh sơ kỳ.
Cho nên, hắn liền không có tiếp tục giấu giếm.
hướng Hồ Dung báo cáo chuẩn bị qua đi, sau đó bắt đầu tay tu luyện giai đoạn thứ 2. Lực cảnh trung kỳ, cũng chính là ngũ độc quyết tầng thứ 2. Lấy trước đó gấp 3 độc trùng số lượng đến chất lọc nọc độc, sau đó ăn vào, cũng lấy khí cảm dẫn đạo, đem luyện hóa hấp thu, dung nhập mình khí cảm cùng huyết mạch bên trong. Tầng thứ 2 tu luyện, đại khái cần khoảng 10 tháng thời gian. Làm tu luyện kết thúc, chính là sẽ triệt để tiến vào lực cảnh trung kỳ, cũng chính là cái này một tia khí cảm biến thành chân chính nội lực. Chỉ bất quá số lượng không nhiều, mà là cực kỳ nhỏ một tia. Nhưng là, cho dù là cái này một tia nội lực, cũng có thể cho Lục Hành Chu thực lực mang đến biến hóa nghiêng trời lệch đất. Két két. Đen nghịt độc trùng đã là tại dược thảo thôi phát phía dưới, triệt để điên cuồng. Không ngừng lẫn nhau thôn phệ, lẫn nhau xé rách. Con giết bị cắn đứt. Con cóc trên da bị xé rách ra lỗ hổng, sau đó có khác con giết chui vào. Bình bên trong một mảnh huyết tinh. Còn có nồng đậm mùi thối truyền ra ngoài, có chút gây mũi. Mà những dược thảo kia thì cũng là cùng những này độc trùng nọc độc hỗn hợp lại cùng nhau. Đại khái đi qua 2 canh giờ, làm hoàng hôn giáng lâm, trong phòng tia sáng hoàn toàn ảm đạm thời điểm, hết thảy thanh âm đều tan thành mây khói. Những cái kia độc trùng đều dung nhập một con cóc trong thân thể. Mà cái này con cóc thì là trở nên khuôn mặt dữ tợn, hình thù kỳ quái. Trên thân có một chút màu đen, màu xanh, màu đỏ, màu trắng trở đường vân lan tràn. Thậm chí còn có thể tại trên lưng của nó nhìn thấy một chút con rết giống như vết tích. Nhìn rất khủng bố. Hô. Lục Hành Chu nhìn xem cũng thấy buồn nôn, nhưng hắn không chần chờ. Nhanh chóng dùng dược sử đem con cóc đập vỡ nát, sau đó biến thành một bãi sên sệt, tản ra mùi thối chất lỏng. Ta hôm nay thừa nhận thống khổ khổ, sớm tối muốn để từ ra ngươi, gấp 10 gấp trăm lần, nghìn lần vạn lần, hưởng thụ. Lục Hành Chu hít một hơi thật sâu. Sau đó, trực tiếp đem bình bưng lên đến, đem bên trong sền sệt chất lỏng đều rót vào miệng bên trong. Tê. Thanh hôi, kịch khổ, chảy xuôi vào cổ họng. Ngay sau đó, lại có một loại thiêu đốt nội tâm thống khổ, cấp tốc hướng phía toàn thân lan tràn ra ngoài. Tê. Lần này nọc độc, càng thêm nồng đậm, lượng cũng lớn hơn. Lục Hành Chu trên da, xuất hiện một tia đường vân, màu trắng, màu đen, màu xám, ngân sắc, màu đỏ các loại. Những này đường vân giống như là con rết đồng dạng, bắt đầu ở hắn thân thể mặt ngoài nhanh chóng leo lên. Có bò tới trên mặt, có bò tới trên cổ, có bò tới trên cánh tay, thậm chí có thể nghe được da của hắn chập trùng nhúc nhích thanh âm. Loại trang cảnh đó, phá lệ kinh khủng, dữ tợn. Giờ này khắc này Lục Hành Chu, cũng thoạt nhìn như là một cái hình thù kỳ quái, khuôn mặt dữ tợn quái vật. Đồng thời, hắn cũng là có thể cảm nhận được, theo nọc độc lan tràn, loại kia đau nhức càng ngày càng tê tâm liệt phế. Hắn cảm giác mình giống như là một viên hạt đậu đang bị người đặt ở máy cán lên, thật nhanh ma sát, nghiền ép, vỡ vụn, thậm chí trở thành chất lỏng. Sau đó lại phục hồi như cũ, một lần nữa cái này một lần nghiền ép lên trình. Cái loại cảm giác này, giống như là linh hồn đều muốn sụp đổ. Nhưng là hắn gấp cắn chặt hàm răng, không rên một tiếng, trên trán nổi gân xanh, bờ môi phát tím, hắn đều không hề bị lay động. Sơ qua, nọc độc cuối cùng tràn ngập toàn thân. Sau đó tiến vào đan điền. Khí diễn đan điền, cất bước trung nguyên, ban ngày trường hồng, khí sâu lưu phong. Lục Hành Chu con mắt đột nhiên tỏa sáng, sau đó một bên ở trong lòng mặc niệm ngũ độc tâm kinh tầng thứ 2 khẩu quyết, một bên vận chuyển lại. Một tia khí cảm bắt đầu cùng những cái kia nọc độc dung hợp, sau đó lớn mạnh. Chương 31, chỉ kình. Thời gian trôi qua, Lục Hành Chu bị loại kia không cách nào dùng lời nói mà hình dung được thống khổ dày vào lấy. Gân xanh trên trán càng ngày càng rõ ràng, bờ môi con cũng càng phát ra thành tử sắc, trên thân cũng bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Bóng đêm nồng đậm, hàn phong mang theo thanh âm ố ô tại hoàng thành thành cung bên trong mà qua. Trong phòng ngọn đèn ngọn lửa có chút chập chờn. Lục Hành Chu cái bóng bắn ra ở trên vách tường cũng là theo chấn động. Mơ hồ còn có thể nghe được một loại mùi tanh hôi đang từ từ khuếch tán. Kia là nọc độc bị ngũ độc quyết thôi phát, xuyên thấu qua Lục Hành Chu lỗ chân lông khuếch tán phát ra. Phúc. Loại trạng thái này một mực tiếp tục đến sau nửa đêm, đóng chặt lại lông mày Lục Hành Chu đột nhiên mở mắt, sau đó bỗng nhiên phun ra một ngụm biến thành màu đen máu tươi. Xoẹt. Cái này một ngụm máu đen rơi vào sàn nhà bằng gỗ lên, sau đó nhanh chóng đem sàn nhà ăn mòn, phát ra chói tai thanh âm. Vết máu chỗ cũng biến thành đốm đen. Hô. Lục Hành Chu thở dài ra một hơi, tình trạng kiệt sức ngã xuống trên giường. Mặc dù nọc độc đã bị luyện hóa, nhưng thân thể vẫn như cũng là nhận lấy tổn hại cực lớn, ngũ tạng lục phủ đều đau rát. Thậm chí ngay cả động tác này đều giống như bị chia rẽ đồng dạng, không có cái gì khí lực. Bất quá, tầng thứ 2 ngũ độc quyết tu luyện, cuối cùng là hoàn thành một lần. Dựa theo ngũ độc tâm kinh bên trong giảng thuật, quá trình này cần 5 lần, mỗi lần về sau, thân thể tổn thương hoàn toàn khôi phục, cần chừng 2 tháng, tổng thể tới nói, liền là 10 tháng. Đương nhiên, đây là tương đối nhanh. Nếu như thiên phú kém một chút, có thể sẽ kéo dài đến 1 năm trở lên. Bộ thân thể này năng lực khôi phục tương đối mạnh, lần này không biết bao lâu có thể khôi phục. Lục Hành Chu cân nhắc đến lần đầu tiên tình huống tu luyện, trong con ngươi nổi lên chờ mong. Có lẽ, ngày mai sáng sớm bắt đầu, cũng sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Trong lòng nấn ná sơ qua, Lục Hành Chu cảm giác mãnh liệt mỏi mệt cùng buồn ngủ cảm giác nhanh chóng tràn vào đầu óc. Mắt của hắn ra đều nhanh muốn không mở ra được. Có loại trời đất quay cuồng cảm giác. Tùy ý đắp chăn lên, chính là nặng nề ngủ thiếp đi. Hắn thật đúng là liều mạng a. Lục Hành Chu ngủ say thời điểm, Vũ Tiểu Điền đi đến. Trong phòng tản ra loại này nồng đậm mùi thối, đã trôi dạt đến Vũ Tiểu Điền trong phòng. Hắn biết, Lục Hành Chu lại bắt đầu tu luyện. cho nên trước đó hắn liền không có ngủ, mà là một mực canh giữ ở phía ngoài phòng, một khi Lục Hành Chu xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hắn đều có thể trước hết nhất biết. Đây là hắn làm sai sử thái giám chức trách, mà đợi Lục Hành Chu ngủ về sau, hắn thì là muốn thu thập trong phòng này hài cốt, độc trùng thi thể, đốt hắc dược thảo, bình bình lọ lọ các loại, còn có trên mặt đất kia một bãi vết máu màu đen. Đây cũng là chức trách của hắn. Lục Hành Chu cũng là biết đến, hắn cũng không có phòng bị. Trải qua thời gian chung sống dài như vậy, lại thêm mấy lần trong bóng tối đối Vũ Tiểu Điển sử dụng độc tâm thuật, tra hắn tâm ý, Lục Hành Chu đã trên cơ bản xác định, người này tạm thời đối với mình trung thành tuyệt đối, không có ý tưởng gì khác. Cho nên, cũng liền tùy ý hắn tại mình lúc ngủ, tiến đến thu thập trong phòng. Đương nhiên Lục Hành Chu về sau cũng vẫn là sẽ thường xuyên dòm hắn tâm ý, lấy cam đoan hắn một mực có thể dùng, nhưng tin sẽ không cải biến. Sáng sớm, là một tiếng két đẩy cửa âm thanh, đem Lục Hành Chu đánh thức. Hắn mơ mơ màng màng mở mắt, nhìn thấy một sợi ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ khe hở đổ tiến đến. Một loạt tiếng bước chân từ từ đi xa. Hẳn là Vũ Tiểu Điền đi chuẩn bị cho mình rửa mặt đồ vật, cùng điểm tâm. Lục Hành Chu rủi rủi con mắt, từ trên giường bò lên. Hắn chuyện thứ nhất phải làm, liền là kiểm tra chính mình thân thể. Trên tay chân đau nhức đều đã biến mất. Hoạt động một chút, nhẹ nhàng như thường. Mà trong ngũ tạng lục phủ cái chủng loại kia thiêu đốt cảm giác cũng đều đã biến mất. Hô hấp ở giữa cũng có loại càng thêm nhẹ nhàng cảm giác. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Lục Hành Chu mặt lộ vẻ vui mừng. Giống như lần trước tình huống, trong vòng một đêm, bị hao tổn thân thể hoàn toàn khôi phục. Hắn càng chắc chắn cỗ thân thể này thiên phú dị bẩm, có hay không sinh ra nội lực. Lục Hành Chu trong đồng tử hiện lên vẻ mong đợi, bắt đầu chậm rãi cảm thụ. Trầm thân tinh khí, tinh tế cảm thụ trong đan điền tình huống. Kia một tia nhiệt ý so trước đó càng thêm rõ ràng. Trước đó nhiệt ý, tựa như là một cái nhàn nhạt đốm lửa nhỏ, có thể mang đến nhiệt ý, nhưng lại yếu ớt gần như không thể phát giác. Mà bây giờ, vậy liền giống như là một đoàn đống lửa, cháy hừng hực lấy liệt diễm, thiêu đốt mặt người gò má đều nóng lên. Lục Hành Chu cẩn thận cảm thụ một chút nữa, đồng nhiên đọc thủ. Ánh mắt sắc bén bắn về phía bên giường bàn gỗ, sau đó, tay phải huyễn hóa thành chảo, rơi xuống đi lên. Giang rắc. Trên mặt bàn, lấy đầu ngón tay hạ xuống điểm là mở đầu, trực tiếp xuất hiện 4-5 nói vết dạn lan tràn, trong nháy mắt đem toàn bộ mặt bàn cho che xuống. Mà cái này còn không phải kết thúc. Lục Hành Chu hít mắt, chậm rãi đem phải lấy tay về, một tia sót lại kình khí lại là tùy theo nổ tung. 3. Toàn bộ mặt bàn nổ tung, chia 5 x 7. Một đầu chân bàn trực tiếp đâm thấu giấy cửa sổ, bay ra ngoài, ầm một tiếng, rơi vào đỉnh viện bản đá xanh bên trên. T. Lục Hành Chu nhìn xem cảnh tượng như vậy, mình cũng nhịn không được hít vào một hơi. Thực lực này tăng lên tương đương rõ ràng. Vậy mà đản sinh ra chỉ kình. Vừa mới cái bàn nổ tung, liền là kia một tia chỉ kình mang tới hiệu quả. Đây đại khái là tương đương với tu luyện 3 lần tầng thứ 2 ngũ độc tâm kinh thực lực. Giống như là người bình thường khoảng 5 tháng tu luyện. Mặc dù không có sinh ra nội lực, nhưng tốc độ này cũng khá nhanh rồi, lại tu luyện một lần, tiến vào lực cảnh trung kỳ, tuyệt đối không có vấn đề. Lục Hành Chu một lần tán đi đầu ngón tay kinh khí, một vừa lẩm bẩm lầu bầu. Ngài tỉnh lại. Sau đó không lâu, Vũ Tiểu Điền mang theo đồ ăn, còn có rửa mặt đồ vật, xuất hiện ở Lục Hành Chu trước mặt. Điểm tâm coi như không tệ, có thịt, có đồ ăn, có canh, còn có một số đơn giản món điểm tâm ngọt. Xúc lên hộp cơm cái nắp, có thể nghe được thơm ngào ngạt hương vị, để người muốn ăn mở rộng. Đây đều là Vinh Thăng trưởng ban về sau mang tới phúc lợi. So làm phổ thông thái giám thời điểm, tiêu chuẩn đề cao gấp mấy lần. Tiểu nhân hầu hạ ngài rửa mặt thay quần áo. Vũ Tiểu Điền đem đồ ăn bày ra tốt, sau đó cầm quần áo đi tới Lục Hành Chu trước mặt. Ân. Lục Hành Chu nhẹ gật đầu, đưa ra hai tay. Hắn cũng đã thành thói quen loại này bị người phục vụ cảm giác. Quả thật không tệ. Vũ Tiểu Điền thận trọng cho hắn thay quần áo, rửa mặt, đồng thời cũng cho hắn nói về một chút chuyện bên ngoài. Gần nhất, nắm quyền ti hồ dung hồ công công, cùng ngự mã giám bên kia, làm ầm ĩ càng thêm lợi hại, tiểu nhân nghe nói, ngay tại hôm qua, ở sân đấu võ cùng ngự mã giám một vị giáo úy đánh nhau. Cái này đều đã động thủ, nói rõ hai bên đã thật sự là thủy hỏa bất dung. Ngay tại hồ công công thủ hạ làm việc, gần nhất cũng cẩn thận chút. Ngự mã giám những tên kia, cũng đều không phải ăn chay, đừng liên lụy đến ngài. Vũ Tiểu Điền trong thanh âm có rõ ràng lo lắng. Hắn là thật là Lục Hành Chu suy nghĩ. Rốt cuộc, có thể gặp được dạng này một cái hiền lành chủ tử, cũng là phúc phần của hắn. Đều trắng trợn động thủ a. Lục Hành Chu nghe vào hai bên trong, ánh mắt có chút lóe lên một cái. Đây quả thật là nói rõ, song phương mâu thuẫn đã thật không thể điều hòa. Như vậy, mình có hay không có thể tiến hơn một bước đâu? Không biết có thể hay không tìm tới thời cơ, đem hổ dung khối này chướng ngại vật đã đi, ta làm nắm quyển ti trưởng sự. Chậc chậc. Có cơ hội hay không không quan trọng, ta có thể mình sáng tạo cơ hội. Chương 32, liên hoàn kế lên. Mùa đông trận tuyết rơi đầu tiên. Trong vòng một đêm, đem toàn bộ thành Trường An đều biến thành bao phủ trong làn áo bạc thế giới. Hoàng cung cũng không ngoại lệ. Gió bấc kêu khóc, ngẫu nhiên có tuyết động từ thành cung hoặc là mái hiên trên đỉnh bị thổi xuống đến, bay xuống tại trên gương mặt, sau đó hòa tan. Có từng tia thanh lương. Vô luận là thái giám vẫn là các cung nữ, đều đã mặc vào thật dày áo đông. Dù vậy, cất bước tại cái này băng lãnh vô tình hoàng cung chỗ sâu, cũng là cảm giác không thấy nhiều ít tấm áp. Gần nhất ngự mã dám làm ầm ĩ lợi hại, ta ra có chút bực bội à, thật muốn đem bọn giá hỏa này cho một mạch con toàn giết. Nắm quyển ti ti nha bên trong, lửa than buồn lóe ra lúc sáng lúc tối ánh sáng. Hồ Dung ngồi tại có chút phát cũ trên ghế mây, hai tay không ngừng tại chậu than trên lúc gần lúc hiện. Dạng này có thể xua tan một ít mùa đông hàn ý, lại xua tan không được Hồ Dung trên mặt rét lạnh. Hồ công công không nên gấp gáp, chúng ta Ti Lễ Giám hiện tại chiếm thượng phòng, chỉ cần ổn định, liền đứng ở thế bất bại. Lục Hành Chu đem một chén ấm áp lại không nóng trà hai tay nâng đến Hồ Dung trước mặt, cười nói: "Không cần đến mạo hiểm. Ngươi nha, nói cho ngươi bao nhiêu lần, vẫn là như thế cẩn thận chặt chẽ." Hồ Dung khẽ đẩy trà chén cái nắp, nhấp một miếng nước trà, trong thanh âm mang theo một chút lãnh ý, khẽ nói: "Chúng ta nội đình bên trong làm việc, giảng cứu liền là một cái chém tận giết tuyệt. Ngươi nhớ kỹ, nội đình bên trong sự tình, sớm chiều biến ảo, mây mù không chừng, không chừng con có một ngày, ngươi đối đầu liền có thể một bước lên mây, vì mình an toàn, liền phải đem bọn hắn chạm thảo trừ căn. Hiện tại, ta ra thả hắn ngự mã dám một ngựa, ngày sau, ngự mã dám bắt được ta ra tay cầm, liền phải để ta ra chết không có chỗ chôn. Ta ra sẽ không lưu mầm tai họa. Lần này, nhất định phải đánh bọn hắn không có chút nào xoay người thời cơ mới được." Nói đến đây, Hồ Dung đem trong tay trà chén đặt ở bên cạnh trên bàn, sau đó nhìn về phía Lục Hành Chu, hỏi: "Ngươi có biện pháp gì hay không?" Lục Hành Chu đối với mình lại trung thành tuyệt đối, cho nên Hồ Dung cũng không sợ ở người phía sau trước mặt biểu lộ tâm tư, liền có câu hỏi này. Càng quan trọng hơn là, Lục Hành Chu đầu óc cực kỳ thông minh, nói không chừng liền có thể nghĩ ra cái vĩnh viễn trừ hậu hoạn ý kiến hay. Minh ám, âm hiểm, chỉ cần có thể đạt tới mục đích là được. Có lẽ sợ Lục Hành Chu có chỗ cố kỵ, Hồ Dung lại là bổ sung một câu: "Hắn không từ thủ đoạn." Cái này, Lục Hành Chu lông mày có chút nhíu một chút, nhìn có chút khó khăn. Nhưng kỳ thật, hắn căn bản không làm khó dễ, ngược lại là trong lòng mừng thầm. Kỳ thật, hôm đó Thính Vũ tiểu điền giảng Hồ Dung cùng Ngự Mã giám giáo úy động thủ thời điểm, hắn liền bắt đầu kế hoạch chuyện này. Hắn muốn mượn Ngự Mã giám diệt trừ Hồ Dung, sau đó mình thượng vị. Trường nắm quyền thi, tiến ngự thư phòng, khoảng cách gần hầu hạ hoàng đế, vì chính mình một bước lên mây tiến thêm một bước. Nhưng, chuyện này cần bàn bạc kỹ hơn, một khi lộ ra chân ngựa, dễ dàng để cho mình được không bù mất. Trải qua đại khái nửa tháng thời gian kế hoạch, Lục Hành Chu có cơ bản ý nghĩ, cho Hồ Dung đặt bẫy, để hắn tự mình chui vào trong, sau đó lại chết ngạt ở bên trong, cho mình đưa ra vị trí. Mà tại quá trình này bên trong, mình còn muốn thích hợp hiện ra thủ đoạn cùng năng lực, để Ti Lễ Giám trưởng ấn lý nhân duyên, đem mình nhìn đập vào mắt, lại trợ mình leo lên nắm quyền ti trưởng sự chi vị. Toàn bộ quá trình phi thường phức tạp, một vòng trụ một vòng, bất kỳ một cái nào khâu xảy ra vấn đề cũng có thể phí công đọc sức. Cho nên Lục Hành Chu hảo hảo kế hoạch hồi lâu, sau đó mới bắt đầu âm thầm áp dụng. Trước đó đại khái nửa tháng thời gian, Lục Hành Chu thông qua cố ý ngôn ngữ kích thích, tiến một bước kích phát ra Hồ Dung lòng hiếu thắng. Bây giờ Hồ Dung rốt cục muốn ra tay bạc gác, hạ tử thủ đối phó Ngự Mã Giám, như vậy hắn bước thứ hai cũng có thể bắt đầu. Tiểu nhân ngược lại là có một ý tưởng. Lục Hành Chu suy tư sơ qua, có chút chần chờ nói: "Đúng đấy, lấy đạo của người trả lại cho người, để Ngự Mã Giám triệt để cắm, mấy năm đều hòa hoan không đến." "Ồ, cẩn thận nói một chút." Hồ Dung đối Lục Hành Chu phi thường tín nhiệm, lông mày nhíu lại, chính là tới hào hứng. "Đây không phải bắt đầu mùa đông nha." Lục Hành Chu thân thể hướng phía trước cung kính một ít, tiến đến Hồ Dung bên người, bắt đầu êm tai nói: "Cỏ khô cung ứng sẽ giảm bớt rất nhiều, vì cam đoan chiến mã đồ ăn sung túc, hàng năm lúc này, Ngự Mã Giám đều sẽ đem một nhóm cổ xưa vật liệu cho hệ rơi, trộn lẫn tại mới cỏ khô bên trong, nuôi nấng chiến mã. Hệ rơi cỏ khô loại chuyện này, bình thường đều là Ngự Mã Giám cung cấp cụ thể khoản, chúng ta Ti Lễ Giám giám quan đô chỉ dám đi làm. Chúng ta có thể tại trên chương mục làm tay chân. Bọn hắn không phải dùng một chín kế sách đi mưu hại chúng ta sao? Chúng ta cũng cho hắn tới một lần. Chúng ta đem đưa một cái nó đổi thành chín, đến lúc đó, nhiều hệ ra 8000 cân cỏ khô, tổn thất này cũng không nhỏ, lại thêm trước đó chuyện kia, Ngự Mã Giám ít nhất phải chết hai cái trưởng sự." 3. Hồ Dung một bàn tay đập vào Lục Hành Chu trên bờ vai, mang trên mặt khó mà che giấu đủ cười, đứng lên: "Ý kiến hay, thật sự là ý kiến hay. Chúng ta đem thay đổi thành chín, hắn Ngự Mã Giám làm sao cũng đổi không quay về, đây chính là chuyện chắc như đinh đóng cột, hắn căn bản lật người không nổi." Lục Hành Chu khẽ gật đầu, phụ hòa nói: "Đến lúc đó, bọn hắn sống hay chết, liền toàn bằng Hồ công công ngài tâm tình." "Ai, chờ một chút." Hồ Dung đột nhiên lại kịp phản ứng một ít chuyện, nhíu mày nói: "Ngự Mã Giám hẹ cỏ khô khoản là chính bọn hắn tính toán, vạn nhất khoản bên trong không có nhất cái số này, mà là 8.900 cân, 100 cân loại hình, làm sao bây giờ?" "Hồ công công ngài yên tâm." Lục Hành Chu đã sớm chuẩn bị, đã tính trước nói: "Ngự Mã Giám hẹ cỏ khô khoản, tiểu nhân trước đó trùng tu sổ sách thời điểm, tiếp xúc qua một chút, biết bên trong phương pháp, chỉ cần Hồ công công ngươi tính chơi chết bọn hắn, tiểu nhân liền có thể cam đoan, đem khoản cho làm được. Đến lúc đó, Ngự Mã Giám hẹ cỏ khô khoản bên trong, tất nhiên là 10001000 trị số này, để ngài có cơ hội sửa đổi." "Cha cha." Hồ Dung nhìn xem Lục Hành Chu mặt mũi tràn đầy dáng vẻ tự tin, nếp nhăn trên mặt đều nở rộ ra, tựa như là hoa cúc nở rộ. "Tiểu tử ngươi, thật sự là không để ta ra thất vọng a." Hắn vỗ Lục Hành Chu bả vai, cười nói: "Lúc này mới tại quyền kho khoản bên kia chờ đợi bao lâu, liền đem Ngự Mã Giám khoản đều cho hiểu rõ rồi. Nếu là sớm một chút có ngươi như thế cái người phụ tá đắc lực, ta ra làm sao đến mức hiện tại mới thu thập Ngự Mã Giám." "Hồ công công ngài quá khen, tiểu nhân có thể có hôm nay, đều là công công ngài cho thời cơ." Lục Hành Chu lui về sau nửa bước, lại cho Hồ Dung bái, nói: "Tiểu nhân báo đáp ngài, cũng là nên a." "Ha ha." Hồ Dung tâm tình thoải mái, lần nữa không nhịn được phá lên cười. Tiểu tử ngươi, rất được ta già chi tâm đây này. Sau nửa canh giờ, Lục Hành Chu thân ảnh xuất hiện ở quyển kho khoản phòng. Trước mặt hắn là cùng Ngự Mã Giám có khô tương quan một chút khoản, lít nha lít nhít số lượng ở trước mắt hiện ra. Lục Hành Chu từng cái đảo qua, trong lòng âm thầm tính toán. Đồng thời, thỉnh thoảng ở phía trên sửa chữa mấy bút. Sau đó không lâu, tất cả khoản sửa chữa hoàn tất. Vì cam đoan không ai có thể phát hiện mánh khóe, hắn lại đem tất cả sửa chữa qua khoản, toàn bộ đều một lần nữa sao chép một lần. Hoàn mỹ vô khuyết. Tiếp xuống, kế hoạch chính thức bắt đầu. Hồ Dung à, xin lỗi, ta phải trèo lên trên, ngươi khối này cản ở trước mặt ta tảng đá, liền phải bị đẩy ra. Lục Hành Chu khép lại sổ sách. Bóng đêm làm nổi bật phía dưới, trên gương mặt kia thần sắc âm trầm dữ tợn. Chương 33, xuyên tạc. Bắt đầu mùa đông về sau, hôm nay vẫn âm trầm. Ánh nắng bị mây che chắn, có chút tối, giống như là trên trời treo một cái rèm vải. Gió hô hô thổi, trong viện viên kia cây già đã rơi sạch lá cây, vẫn như cũng bị thổi chạc cây loạn lắc. Hưu. Lục Hành Chu tại đình viện ở giữa tránh chuyển xê dịch. Mấy ngày nghỉ ngơi về sau, hắn liền lại tiến hành lần thứ 2 ngũ độc quyết tu luyện. Bây giờ đã chân chính tiến vào nhị trọng cảnh giới, lực cảnh trung kỳ. Đan điền bên trong hừng hực nóng cảm giác đã hoàn toàn chuyển hóa làm một tia nội lực. Đây mới thực là nội lực. Mặc dù còn rất nhỏ, chỉ là cùng kim khâu đồng dạng, nhưng lại để Lục Hành Chu thực lực phát sinh biến hóa long trời lở đất. Làm cái này một tia nội lực bị điều động đến trên hai chân, hắn bật lên lực rõ ràng tăng cường, có thể lập tức nhảy vọt đến cao hơn một trượng trên mái hiên. Làm cái này một tia nội lực bị điều động tới tay trên cánh tay, hoặc là đầu ngón tay, hắn có thể hai ngón nhẹ nhõm trên bàn đâm ra một cái lỗ thủng. Mà kia từ ngũ độc quyết công pháp mà thôi phát chỉ kình, cũng là có thể gấp bội tăng lên. Làm cái này một tia nội lực nơi nào đều bất động, chỉ là dừng lại tại đan điền thời điểm, Lục Hành Chu có thể cảm giác toàn thân ấm áp tràn ngập, thân thể giống như bị hỏa lô nướng. Động tác, tốc độ, nhanh nhẹn, thậm chí ngay cả ngũ quan đều giống như biến nhạy cảm không ít. Đây chính là lực cảnh trung kỳ biến hóa. Soạn. Một trận ngũ độc quyết chiêu thức diễn luyện xong, Lục Hành Chu đem kia một tia nội lực điều bắt đầu chuyển động, quan chú tại xuống bàn. Hắn uốn gối, đạn chân. Toàn bộ người tựa như là kinh hồng yến tức giống như, trực tiếp ly khai mặt đất, nháy mắt sau đó, đã là nhảy đến gần cao 2 trượng nhánh cây đỉnh, sau đó, tay phải là chảo, quét ngang. 3. Một cây cành khô bị chấn đoạn, theo hắn cùng một chỗ rơi trên mặt đất. Còn có một mảnh quật cường lá héo vàng, cũng cùng nhau rơi xuống, cái này lá cây tương đối yếu ớt, rơi xuống đất trong nháy mắt, xoạt lập tức, bị còn sót lại chỉ kình cho chấn chia 5 x 7. Theo gió trôi hướng nơi xa, sinh ra nội lực về sau, tăng lên quả nhiên không nhỏ. Lục Hành Chu trên mặt vẻ mừng rỡ nồng đậm, mơ hồ còn có mấy phần chờ mong. Chỉ bất quá, nội lực quá ít, chỉ có thể trèo chống ta vận dụng một lần, không biết nội lực hùng hồn về sau sẽ là loại nào quan cảnh. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa lờ mờ ám thương khung, trong lòng có loại vô cùng sống động tranh vanh. Khi đó, mặc dù làm không được cưới mây đạp gió, nhưng vượt nóc băng tường luôn luôn không có vấn đề a. Hồ Công Công bên kia truyền tin con đến đây, để ngài mau chóng tới một chuyến. Cổng chờ lấy Vũ Tiểu Điển, nghe bên trong không có động tĩnh, nhẹ nhàng đẩy cửa đi đến. Vừa mới hắn tại cho Lục Hành Chu canh chừng, tận lực đừng cho người khác nhìn thấy hắn tu luyện tình hình. Rốt cuộc, Lục Hành Chu còn tại ẩn giấu thực lực. Hồ Dung. Lục Hành Chu nhẹ gật đầu, quay người vào nhà. Rất nhanh, đổi lại khô ráo quần áo, một lần nữa buộc tốt phát. Hắn lại lần nữa lúc ra cửa, đã tựa như là đổi một cái người, trên thân không có loại kia tranh vanh chi thế, hơi thân người cong lại, chân mày bên trong cũng đầy là khiêm tốn kính cẩn nghe theo. Là cái tốt nô tài dáng vẻ. Hắn vội vàng đi tới nắm quyển ti ti nha. Đẩy ra phá tại cửa ra vào thật dày rèm vải, bên trong một cỗ mang theo tao thối nhiệt ý tốc thẳng vào mặt. Hồ Dung đang ngồi ở kỳ án đằng sau, bên người đốt lửa than buồn. Trong tay còn có một cái linh lung ấm lò sưởi tay. Người tới rồi. Gặp Lục Hành Chu xuất hiện, Hồ Dung đều không có để hắn hành lễ, trực tiếp cười ngất nói. Nhanh, mau tới đây. Người xem một chút, Ngự Mã dám đem mẹ cỏ khô khoản đưa tới. Tiểu tử ngươi thật đúng là thật sự có tài, cái này khoản ta xem, tổng lượng liền là 11.200 cân. Ngươi thật là được a. Hồ Dung nhìn thấy khoản lần đầu tiên, liền bị Lục Hành Chu thủ đoạn cho kinh diễm. Hắn cho tới bây giờ không biết, thông qua sửa đổi phía bên mình khoản, có thể ảnh hưởng đến Ngự Mã giám khoản. Cho dù là hiện tại, hắn cũng không biết Lục Hành Chu cụ thể là làm sao làm được. Đây quả thực thần. Nếu là sớm có Lục Hành Chu như thế một cái thủ hạ, Ngự Mã dám làm sao đến mức cản rỡ đến nay. Tiểu nhân toán thuật phương diện là có chút thiên phú, nhưng là cùng Hồ Công Công ngài so ra, vẫn là kém xa. Lục Hành Chu trên mặt có một ít kiêu ngạo, nhưng vẫn như cũng là kinh sợ lấy lòng Hồ Dung. Kia gặp công thở dài bộ dáng con, nhìn, quả thực là chó chân. Ngươi cái miệng này nha, luôn luôn để ta ra. Cha cha. Hồ Dung nghe loại này lấy lòng là, mặc dù biết là giả, nhưng trong lòng vẫn là vẫn như cũ trong bụng nở hoa, hắn tự mình rót một chén trà, đẩy lên Lục Hành Chu trước mặt, nói. Đến, kiểm tra một chút, khoản còn có hay không cái gì vấn đề khác. Nếu như không có, dựa theo chúng ta kế hoạch, đem nó sửa lại. Đúng. Lục Hành Chu khẽ không người, kia thấp trong đồng tử, có một tia cười lạnh hiện hiện. Cái này ngày bình thường cao cao tại thượng Hồ Dung, vậy mà đều cho mình châm trà rồi. Nhìn đến, là thật hưng phấn quên hết tất cả. Để ngươi lại vui vẻ một ít thời gian, rất nhanh, ngươi liền không có vui vẻ cơ hội. Lục Hành Chu trong lòng âm thầm hừ lạnh một tiếng, từ bên cạnh cầm lên bút lông, sau đó nhúng lên mực nước, lại nhẹ nhàng run bỗng lúc đích, đem mực nước vứt bỏ một ít, cũng rơi vào hết nợ bản bên trên. Cong lên, một cái dựng thẳng móc câu cong. Sau đó nhẹ nhàng thổi làm lề mề, đưa về đến Hồ Dung trước mặt. T. Hồ Dung nhìn xem cái kia chín chữ, nụ cười trên mặt càng là nồng đậm tan không ra. Tiểu tử ngươi, toán thuật tốt, cái này viết chữ, cũng là coi như không tệ à, ha ha, ta ra cho dù biết ngươi sửa đổi, nhưng là như thế liếc mắt một cái, cũng là nhìn không ra bất kỳ mánh khỏe. Ngự mã dám những tên kia, thì càng nhìn không ra cái gì. Tốt, cực kỳ tốt. Hồ Dung từ trên ghế ngồi đứng lên, dùng sức vỗ vỗ Lục Hành Chu bả vai, mặt mũi tràn đầy tán dương nói. Đợi cái này được chuyện, ta ra chắc chắn thật tốt thử ngươi, nắm quyền đi, từ nay về sau, ngươi chính là ta ra phía dưới, đệ nhất nhân. Tiểu nhân tạ ơn Hồ Công Công, tiểu nhân ổn thỏa là Hồ Công Công máu chảy đầu rơi, chết thì mới dừng. Lục Hành Chu trên mặt biểu hiện ra vui mừng, quỳ gối Hồ Dung dưới chân. Bất quá, ánh mắt của hắn con bên trong, loại kia lạnh lẽo lại càng thêm nồng nặc một ít. Ta muốn, cũng không phải tại ngươi phía dưới, mà là đưa ngươi giẫm tại dưới chân. Ngu xuẩn. Trong lòng của hắn khẽ nói. Khoản bị xoán cải về sau, từ Hồ Dung tự mình đưa đi đô trì giám. Toàn bộ quá trình, ngoại trừ xuyên tạc chữ viết cái này khâu, chuyện còn lại, Lục Hành Chu cái gì cũng không có tham dự. Người ở bên ngoài nhìn, hoẹ của khâu chuyện này, liền là hoàn toàn do Hồ Dung làm. Cái này nguyên bản là nắm quyển ti quá trình. Lục Hành Chu sở dĩ lựa chọn mẹ của khâu chuyện này ra tay, cũng là bởi vì như thế. Hắn có thể đem mình bỏ đi sạch sẽ. Xảy ra bất kỳ chuyện gì, đầu mâu đều đem trực tiếp, dứt khoát lưu loát, chỉ hướng Hồ Dung. Hắn muốn tránh cũng không được. Không thể trốn đi đâu được. Bốn sau năm ngày, Lục Hành Chu chính là nhìn thấy, đô chi giám bọn thái giám, vội vàng có chừng mười mấy chiếc xe ngựa, từ ti lễ giám đằng sau đầu kia cung đạo kinh qua. Trên xe ngựa, là lượng lớn cỏ khô. Đem bánh xe đều đẻ cách rung động. Mà xa xa đứng đấy, cũng đều có thể nghe được phía trên truyền đến hồi chua hương vị. Rất là gây mũi. Đây là đã gia nhập hệ liệu, sau đó muốn bị kéo đi đô chi giám bên kia, phong bế hệ rơi mất. A, nhìn xem từng chiếc xe ngựa từ bên người đi qua, Lục Hành Chu trong mắt, nổi lên nhàn nhạt cười lạnh. Hết thảy bình thường a. Chương 34, mưa gió đến. Âm dương giao hội, khí đi dũng tuyển, dài sâu như lưu, kình nhược phong lên. Ngũ độc quyết tu luyện, ngoại trừ ngũ độc trảo chiêu thức kia, còn có tâm pháp. Cái này tâm pháp đã có thể đem nọc độc luyện hóa hấp thu, cũng có thể tại không có nọc độc cùng hộ tình huống dưới, tu luyện kia một tia nội lực. Mặc dù hiệu quả không phải đặc biệt rõ rệt, nhưng Lục Hành Chu một khi có thời gian, cũng sẽ tu luyện. Hắn chủ yếu muốn tăng lên, không phải nội lực tràn đầy, mà là mình đối kia một tia nội lực cảm ứng. Cùng lúc trước khổ luyện ngũ độc quyết trảo pháp chiêu thức là một cái đạo lý. Nội lực một khi tăng trưởng quá nhanh, tất nhiên sẽ khiến Hồ Dung hoài nghi, mà nếu như Lục Hành Chu muốn giấu giếm, cũng là tương đối khó khăn. Nội lực cùng khí lực không giống. Nội lực tràn đầy, thể hiện tại các mặt, toàn bộ người liền không giống. Hơi không chú ý liền có thể lộ ra chân ngựa. Vì lý do an toàn, Lục Hành Chu vẫn là phải cố ý áp chế nội lực tăng trưởng tốc độ, dĩ hàng thấp Hồ Dung cảnh giác. Nhưng thực lực vẫn là phải tăng lên. Đó chính là muốn gia tăng mình đối cái này có hạn nội lực điều khiển. Khi thật sự thời điểm đối địch, nội lực buộc phát tốc độ, phương thức cũng có thể cho Lục Hành Chu thực lực tăng thêm. Hô. Đêm so trước đó sâu một chút, mây đen đem ánh trăng che chắn, hoàn thành ảm đạm. Những cái kia tản ra ánh sáng lờ mờ đèn lồng, theo hàn phong gào thét mà rầm rầm lay động. Rét lạnh cảm giác so vào ban ngày càng thêm thấu xương. Lục Hành Chu thở dài ra một hơi, ngừng ngũ độc tâm kinh tu luyện. Hắn đã tu luyện dòng dã một cái buổi chiều, mệt đầu góc quay cuồng, nên nghỉ ngơi. Không xong, ti lễ dám xảy ra chuyện, ngài mau đi xem một chút đi. Ngự mã dám trưởng ấn, Tống Công Công tự mình mang theo hai cái doanh thị vệ, đem nắm quyển ti cho vây quanh. Ngay tại Lục Hành Chu vừa mới chuẩn bị nằm xuống thời điểm, bên ngoài truyền đến Vũ Tiểu Điền thất kinh tiếng kêu to. Cái này cửa phòng cũng là bị phịch một tiếng đẩy ra. Vũ Tiểu Điền lảo đảo xuống tới, một bên thở hổn hển, vừa nói: "Nghe nói là cỏ khô hẹ rơi mất rất nhiều, chiến mã đều không đủ ăn, Tống Công Công giận dữ, muốn tìm ti lễ dám lấy thuyết pháp, ngài mau đi xem một chút, đừng liên lụy đến mình a." "Tới." Lục Hành Chu nghe vậy, cái này đồng tử đột nhiên sáng lên, vội vàng là đứng lên. Hắn chờ một ngày này đã rất lâu rồi. Hiện tại, hai bên bắt đầu chân chính đối chọi tương đối. Lại tổn thất 8000 cân cỏ khô, tăng thêm trước đó kia 8000 cân, tổng cộng là 16000 cân. Vấn đề này thật làm lớn chuyện. Hắn tin tưởng, tiếp xuống, Ngự Mã Giám nhất định sẽ cùng ti lễ giám cùng chết. Mình đến đi qua nhìn một chút. Dù sao cũng là kế hoạch của mình, vì cam đoan không có gì bất ngờ xảy ra, hắn đến toàn bộ đập vào mắt. Ngươi lưu tại nơi này, ta đi qua. Lục Hành Chu nhanh chóng đổi xong quần áo, cũng không quay đầu lại chạy ra phòng. Ước chừng nửa khắc đồng hồ công phu, Lục Hành Chu đi tới nắm quyển ti ti nha. Xa xa nhìn sang, nơi này đã là bị người cho toàn bộ phá hỏng. Đèn đuốc sáng trưng, có người thậm chí còn dơ bó đuốc. Hàn phong quét, ánh lửa chập chờn. Tại ti nha phía ngoài cùng, là Ngự Mã Giám hai cái doanh. Bọn hắn sắp hàng chỉnh tề, tay đều khoác lên yêu đao lên, ánh lửa chiếu rọi ở trên mặt, cơ hồ đều là thống nhất hung mãnh lạnh lẽo chi sắc. Ánh mắt mọi người đều mang hung thần, nhìn chằm chằm ti lễ giám cửa lớn. Không khí ngột ngạt đáng sợ. Tại bọn này thị vệ phía trước nhất, là một cái thon gầy, mà lại phi thường thấp bé thái giám. Hắn đại khái liền đến Lục Hành Chu ngực vị trí. Mà gương mặt kia, nhìn thì là mang theo vài phần non nớt, tựa như là cái không dành thế sự nhi đồng. Một thân tím xanh bạo phục, rộng lớn cao giáo, ngân sắc cá văn theo gió có chút chấn động. Đây cũng là Ngự Mã Giám vị kia trưởng ấn, thống chiêu, Tống Công Công. Chớ nhìn hắn là cái người lùn, thoạt nhìn như là đứa bé, gương mặt kia cũng rất giống người vật vô hại. Nhưng đây đều là biểu tượng. Cái này người, âm hiểm tàn nhẫn, thủ đoạn hung tàn, mà lại cơ hồ là không có bất kỳ cái gì ranh giới cuối cùng. Hắn cũng coi là nội đình bên trong truyền kỳ. 15 tuổi vào cung. Sau đó trực tiếp liền phân phối đến Ngự Mã Giám. Bởi vì võ học thiên phú hơn người, rất nhanh bộc lộ tài năng, trở thành Ngự Mã Giám bên trong trưởng sự. Về sau, đi theo Ngự Mã Giám trưởng ấn tiến vào Ngự Thư Phòng, tiếp cận hoàng đế. Lại về sau, nghe nói hoàng đế có một ít khác ham mê. Mà cái này mọc ra đồng nhan, vóc dáng vĩnh viễn không cách nào dài cao, giống như là đứa bé Tống Chiêu, liền lấy lao hoàng đế niềm vui, sau đó, một đường bỏ tới Ngự Mã Giám trưởng ấn vị trí. Năm nay, hắn mới 23 tuổi. Là đại ngụy triều trong hoàng cung, từ trước tới nay, trẻ tuổi nhất trưởng ấn. Cũng là làm người kiêng kỵ nhất trưởng ấn. Lý Nhân Duyên, cái này sự tình ngươi nhất định phải cho ta ra một cái thuyết pháp. Tống Chiêu đối diện, chính là Ti Lễ Giám trưởng ấn, cái kêu béo béo mập mập, thoạt nhìn như là cái nhà giàu viên ngoại lao thái giám, Lý Nhân Duyên. Ngự Mã Giám trưởng ấn tự mình tới, còn mang theo hai doanh thị vệ. Hắn cái này trưởng ấn, cũng là nhất định phải xuất mã. Người khác, có thể chấn không được bãi. Lần trước kia 8000 cân cỏ khô, là Ngự Mã Giám vấn đề, ta ra nhận thua, nhưng lần này, tuyệt đối không phải Ngự Mã Giám vấn đề, là ngươi Ti Lễ Giám có người muốn cho Ngự Mã Giám làm khó dễ. Tống Chiêu hít mắt, phải tay vắt chéo sau lưng, trên mặt rất có vài phần âm trầm nộ khí. Ngươi tốt nhất cho ta ra giải thích rõ ràng, nếu không, ta ra không thèm đếm xỉa không muốn đầu này bên trên quan chức, cũng phải cùng ngươi Ti Lễ Giám đánh cái cá chết lưới rách. Nửa canh giờ trước, Tống Chiêu biết được Ngự Mã Giám cỏ khô mất đi 8000 cân, toàn bộ đều bị hệ rơi mất. Hắn quả thực muốn giận điên lên. Trước đó thiếu đi 8000 cân, hắn còn có thể mượn chính mình thủ đoạn, nghĩ biện pháp vớt lên, không cho Ngự Mã Giám tổn thất quá lớn. Cái này một đợt còn không có đi qua, cái này lại thiếu đi 8000 cân. Hắn là thật lấp không lên cái này lỗ thủng. Hắn nhất định phải tìm tới kẻ cầm đầu. Nếu không sự tình bại lộ, Ngự Mã Giám liền phiền toái. Mà hắn cái này trưởng ấn, cho dù có bệ hạ sủng hạnh, cũng phải lột một tầng ra. Tuyệt đối không thể từ bỏ ý đồ. Ha ha. Nhìn xem Tống Chiêu bộ này tức hồn hển dáng vẻ, Lý Nhân Duyên nhưng như cũng là bộ kia khẩu Phật tâm xà bộ dáng mà, mắt nhỏ bên trong nhìn không ra mảy may phẫn nộ, hoặc là cái khác cảm xúc, méo méo lan hoa chỉ, cười nói: "Tống công công, ngài cái này coi như khó xử ta ra. Sổ sách là ngươi Ngự Mã Giám cung cấp, Ti Lễ Giám dựa theo ngài sổ sách đi hẹ cỏ khô, hoàn toàn cùng quy củ, làm sao lại thành Ti Lễ Giám cho các ngươi chơi ngáng chân đâu? Ngươi cho rằng Ti Lễ Giám người, giống ngươi Ngự Mã Giám người như thế, đều như vậy thích đi thiên môn đâu? Đi thiên môn? Thứ nhất, nói là lần trước Triệu Thường Khoản làm tay chân sự tình. Thứ hai, chỉ là Tống Chiêu. Hắn có thể tại cái tuổi này thượng vị, làm được Ngự Mã Giám trưởng ấn vị trí, dựa vào liền là dùng một chút làm người khinh thường phương thức hầu hạ hoàng đế mà đổi lấy. Coi như cùng là thái giám, đồng thời trưởng ấn, Lý Nhân Duyên cũng cho tới bây giờ không nhìn trên Tống Chiêu. Cái này một cái thiên môn, đem một ít chuyện, biểu hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Đi thiên môn. Chúng ta trưởng ấn đại nhân thực sẽ nói. Hắc hắc, hắn Tống trưởng ấn, không phải liền là thích đi thiên môn nha, ta nhìn, toàn bộ Ngự Mã Giám đều một cái đức hạnh. Lý Nhân Duyên lời nói, tự nhiên cũng là đưa tới Ti Lễ Giám một đám thái giám xì xào bàn tán. Đều là trong bóng tối trào phúng Tống Chiêu. Tống Chiêu sắc mặt càng thêm xanh xám, cảm giác giống như là có thể gạt ra nước đến. Đi thiên môn. Mặc dù hắn làm như vậy, nhưng là, hắn ghét nhất người khác nói mình như vậy, nhất là ở trước mặt nói. Hắn dùng sức cắn chặt hàm răng, trương kia non nớt gương mặt đều vì vậy mà bơ méo, âm thanh nói: "Lý Nhân Duyên, ngươi nhất định phải như thế sao?" "Hừ." Lý Nhân Duyên cười lạnh một tiếng, phất tay áo nói: "Bản này liền là ngươi Ngự Mã Giám sai lầm, cùng ta Ti Lễ Giám có quan hệ gì? Đừng tại đây cố tình gây sự, để người chế giễu. Ngươi vẫn là cút nhanh lên trở về, ngẫm lại làm sao chắn cái này cái sọt đi. Nếu để cho bệ hạ biết, ngươi thiên môn, sợ là cũng không dùng được." Chương 35, ám tin. "Rất không tệ a." Nơi xa, Lục Hành Chu quan sát lấy Lý Nhân Duyên cùng Tống Chiêu hai vị này trưởng ấn ở giữa đối chọi tương đối, trong mắt nụ cười càng ngày càng đậm. Mặc dù không có nhìn thấy Hồ Dung, nhưng không quan trọng. Lý Nhân Duyên cùng Tống Chiêu đều quang minh chính đại giao phòng, vậy nói rõ, kế hoạch của mình cực kỳ thành công. Ti Lễ Giám cùng Ngự Mã Giám, bởi vì việc này, đã náo đến cực hạn. Lần này, song phương khẳng định đều muốn đem lẫn nhau cho vào chỗ chết làm. Vậy mình thì càng có thể mượn thế. Trong lòng cười lạnh, Lục Hành Chu chính là lặng lẽ thối lui ra khỏi đám người. Hắn đi cửa sau đi tới nắm quyền ti. Ti nha bên trong chỉ riêng vẫn sáng, xuyên thấu qua giấy cửa sổ, có thể nhìn thấy một cái thon gầy bóng người, ở bên trong dựa bàn liếc nhìn cái gì. Một trận gió thổi qua, giấy cửa sổ rầm rầm rung động, người ở bên trong ảnh tựa hồ có chút buồn ngủ, cũng là ngáp một cái. Nhưng tùy theo lại truyền tới thoải mái lâm ly tiếng cười to. Thông qua thanh âm có thể đánh giá ra, người này liền là Hồ Dung. "Hồ công công, ngài còn tốt chứ?" Lục Hành Chu đi tới cửa, nhẹ nhàng xốc lên kia nặng nề màn cửa, hỏi. Bên trong lửa than buồn lúc sáng lúc tối lóe ra. Hồ Dung trương kia gò má hiện đầy nếp nhăn lên, nhấp nhô một chút dữ tợn, giống như là trong đêm ác ma. "Tiểu nhân nhìn Ngự Mã Giám người tìm tới, lo lắng ngài, cho nên tới xem một chút." Lục Hành Chu thấp giọng nói. "Tiến đến." Hồ Dung đối Lục Hành Chu vẫy vẫy tay. Lục Hành Chu đi vào Ti Nha đại điện, Hồ Dung mang trên mặt âm trầm cười lạnh, từ kỳ án sau đi tới, cũng đem một bản hồ sơ đặt ở Lục Hành Chu trong tay, nói: "Ngươi có lòng, ta ra không có việc gì, ta ra đang nhìn ngự mã giám danh sách. Cỏ khô sự tình, ta ra cùng trưởng ấn đại nhân bằng giao, lần này, trưởng ấn đại nhân nhất định sẽ đem hết toàn lực ra tay, để kia Tống Chiêu chịu không nổi. Cùng ở bên cạnh hắn mấy cái kia trưởng sự, cũng đừng nghĩ tốt hơn. Phần danh sách này, là trưởng ấn đại nhân cho ta ra, để ta ra tuyển mấy người thích hợp, chuẩn bị trong bóng tối tiếp xúc một chút, bồi giá trị bọn hắn làm ngự mã giám trưởng sự. Về sau a, cái này ngự mã giám cũng là chúng ta Ti Lễ giám định đoạn, ha ha. Hồ Dung nụ cười trên mặt phá lệ nồng đậm, giống như ngay cả nếp nhăn đều khinh bạc rất nhiều. Toàn bộ người đều như gió xuân ấm áp. Chúc mừng Hồ công công, lần này nhất định có thể tại trưởng ấn trước mặt đại nhân lộ mặt. Lục Hành Chu thân thể lại là có chút cung kính một ít, Su Ninh nói, ha ha. Hồ Dung cười cười, nói, ta ra sẽ không quên ngươi, lần này ngươi thế nhưng là lập công lớn, ta ra nói qua, để ngươi làm nắm quyền ti ta ra phía dưới đệ nhất nhân, liền nhất định sẽ làm được. Chờ chuyện này kết thúc, ta ra liền căn trưởng ấn đại nhân nói. Lục Hành Chu trên khuôn mặt mang theo vui vẻ, còn có mấy phần thụ sủng nhược kinh, quỳ gối Hồ Dung dưới chân. Một bên dập đầu, vừa nói, tiểu nhân sớm cảm ơn Hồ công công. Tốt. Hồ Dung quay người đi trở về kỳ án, ngay sau đó lại là đối Lục Hành Chu khoát tay áo, nói, sắc trời không còn sớm, ngươi cũng trở về đi thôi, chuyện nơi đây không cần ngươi quan tâm, ta ra có thể giải quyết. Vâng. Lục Hành Chu gặp được mình muốn gặp đến, cũng biết sự tình đại khái phương hướng phát triển, triệt để yên lòng. Có chút không người, chính là thối lui ra khỏi phòng. Công lao này cũng không thể để ngươi cho đoạn. Lục Hành Chu tiếng bước chân từ từ đi xa, Hồ Dung xốc lên màn cửa, lộ ra một trương hiện lên tham lam mặt. Hắn chi đi Lục Hành Chu, cũng là có lo nghĩ của mình. Lần này, tất nhiên có thể ác độc mà trừng trị ngự mã giám, Lý Nhân Duyên cũng khẳng định sẽ cao hứng phi thường. Mình lại bởi vậy đạt được cực lớn coi trọng. Hắn không muốn để cho Lục Hành Chu kiếm một chén canh. Mặc dù, biện pháp này chủ yếu là Lục Hành Chu nghĩ ra được đồng thời áp dụng. Nhưng hắn không nói, ai biết. Lục Hành Chu đương nhiên là biết Hồ Dung ý nghĩ. Nhưng là, hắn cũng không thèm để ý. Tương phản hắn còn rất vui vẻ. Hồ Dung nghĩ một mình vớt phần này công lao, như vậy, liền nhất định sẽ bảo thủ bí mật, cũng không có người có thể biết, chính mình cái này phía sau màn thôi động người. Dạng này, đối với mình tới nói an toàn hơn. Hắn thừa dịp bóng đêm đi ra Ti Lễ giám cửa lớn, vòng qua cửa trước thời điểm, nhìn thấy một đám ngự mã giám thị vệ cùng Tống Chiêu bọn người, vẫn tại cùng Lý Nhân Duyên cãi lộn. Hắn cười cười, lặng yên không tiếng động trở về chỗ ở. Đèn vẫn sáng. Mờ nhạt chỉ riêng đem khu nhà nhỏ này chiếu rọi có chút tiến tĩnh. Chỉ có nhàn nhạt tiếng gió rít gào. Tiện thể, đem cửa ra vào màn vải màn thổi lên, nhẹ nhàng đập cửa khung. Vũ Tiểu Điền ngay tại khung cửa bên cạnh trông coi. Một mặt khẩn trương. Ngài trở về rồi. Thế nào? Có hay không? Vũ Tiểu Điền chạy như bay đến Lục Hành Chu trước mặt, con mắt không tự chủ trên dưới bắt đầu đánh giá. Hắn nghe nói, ngự mã giám trưởng ấn cùng ti lễ giám trưởng ấn đằng sau tựa hồ còn động thủ. Hiện trường tình thế khẳng định cực kỳ kịch liệt. Hắn lo lắng Lục Hành Chu cũng bị liên lụy. Ta không sao. Lục Hành Chu cười cười, nói. Ngươi cùng ta tiến đến, bàn giao ngươi đi làm một chuyện. Vâng. Vũ Tiểu Điền con người, đi theo Lục Hành Chu sau lưng, vén rèm cửa đi vào phòng. Trong phòng lửa than bùn đã nhanh muốn dập tắt. Chỉ còn lại ảm đạm ánh lửa vụ sáng. Nhưng là còn rất ấm áp. Lục Hành Chu nhận lấy Vũ Tiểu Điền đưa tới trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng, nói. Giúp ta đưa một phong tin. Được. Vũ Tiểu Điền xích lại gần một ít, trong mắt nổi lên mấy phần khẩn trương. Đây chính là Lục Hành Chu lần thứ nhất để cho mình làm việc. Tiểu nhân nhất định dốc hết toàn lực. Hắn nói nghiêm túc. Lục Hành Chu cầm lấy bút lông. Vũ Tiểu Điền thấy thế, thật nhanh trải bằng giấy tuyên, cũng đem nghiên mực lấy ra, đặt ở hắn thuận tiện nhất chấm mực vị trí. Tống công công. Ti lễ giám chi mực, chính là sinh ra từ nhạn môn quan Bách Diệp Sơn, ngự mã giám chi mực, chính là sinh ra từ Giang Nam Dương Châu Tây Giao Cốc, một bắc một nam, mực quặng hình thành điều kiện thiên nhiên hoàn toàn khác biệt. Cho nên, cái này mực thành chữ, cũng hoàn toàn khác biệt. Nhạn môn quan chi mực, gặp nước muối hướng tứ phương quyết tán, Tây Giao Cốc chi mực, gặp nước muối hướng ở giữa hội tụ. Dùng cái này nhưng phân biệt chữ viết là thật hay giả. Lục Hành Chu dùng một loại siêu siêu vẹo vẹo chữ viết, viết lên những nội dung này. Đây là hắn kế hoạch một vòng. Đương sự tình náo đến tối bụi, song phương ngươi chết ta sống thời điểm, hắn đem tin tức này cung cấp cho ngự mã giám. Đến lúc đó, Tống Chiêu nhất định sẽ không bỏ qua ti lễ giám, nhất là cái này kẻ cầm đầu, Hồ Dung. Lý Nhân Duyên vì ti lễ giám trên dưới, vì cam đoan quyền lực của mình, vì giảm sóc ngự mã giám phản kích, cũng tuyệt đối sẽ thuận thế đem Hồ Dung đẩy đi ra, thay toàn bộ ti lễ giám nhận qua. Có qua có lại, Hồ Dung khó thoát kiếp nạn này. Viết xong, đem chữ viết thổi khô. Lục Hành Chu lại là đem thư tín xếp lại, đặt ở trong phong thư. Hắn cẩn thận quan sát một lần, xác định không có chút nào thuộc về dấu vết của mình, đây mới là đưa cho Vũ Tiểu Điền. Cũng phân phó nói, can hệ trọng đại, nhất thiết phải cẩn thận. Đừng cho bất luận kẻ nào biết, phong thư này là ngươi lưu lại, chỉ cần ném ở ngự mã giám cổng là được rồi. Vũ Tiểu Điền chần chờ một chút. Hắn tựa hồ từ Lục Hành Chu ánh mắt con bên trong đoán được một chút mánh khỏe, nhưng rất nhanh, ánh mắt của hắn con lại kiên định xuống tới. Lục Hành Chu đối với hắn tốt, vô luận như thế nào, hắn đều hẳn là trung tâm báo ân. Ngài yên tâm, tin nhất định đưa đến. Vũ Tiểu Điền không người nói. Sau đó đem tin nhét vào trong ngực, lui ra ngoài. Bóng đêm càng sâu. Lục Hành Chu trong đồng tử phản chiếu ra một chút ánh lửa, như có liệt diễm thiêu đốt. Hồ Dung, ngươi thai kiếp khó thoát. Chương 36, nội vụ ti bắt người. tin đưa ra ngoài về sau, Lục Hành Chu liền bắt đầu chờ. Chờ cái này phong tin gây nên Ti Lễ Giám cùng Ngự Mã Giám phong bạo. Thời gian trôi qua, đi qua đại khái 3 năm ngày thời gian. Một ngày này, Lục Hành Chu ngay tại nắm quyển Ti Ti Nha, cho Hồ Dung báo cáo liên quan tới khoản sự tình. Bởi vì là vào lúc giữa trưa, thời tiết sáng sủa, ánh nắng tương đối mãnh liệt, bên ngoài cũng không có gió, chỉnh thể tới nói còn tính là ấm áp. Cho nên cái này Ti Nha cửa lớn trên màn cửa liền bị nhấc lên. Trong viện cây kia cây già đầu cành lên, cũng xuất hiện một con không biết từ nơi nào bay tới chim tước, lưu dịu tê. Cảm giác bầu không khí có chút hòa hợp. Hồ Dung dựa vào trên ghế ngồi, bên tay phải là lửa than lô, hắn tại nướng tay. Gần đây bởi vì có khô sự kiện, Ngự Mã Giám bên kia bị giày vò quá sức, Lý Nhân Duyên đã mấy lần khích lệ chính mình. Hồ Dung cơ hồ có thể đoán trước đến, mình phi hoàng lên cao ngày đang ở trước mắt. Cái này trong lòng thoải mái dễ chịu vô cùng. Hồ công công, nghe bên ngoài truyền ngôn, trưởng ấn đại nhân cố ý tăng lên ngài làm Ti Lễ Giám chấp bút. Chúc mừng ngài. Lục Hành Chu đã đem khoản hồi báo xong, từ ti nha nơi hẻo lánh bên trong, chuyển tới một chút than, thận trọng đặt ở than trong chậu than, bởi vì bên trong lửa đã không quá cao. Cái này than là trải qua chuyên môn đốt than người xử lý qua, không có bất kỳ cái gì khói, cũng không sặc. Ngài làm chấp bút, chúng ta nắm quyền ti, tại cái này Ti Lễ Giám tam ti bên trong, liền là hoàn toàn xứng đáng đầu, về sau Ti Lễ Giám bên trong, ngài cũng là trưởng ấn đại nhân phía dưới đệ nhất nhân. Coi như tại toàn bộ nội đình, ngài cũng có tên tuổi. Lục Hành Chu một bên đem lửa than buồn thả lại đến Hồ Dung bên người, một bên cười theo, Xu Định nói. Ha ha, vẹn vẹn truyền ngôn thôi, tạm thời cao hứng không được. Hồ Dung ngoài miệng nói như vậy, nhưng nụ cười trên mặt đã giống như là hoa cúc giống như nở rộ. Cái này sự tình đúng là thật. Sự tình lần này, Lý Nhân Duyên rất là tán thưởng, thật cho mình để cập qua, hiện tại chấp bút thái giám, có chút không còn dùng được, nên đổi đi. Mà chính mình là người chọn lựa thích hợp nhất. Hồ Dung đã cơ hội nhìn đến ngày đó đến. Ngươi làm thật tốt, ta ra làm chấp bút, cái này nắm quyền ti, làm gì đều có một chỗ của ngươi. Hồ Dung tự mình rót một chén trà, sau đó đưa đến Lục Hành Chu trước mặt. Hắn thật sự là càng xem Lục Hành Chu càng thích. Tiểu tử này đến nắm quyền ti về sau, mang đến cho mình vô số chỗ tốt rồi. Phá cống trà đại án, nhìn thấu Ngự Mã Giám quỷ kế, phản kích Ngự Mã Giám các loại, thế nhưng là để cho mình phong quang vô hạn. Đây quả thực là phúc tinh a. Về sau được thật tốt bồi dưỡng. Tiểu nhân cảm ơn Hồ công công, tiểu nhân ngày sau ổn thỏa máu chảy đầu rơi, báo đáp Hồ công công. Lục Hành Chu không mình hành lễ, vẻ mặt thành thật nói. Về sau Hồ công công để tiểu nhân hướng đông, tiểu nhân tuyệt đối không hướng tây, duy ngại như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ha ha. Hồ Dung cái này trong lòng càng thêm thoải mái, rốt cuộc kìm nén không được trong lòng thoải mái, cười to vui bắt đầu. Hắn cảm giác mình gần nhất vận khí có chút tốt bạo dạng. Ầm. Ngay tại tiếng cười của hắn còn không có triệt để hạ xuống xong, cái này nắm quyển ti cửa chính, đột nhiên truyền đến một đạo trầm thấp nổ vang. Kia đóng chặt màu đen cạnh cửa, trực tiếp bị người từ bên ngoài một cước đá văng. Ầm lập tức, cửa lớn đâm vào hai bên trên tường, đem giữ cửa hai cái tiểu thái giám đều đập bay ngược ra ngoài. Nắm quyển ti đám người đều là bị giật nảy mình. Thuận cổng phương hướng nhìn sang, chỉ thấy bốn cái áo đen thái giám, một mặt trợn mắt tranh vanh, phân hai sắp xếp mãnh liệt mà vào. Mà tại phía sau bọn hắn thì là một cái áo trắng thái giám. Hắn dáng người thon gầy, trên mặt góc cạnh rõ ràng, một đôi mắt giống như là treo ở trương kia bôi vô số màu trắng son phấn trên mặt, cùng toàn bộ áo trắng phối hòa vào nhau, làm nổi bật giống như là quỷ đồng dạng đáng sợ. Nội vụ ti hắc bạch vô thường, bọn hắn làm sao lại đến ti lễ giám? Đã xảy ra chuyện gì? Ti lễ giám bọn thái giám nhìn thấy bộ này trang phục đám người, trên mặt đều là lộ ra hoảng sợ thân sắc. Nội vụ ti là nội đình bên trong độc lập cơ cấu, đồng dạng không nhúng tay vào bất kỳ sự vụ. Nhưng bọn hắn một khi ra tay, vậy liền nhất định là có đại sự xảy ra, đem người chết vô số. Bây giờ nội vụ ti hắc bạch vô thường xuất hiện ở nắm quyền ti, như vậy cái này mang ý nghĩa nắm quyền ti sắp nên đón bao tố. Mọi người trong lòng giống như bị cuốn lên vô số châm, sợ hãi lan tràn. Mà động tĩnh này truyền tới thời điểm, ngay tại ti nha bên trong mặc sức tưởng tượng tương lai Hồ Dung cũng là nghe được. Hắn rất chán ghét có người đánh gãy mình tốt thời gian. Nhíu mày, chính là mang theo Lục Hành Chu từ ti nha bên trong đi ra. Cái nào đồ không có mắt dám ở ta ra. Hồ Dung phóng ra cổng, há mồm liền muốn mắng chửi người, nhưng lời này vừa nói phân nửa, toàn bộ người liền trực tiếp cứng ngắc lại xuống tới. Hắn nhận ra nội vụ ti hắc bạch vô thường, dọa đến sợ run cả người. Cái này kia bạch vô thường nói chuyện thanh âm lanh lảnh tựa như chói tai ông bế. Nắm quyền ti trưởng sự Hồ Dung, người ở đâu? Nội vụ ti đến đây bắt người. Soạn. Lời này vừa ra, toàn bộ nắm quyền ti đám người đều là truyền đến một trận hốt hoảng kinh hô, từng tia ánh mắt bắn ra hướng về phía Hồ Dung. Hồ Dung bản nhân sắc mặt này cũng là triệt để trắng bệnh, cứng ngắc, ngay cả kia vịn khung cửa tay đều là không bị khống chế run rẩy lên. Nội vụ ti hắc bạch vô thường muốn bắt mình, đây quả thực là sấm sét giữa trời quang. Mình phạm sai lầm gì? Rốt cuộc đã đến. Toàn bộ nắm quyển ti bên trong, Lục Hành Chu nhất là bình tĩnh. Hắn không lưng, khoe mắt liếc qua liếc nhìn Hồ Dung trương kia trắng bệnh mặt, trong lòng âm thầm cười lạnh. Người xong đời. Lúc này Hồ Dung cũng tựa hồ là phản ứng lại, hắn khẩn trương nuốt nước bọt, có chút bối rối đi tới hắc bạch vô thường trước mặt. Mấy vị đại nhân, tiểu nhân chính là nắm quyền ti trưởng sự Hồ Dung. Không biết tiểu nhân phạm vào cái gì sai. Trong ngày thường cao cao tại thượng Hồ Dung, giống như là một con chó,
không có chút nào tôn nghiêm.
Hừ.
Bạch Vô Thường nhàn nhạt lườm Hồ Dung một chút, âm thanh lạnh lùng nói: "Ngự Mã Giám mẹ cỏ khô sự tình, là ngươi làm a? 8000 cân cỏ khô, ngươi vì nhằm vào Ngự Mã Giám, cũng dám cầm chiến mã nói đùa, cầm hoàng thất an nguy nói đùa. Ngươi là gan đủ lớn a?"
Cái này,
Hồ Dung nghe được câu này, cái này trong lòng thật không cho Dịch Duy cầm một chút lý trí, ầm vang sụp đổ. Hắn toàn bộ người hai chân lắc một cái, lảo đảo lui về sau hai bước, kém chút té ngã trên đất.
"Không, không.
Vô Thường đại nhân, ngài nghe tiểu nhân giải thích, cái này sự tình cùng tiểu nhân không quan hệ, là Ngự Mã Giám bọn hắn." Hồ Dung còn muốn giải thích vài câu, nhưng hắn tiếng nói xuống dốc, liền đã bị hai cái áo đen Vô Thường bắt lấy bả vai, như ưng chảo giống như ngón tay cơ hồ kìm vào trong thịt. Đau hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Bạch Vô Thường khẽ nói: "Không nên nói dối. Ngự Mã Giám trưởng ấn Tống công công đã tìm tới chứng cứ,